Chương 152. Gió quá lớn, ta nghe không được. Chương 152. Gió quá lớn, ta nghe không được. Sau một khắc, quảng trường bên trên trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người tại hét to lấy, tất cả mọi người tại la hét cái gì? Tựa hồ, nếu như vậy, bọn hắn liền vô phương phát tiết trong lòng cái kia xúc động tới cực điểm, cơ hồ muốn nổ bể ra cảm xúc. Dòng dã 180 cái thiên sinh thần thiếu, 144 cái cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Diệp Tinh Hà so tuyệt đỉnh thiên tài, còn muốn thiên tài, còn kinh khủng hơn. Tất cả mọi người tại cuồng hô hô to. Không có cách, Diệp Tinh Hà thật sự là cho bọn hắn mang đến to lớn rung động. Chẳng qua là, mọi người như biết, Diệp Tinh Hà vốn có thể thức tỉnh càng nhiều thiên sinh thần thiếu, chẳng qua là bị lồng ngực kia thần bí cổ lão đồ đằng mạnh mẽ áp chế. Chỉ sợ sẽ kinh hãi cái cầm đều đến rơi xuống. Mà đoàn thành nhân, càng là hai tay đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy xúc động. Thậm chí, nước mắt đều mau xuống đây. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần cấp thiên phú. Chính cống thần cấp thiên phú a. Tổ sư ở trên, nhờ ngài phù hộ, chúng ta tất hạ học cùng, lại nên đón một vị tuyệt thế thiên tài a. Sau lưng hắn, Vương lão tự lẩm bẩm, 180 cái thiên sinh thần thiếu, nửa cái đại chu thiên số lượng. Vô cùng huyền ảo, ẩn chứa thiên địa chí lý. Kẻ này, về sau chỉ sợ kinh diễm thiên hạ. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy. Tầm mắt nhìn về phía Bùi Dương Vũ, mỉm cười, "Bùi Dương Vũ, nhìn thấy không? Cái gì gọi là cường giả chân chính, thiên tài chân chính?" Hắn lắc đầu thở dài, "Có vài người à, có ít như vậy thiên phú, liền không ai bị nổi, hung hăng càn quấy cực điểm, làm thật hài hước." Này, chính là Bùi Dương Vũ vừa rồi chào phúng hắn. Hiện tại, Diệp Tinh Hà đều hoàn trả. Bùi Dương Vũ bị ba 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 đánh mặt, trợn mắt hốc mồm sau khi, càng là cảm giác mình mặt mũi mất hết. Một cỗ huyết khí dâng lên, khó xử vô cùng, vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tất cả mọi người tầm mắt rơi trên mặt của hắn, mang theo vài phần giọng địa mai cùng chào phúng. Bùi Dương Vũ là không tệ, nhưng có tài đứa gì, còn muốn cùng Diệp Tinh Hà so. Hắn cái này đem mặt xuống đến, nhường Diệp Tinh Hà đánh. Cái này kêu là tự rước lấy đủ. Mọi người vốn là liền đối Bùi Dương Vũ đám người ngạo mạn cực kỳ không có nhìn. Lúc này, dồn dập bỏ đá xuống giếng. Những lời này giống như là từng nhát bạt hai, phiến tại Bùi Dương Vũ trên mặt. Hắn cảm giác mỗi người đều đang cười nhạo mình. Tốt. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, hiện tại thực hiện đổ ước đi. Bùi Dương Vũ trong mắt một luồng lệ khí dâng lên, liền muốn đổi ý loại sự tình này, ngược lại hắn làm cũng không ít. Thế nhưng, lại chạm đến đoàn thành nhân tầm mắt. Trong ánh mắt kia, mang một chút cảnh cáo ý vị. Lập tức, Bùi Dương Vũ mới bên trong nghiêm nghị. Hắn lại cuồng vọng, cũng không dám nghịch lại đoàn thành nhân. Bùi Dương Vũ cắn răng, dùng tràn ngập sát cơ tầm mắt hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, "Diệp Tinh Hà, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ." Dứt lời, đi lên phía trước. Diệp Tinh Hà chỉ Loan Tu Hiền hai người, còn có hai người bọn họ đâu. Hai người lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không dám không thực hiện. Cùng sau lưng Bùi Dương Vũ, cắn răng, cúi người, cung cung kính kính hướng Diệp Tinh Hà hành lễ, hô, gặp qua Diệp Tinh Hà sư minh. Diệp Tinh Hà để tay tại bên thai bên trên, nhíu mày, lớn tiếng nói, a, các ngươi nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không được. Mọi người cười vang. Trong lòng ba người càng là thở gấp, nhưng cũng không dám phát tác, đành phải xấu hổ nhẫn đủ, lớn tiếng hô to, gặp qua Diệp Tinh Hà sư minh. Diệp Tinh Hà cười ha ha, lúc này mới nghe lời mà. Bùi Dương Vũ ba người, vẻ mặt cực kỳ khó coi, cũng lại không mặt mũi ở lại nơi này, quay người chính là rời đi. Lúc gần đi, Bùi Dương Vũ đông nhiên quay đầu, chúng ta chẳng qua là thiên phú thua ngươi, thực lực lại hoàn toàn nghiền ép ngươi. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ. Cái kia trong mắt toán độc, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này không xong. Diệp Tinh Hà thản nhiên cười, căn bản không để trong lòng. Sau đó còn có hai hạng khảo thí. Diệp Tinh Hà nhìn về phía đoàn thành nhân, đoàn trưởng lão, cái kia hai hạng khảo thí cùng nhau đo đi. Đoàn thành nhân nhướng mày, nhẹ nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi lại đợi chút một lát. Hắn phi tốc chạy tới Tắc Hạ học cung đằng sau cái kia liên miên khu kiến trúc. Chuyện này đã không phải là hắn có thể quyết định. Mọi người đành phải tại quảng trường trên chờ đợi lấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều viết đầy kính sợ. Lúc này, ban đầu tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên có vô tận mây đen chồng chất, hắc vân ép thành. Tiếp theo, nơi xa chính là khách rồi một tiếng, cùng lôi đánh xuống, mưa to, trong nháy mắt mưa như chút nước mà xuống. Mọi người tranh thủ thời gian đều tự tìm địa phương tránh mưa. Diệp Tinh Hà lại đi vào dọc theo quảng trường, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Mưa xa mưa như chút nước, non sông tươi đẹp, có một phen đặc biệt phong cảnh. Thương Lô quận thành dưới đáy, đột nhiên một đạo xanh mở mở khí vụ, mở mịt mà ra. Khí vụ nương theo lấy màn mưa, hóa thành một mảnh màu xanh. Sương mù trong nháy mắt chính là tại Thương Lô quận thành tràn ngập mà lên. Nay sương mù càng ngày càng nồng đậm, khí thế càng lúc càng lớn, hướng chung quanh sóng cả mãnh liệt mà đi. Thủy triều chập trùng, cực kỳ hùng vĩ, như cùng một mảnh biển lớn màu xanh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thấy những cái kia con sóng lớn màu xanh đột nhiên chấn động. Đúng là xoạt một thoáng, hóa thành một đầu to lớn vô cùng thanh sắc cự long. Nay thanh sắc cự long kéo dài nghìn dặm, to lớn vô cùng. Hắn long đầu tại thành trì nhất bắc, liền treo ở Tắc Hạ học cung ngay phía trên. Đuôi rồng thì là quay quanh tại thành trì nhất nam, đã ra khỏi thành tường. Lúc này, dọc theo quảng trường đã đầy áp người. Tất cả mọi người là hưng phấn ngẩng đầu nhìn một màn này kỳ cảnh. Đột nhiên ở giữa, ngẩng đầu gào thét, phảng phất có thể thôn vệ thiên địa. Uy danh hiển hách vô cùng, cường hãn cực điểm. Uy áp trong nháy mắt lan tràn mà ra, chấn áp toàn bộ Thương Lô của thành. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình cũng bị ép tới không thở nổi. Uy áp đè xuống, không ít người che ngực, vẻ mặt tảm đạm.
Thậm chí, toàn bộ Thương Nô quận thành hết thảy võ giả đều bị cô uy áp này cho hung hăng trấn áp. Thanh sắc cự long tức giận gào thét uy áp, trấn áp toàn bộ Thương Nô quận thành, vô luận là cường đại cỡ nào võ giả, tại trước mặt nó đều là không thở nổi. Tất cả mọi người là hoảng sợ, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Vũ Ngọc Sơn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, phảng phất nghĩ tới điều gì. Thất thanh hô, Tiềm Long Thăng Nguyên. Đúng là Tiềm Long Thăng Nguyên kỳ quan. Nghe hắn nói chuyện, bên cạnh Tần Anh Đồng chờ mấy tên Thương Nô quận thành bản địa người, tất cả đều mắt lộ ra rung động. Bọn hắn có thể là từ nhỏ đã nghe nói qua một màn này kỳ cảnh. Đây cũng là trong truyền thuyết, trăm năm một lần Tiềm Long Thăng Nguyên. Vũ Ngọc Sơn hưng phấn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thì thào nói ra, mưa to như chút nước, long hồn chính là hiện, linh vụ bốc hơi, Tiềm Long Thăng Nguyên. Không nghĩ tới, chúng ta lại có vận may như thế này, vậy mà sinh thời mắt thấy trăm năm một lần chi kỳ xem. Mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Cũng có người kinh hỉ kêu lên, nghe nói mỗi một lần Tiềm Long Thăng Nguyên liền có chí bảo xuất thế. Vũ Ngọc Sơn thản nhiên cười, ngươi đây cũng đừng nhớ thương. Chương 153. Tiềm Long Thăng Nguyên, chí bảo xuất thế. Chương 153. Tiềm Long Thăng Nguyên, chí bảo xuất thế. Nay chí bảo xuất thế, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ngươi có thể đi đoạt đến, chỉ sợ Thương Nô quận thành đỉnh cấp cường giả đều chưa hẳn có thể tìm tới. Còn nữa nói, này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mọi người dồn dập gật đầu, đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này kỳ cảnh. Mà thông qua bọn hắn đối thoại, Diệp Tinh Hà cũng là biết đây là cái gì. Tiềm Long Thăng Nguyên, danh xưng Thương Nô quận thành hiếu kỳ nhất xem qua một. Thương Nô quận thành, năm đó chính là một tòa thật to thâm nguyên. Trong vực sâu, có một đầu cự long chiếm cứ. Cho đến sau này, thần ma đại chiến, này cự long cũng là tham dự trong đó. Kết quả, thân thể bị hủy, lấp đầy toàn bộ thâm nguyên, hóa thành này Thương Nô quận thành nát vụn hình dạng. Cái kia thanh long hồn phách lại chưa từng tán đi, vẫn như cũ ẩn vào Thương Nô quận thành các nơi. Cách mỗi trăm năm, mưa sa bằng bạc, phải làm phi long thăng tiên thời điểm. Ẩn dấu tại Thương Nô quận thành các nơi cự long tàn hồn, chính là sẽ tụ lại. Cái kia màu xanh mây mù, liền là cự long tàn hồn. Tiềm Long Thăng Nguyên, trăm năm một lần, mỗi lần xuất hiện, liền có chí bảo xuất thế, hoặc là việc lớn phát sinh. Đương nhiên, không người biết được nội tình như thế nào. Chẳng qua là, mỗi một lần Tiềm Long Thăng Nguyên, nhưng cũng sẽ mang đến một trường hạo kiếp. Mà rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền biết, cái kia hạo kiếp là cái gì. Thanh sắc cự long thân thể, hướng phía dưới hung hăng ép đi. Trong nháy mắt, đem phương viên vài dặm đường đi, hết thảy phong ốc đều ép đập tan. Đem nơi đó võ giả, trong nháy mắt phá hủy chém giết không biết bao nhiêu. Thê lương kêu khóc cầm thành, chấn thiên động địa. Này thanh sắc cự long, đúng là muốn hủy Thương Nô quận thành. Trong nháy mắt, thanh sắc cự long hư ảnh, chính là hủy đi phương viên 30 năm 10 bên trong mười mấy mảnh phồn hoa đường đi. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà thấy, Thương Nô quận thành các nơi, có người phát ra réo rắt kêu to, có người phát ra cuồng bạo gầm thét. Trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếng long ngâm thẳng tới cửu thiên. Cuồng đao đánh xuống, hạo đại vô cùng. Thoáng qua ở giữa, Thương Nô quận thành các nơi, mấy chục đạo hào quang sáng lên, hướng về kia thanh sắc cự long phản kích mà đi. Thương Nô quận thành cường giả ra tay rồi. Thanh sắc cự long cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ, động tác chậm chạp rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác ngực nóng lên. Hắn chấn động trong lòng, xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cảm giác được chính mình một mực đặt ở ngực cái kia thanh đế trường sinh sách cổ, nhẹ nhàng chấn động bù bù. Một mảnh hào quang màu xanh lặng yên rội mà ra, hóa thành một đạo màu xanh ngọc phủ, hướng về to lớn thanh long đánh tới. Thanh sắc cự long đột nhiên có cảm giác, trong lúc đó rít lên một tiếng. Nhưng sau một khắc, cái kia màu xanh ngọc phủ chính là khắc ở mi tâm của nó. Thế là trong nháy mắt, thanh sắc cự long toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Tiếp theo thì là trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên, lại không có trước đó cuồng bạo. Thanh sắc cự long đúng là chậm rãi cúi đầu, hướng về Diệp Tinh Hà nơi ở nhìn lại. Cứ việc này thanh sắc cự long kéo dài nghìn dặm, cực kỳ to lớn. Nó đôi trong mắt kia đều là lớn đến không dám tin. Nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một cỗ cực hạn cảm giác khác thường. Hắn cảm giác rất rõ ràng, này thanh sắc cự long xem chính là mình, chỉ có chính mình. Thanh sắc cự long trong ánh mắt lộ ra không nói ra được vẻ phức tạp, tựa hồ là muốn cùng Diệp Tinh Hà tố nói gì đó. Tiếp theo, cái kia thanh sắc cự long hư ảnh phía trên, toàn thân lực lượng đều tại phồng lên, lực lượng đều hội tụ đến đầu lâu của nó, mi tâm phía trên. Sau một khắc, thanh sắc cự long hư ảnh, mi tâm chỗ, một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Cái kia của sáng trực tiếp buông xuống đến Thương Nô quận thành mỗ một chỗ. Diệp Tinh Hà gió tầm mắt co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ, chính là rơi xuống một vị trí. Nơi đó chính là thanh sắc cự long hư ảnh, mi tâm của sáng chỗ rơi vị trí. Hắn tranh thủ thời gian hướng chung quanh nhìn lại, không người chú ý tới của sáng. Nay của sáng chỉ có ta một người có thể trông thấy. Diệp Tinh Hà trong lòng nhảy một cái. Thanh sắc cự long hai mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tựa hồ mong muốn xác nhận hắn đến cùng xem rõ chưa. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi gật đầu. Thanh sắc cự long trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Tiếp theo, nó đột nhiên toàn thân run lên, phát ra một đạo tràn ngập không cam lòng thê lương gào thét. Sau một khắc, vang một tiếng, thanh sắc cự long hư ảnh trực tiếp sụp đổ. Phản phất vừa rồi cô động mà ra cái kia một vệt ánh sáng, hao hết toàn bộ nó lực lượng. Diệp Tinh Hà trong lòng khiếp sợ chưa từng thối lui. Thanh đế trường sinh sách cổ, tại sao lại đột nhiên có phản ứng? Thanh sắc cự long tại sao lại nhìn về phía ta? Cái kia đạo cổ sáng màu xanh lại là cái gì? Điểm rơi chỗ lại có bí mật như thế nào? Đột nhiên, Diệp Tinh Hà đột nhiên có cảm giác, nhắm mắt lại. Mà khi hắn nhắm mắt lại, không dựa vào mắt trần, tinh khiết bằng cảm giác thời điểm, lập tức liền cảm ứng được, Thương Nô quận thành mỗ một chỗ, tựa hồ truyền đến trận trận triệu hoán, thẳng tới tâm linh của mình. Phảng phất nơi đó có một thanh âm, lại gọi về Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Nơi đó, ta nhất định phải đi. Diệp Tinh Hà hướng chung quanh nhìn lại. Quảng trường bên trên mọi người dồn dập reo hò cười to. Cái kia ác long dễ dàng như vậy liền bị diệt trừ. Còn Hạo Kiếp, ta xem sẽ phá hủy mấy chục giặm mà thôi. Thương nô quận thành, cường giả rất nhiều, há lại cho xuất sinh này dương ai. Mọi người tại nơi đó hưng phấn nghị luận. Lại không biết, nếu không phải Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh sách cổ, chiếu vào cái kia thanh sắc cự long phía trên, nếu không phải bởi vậy dẫn xuất cổ sáng kia, hao hết thanh sắc cự long lực lượng. Chỉ sợ, dùng năng lực của nó, có thể hủy đi hơn phân nửa thương nô quận thành. Diệp Tinh Hà nghe chỉ chốc lát, triệt để yên tâm lại. Rõ ràng những người này, căn bản không thấy cự long mi tầm chỗ sáng lên che trời cổ sáng, càng không nhìn thấy cái kia cổ sáng điểm rơi ở nơi nào. Vừa rồi hết thảy, chỉ có ta có thể thấy. Mà ta có thể thấy nguyên nhân, là bởi vì thanh đế trường sinh sách cổ. Trong lòng của hắn nóng bỏng, chỉ sợ Tiềm Long Thăng Nguyên có chí bảo xuất thế, tuyệt không phải nói xạo. Mà lại, này tựa hồ là to lớn thanh long, chuẩn bị cho ta độc thuộc về ta chí bảo a. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc, càng là có vô kỳ hạn đợi. Hắn một trái tim thình thịch đập loạn, máu chảy ra tốc. Hắn biết rõ, nếu như mình cởi ra bí mật này, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Đối với mình tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ, có chỗ tốt cực lớn. Diệp Tinh Hà đã có khả năng đại khái xác định cái chỗ kia ở nơi nào. Nhưng bây giờ chính là ban ngày, nhiều người phức tạp, không phải đi thời điểm. Mà lại, vừa mới đã trải qua việc này, dễ dàng khiến người hoài nghi. Diệp Tinh Hà cường tự đem trong lòng cái kia muốn đi trước cái chỗ kia dục vọng, để ép xuống, hít một hơi thật sâu. Thời gian không sợ muộn chờ qua hai ngày, không sẽ chọc cho người hoài nghi lại nói. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, đoàn thành nhân mới ra ngoài. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, còn lại hai hạng, ngươi cũng không cần khảo hạch. Không cần khảo hạch. Diệp Tinh Hà phong nhíu mày. Nguyên lai, đoàn thành nhân đem nơi đây tình huống bẩm báo học cung cao tầng về sau, những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng là xôi trào. Chương 154. Diệp Tinh Hà, cút ra đây. Chương 154. Diệp Tinh Hà, cút ra đây. Mà rất nhanh, bọn hắn chính là thống nhất ý kiến. Diệp Tinh Hà hiện tại khảo thí hai lần, đều khủng bố như thế, có thể nói kinh diễm vô cùng. Hiện tại, còn tại có khả năng giấu giếm được phạm vi bên trong. Nếu như Diệp Tinh Hà bốn hạng đều sát hoạch hoàn tất, nghịch thiên vô cùng, kinh diễm vô cùng, như vậy chắc chắn không đạt được. Tin tức này tuyệt đối sẽ dùng tốc độ cực nhanh truyền bá mà đi, làm cho cả thương nô của thành, thậm chí lớn sở vương triều đều biết. Đến lúc đó, đối Diệp Tinh Hà tuyệt đối là họa không phải phúc, nói không chừng sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Đối tác hạ học cùng cũng không có chỗ tốt. Đây cũng là làm Diệp Tinh Hà cân nhắc. Diệp Tinh Hà nghe, im lặng gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, sát hạch tiếp tục, Diệp Tinh Hà thì là sống chết mặc bay. Chỉ bất quá, không phải là bởi vì bị xa lánh, mà là hắn đã không cần khảo nghiệm. Dù cho hắn chỉ khảo nghiệm hai hạng, vẫn như cũng là không hề nghi ngờ hôm nay sát hạch đệ nhất. Sau 3 cách giờ, mặt trời lặn phía tây thời điểm, trận này sát hạch đã hoàn thành. Mà về sau, tất cả mọi người thậm chí đều đã không có tâm tư tham gia khảo hạch. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà đã là một cái chính cống truyền kỳ. Tất cả mọi người biết, chỉ sợ mình đời này đều sẽ không quên đi trận này sát hạch. Sẽ không quên đi cái kia giơ lên 30 vạn cân nặng thiết sơn thân ảnh. Sẽ không quên đi cái kia đã thức tỉnh 180 cái thiên sinh thần khiếu người. Hôm nay phát sinh một màn này, chắc chắn để bọn hắn cả đời khó quên. Tất cả mọi người sát hạch hoàn tất về sau, đoàn thành nhân mặt hướng mọi người, trầm giọng nói, hiện tại ta tuyên bố lần khảo hạch này thành tích. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, tất hạ học cùng, năm nay tân tấn đệ tử sát hạch ngày thứ 5, đệ nhất nhân làm Diệp Tinh Hà. Đương nhiên là Diệp Tinh Hà. Chỉ có thể là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đi lên đài cao, tiếp lấy người thứ 2 đến hạng 10, cũng là theo thứ tự bị tuyên bố, đi đến trên đài cao. Diệp Tinh Hà đằng sau này 10 hạng đầu, kỳ thật mỗi một cái thiên phú đều rất mạnh. Mỗi một cái đều chính là nhất thời chi tuyển, trong đó thậm chí có thật nhiều chính là ẩn dấu cao thủ. Trước đó không có danh tiếng gì, tại lần này lại rực rỡ hào quang. Có lẽ bọn hắn tâm cơ thâm trầm, nghĩ đến dùng cái này dương danh lập vạn. Thậm chí Tần Anh Đồng Thiên Phú như vậy, đều bị nắm giữ đến tên thứ 17. Nhưng cũng tiếc, hôm nay tất cả mọi người đầu ngỏ gió, đều bị Diệp Tinh Hà che lại. Mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Tinh Hà đứng tại trên đài cao, có ánh nắng vung vãi. Trước mắt mọi người một hồi hốt hoảng. Diệp Tinh Hà phảng phất chiến thần, vô tận vinh quang, tập trung vào hắn một thân. Đoàn thành nhân bỗng nhiên nhìn về phía mọi người, khí thế tăng lên mà lên, uy áp chậm rãi đè xuống, rơi vào tất cả mọi người trên thân. Mọi người trong lúc nhất thời đều bị ép không thở nổi, trong lòng lo sợ, không biết đây là thế nào. Đoàn thành nhân gần từng chữ, hôm nay Diệp Tinh Hà tại này trên quảng trường biểu hiện, tất cả mọi người đều không thể nói ra ngoài. Rõ chưa? Trong lòng mọi người nghiêm nghị, dồn dập gật đầu, lớn tiếng hẳn là. Tất cả mọi người loáng thoáng đoán được một ít gì, nhưng đều không dám hướng sâu nghĩ. Hết thảy gần 400 tên tham gia khảo hạch đệ tử, mà trong đó chỉ có 200 người đứng đầu bị đi vào. Bất quá, những người này cũng là không cần để bài. Tất hạ học cung không được tuyển đệ tử, tại Thương Nô quận thành những tông môn khác, gia tộc đều vô cùng ăn ngon, bọn hắn có khả năng nhẹ nhàng tại bên ngoài tìm tới có khả năng tiến vào cửa đông. Không được tuyển người, ảm đạm rời đi. Bị đi vào 200 người thì là tại Vũ Ngọc Sơn dẫn dắt phía dưới, rời đi quảng trường, từng bước mà lên, đi vào cao hơn một tầng trên quảng trường. Sau đó hướng tây quẹo vào phía tây một tòa thật to sân nhỏ. Tiến vào sân nhỏ, một tòa hiển hách vô cùng to lớn với đá, chính là đập vào mi mắt. vách đá đỉnh viết ba chữ to, người mới bảng. Diệp Tinh Hà nhìn lại, phía trên viết dòng giá trên trăm cái tên, đều là này một nhóm người mới bên trong biểu hiện xuất sắc nhất. Năm ngày, hết thảy thu nhận 1000 tên đệ tử. 1000 tên trong hàng đệ tử 50 vị trí đầu. Diệp Tinh Hà rất nhanh tìm tới chính mình tên. Tên thứ 13, Diệp Tinh Hà. Mọi người xôn xao, tất cả đều dồn dập bất bình. Diệp Tinh Hà mới bài thứ 13. Dựa vào cái gì? Diệp Tinh Hà là không hề nghi ngờ đệ nhất, mà lại tuyệt đối xa xa dẫn trước tất cả mọi người. Cũng có người trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói, chắc là bởi vì Diệp Tinh Hà chỉ khảo nghiệm hai hạng nguyên nhân. Khảo nghiệm hai hạng, đó cũng là chính cống đệ nhất nhân. Mọi người vẫn tức giận căm phẫn. Diệp Tinh Hà lại là trong lòng hiểu rõ. Hắn biết, đây là tông môn vì bảo vệ mình. Bằng không, tin tức truyền đi, dẫn tới người hữu tâm chú ý, đối với mình cũng không là chỗ tốt gì. Thứ 13 phải không? Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười. Hắn ngẩng đầu hướng về sau nhìn lại, thế núi giả dích tăng cao. Giống là khổng lồ như vậy sân nhỏ, tại Tác Hạ học cung, không biết còn có bao nhiêu. Mà ở trong đó, chẳng qua là Tác Hạ học cung một góc mà thôi. Sân nhỏ phương viên đủ có mấy chục dặm, bên trong thì lại là bị chia làm cái này đến cái khác độc lập tiểu viện. Lít nha lít nhít, có tới bên trên ngàn. Nơi đây là chữ nhân viện, chính là các ngươi ngày sau nơi ở, mỗi người đều có thể đơn độc được chia một gian sân nhỏ. Tất cả mọi người là nín thở, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tiến vào nơi này và ở lại, bọn hắn coi như là chính thức tiến vào Tác Hạ học cung. Trước mặt này chút sân nhỏ, có lớn có nhỏ. Lớn phương viên có tới 100 mét, có chút trắng lệ. Nhỏ thì là đơn giản phá lầu, như trung phòng lều cỏ tử. Vũ Ngọc Sơn mỉm cười nói, Tác Hạ học cung, cường giả vi tôn. Vừa rồi bài danh phía trên, ở xa hoa sân nhỏ, bài danh thấp, ở cũ nát lều cỏ. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể hướng cường giả khiêu chiến, chỉ nếu là thắng hắn, liền có thể đi đến chỗ ở của hắn. Hắn mỉm cười, chúng ta Tác Hạ học cung, cổ vũ cạnh tranh. Mọi người gật đầu. Vũ Ngọc Sơn lần này, tự nhiên không có dám lại làm khó Diệp Tinh Hà, trên mặt cứng rắn gạt ra một vệt nụ cười. Diệp Tinh Hà chính là hôm nay sát hoạch thứ nhất, liền có thể vào ở chữ nhân số một trạch. Dứt lời, chỉ phía trước nhất tòa kia xa hoa sân nhỏ, phương viên 100 mét, tráng lệ như là cung điện. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Vũ Ngọc Sơn nói, bên trong có chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một ít gì đó. Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật gật đầu, bước vào trong đó. Cửa lớn ở sau lưng hắn đóng cửa, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình bước vào môn này, thật giống như đi vào một cái lồng mở dạng. Bên trong linh khí mờ mịt, không nói ra được ôn nhuận dễ chịu. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Xem ra, càng là đẳng cấp cao nơi ở, bên trong linh khí liền càng nồng đậm. Diệp Tinh Hà rất nhanh dạo qua một vòng. Trong sân có tới mười mấy gian phòng, xa hoa rồi lại có chút lịch sự tao nhã. Chính sảnh trên bàn, thả một bộ trường bào, một khối ngọc phủ, số đôi giày bớ các loại. Diệp Tinh Hà sảng khoái tắm rửa một cái, liền đổi lại cái kia một bộ vải bố trường bào. Nhìn xem trước ngực Tác Hạ hai chữ, nhẹ nhàng thở một hơi. Hôm nay, Diệp Tinh Hà không nói ra được mọi mệt, liền muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này ở bên ngoài, mọi người cũng đã riêng phần mình phân phối xong chỗ ở cả người chữa viện, an tĩnh lại. Đồng nhiên, ở ngoài viện truyền đến một hồi ồn ào thanh âm. Diệp Tinh Hà cũng không để ý, nhưng sau một khắc, phình một tiếng, hắn sân nhỏ cửa lớn, đồng nhiên bị người hung hăng đá băng. Một đạo hung hăng cản quấy thanh âm vang lên, "Diệp Tinh Hà ngươi cái cẩu vật, cút ra đây cho ta." Chương 155. "Tiểu tử, ngươi thật điên a." Chương 155. "Tiểu tử, ngươi thật điên a." Có 7-8 người trực tiếp nên ngang xông vào trong sân. Xông vào mấy người, thấy này xa hoa tinh mỹ đình viện, cảm nhận được cái kia dư thừa linh khí, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn tham lam. Ở giữa người, dáng người cao tráng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra một vẻ hung ác. "Tiểu tử, hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta. Bắt đầu từ hôm nay, nay tòa đình viện chính là chúng ta Ca Ba Nhi. Những người này cũng không phải là người mới đệ tử. Bọn hắn cũng sớm đã tiến vào Tác Hạ học cung. Chẳng qua là lại cũng không như ý thực lực. Nhưng nói bọn hắn là gì những cái kia giới trước thiên tài so sánh. Bọn hắn dù sao tu luyện 2 năm, kinh nghiệm phong phú, thực lực so với bình thường tần tấn đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Mấy người chính là như thế, hoành hành bá đạo, chuyên môn khi dễ vừa tới thực lực không đủ người mới, chiếm lấy bọn hắn chỗ ở, chiếm trước tài nguyên tu luyện. Mà động tĩnh của nơi này cũng là đưa tới chữ nhân viện đệ tử khác chú ý ở ngoài viện, mấy chục người thò đầu ra nhìn hướng bên này xem náo nhiệt. Tất cả mọi người biết chỗ này trang viên chính là hôm nay tân sinh khảo thí đệ nhất Diệp Tinh Hà hiện đang ở chỗ. Hiện tại lại bị người xông vào, không biết hắn sẽ ứng đối ra sao. Diệp Tinh Hà có thể hay không nhẫn? Chắc chắn sẽ, mới vừa tiến vào tông môn, vẫn là cụt đuôi cho thỏa đáng. Người đến có 07-8 người, hắn há là đối thủ? Không sai, hắn thiên phú mặc dù mạnh mẽ, nhưng đây chẳng qua là thiên phú, luận thực lực, làm sao lại sánh được này chút tiến vào tông môn mấy năm người. Sân nhỏ phân cuối, công đường cửa lớn rộng mở. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, một bộ áo bào trắng rộng thùng thình. Đường tiên có hoa cây, hoa đang nở rộ. Lặng yên hạ xuống, lộn xộn rơi như tuyết. Diệp Tinh Hà nhìn về phía bọn hắn, mặt mũi tràn đầy hờ hững, chẳng qua là phun ra một chữ, cút. Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, loại địa phương này, vừa tới nơi đây, như là lần đầu tiên yếu thế. Ngay sau, liền có vô tận người sẽ lấn đến trên đầu của ngươi tới. Chỉ có cường ngạnh. Vừa dứt lời, xông vào mọi người, đầu tiên là sững sờ, sau đó bộc phát ra một hồi ầm ầm tiếng cười nhạo. Người mới này tiểu tử, rất ngông cuồng a. Để cho chúng ta lăn. Hoắc con, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ bằng ngươi. Tác Hạ học cung, hết thể nhập học 4 năm trong vòng đệ tử, thống nhất đều thuộc về hạ viện. Hàng năm một lần sát hạch, các đệ tử đều có thể tham gia. Sát hạch thông qua mới có thể dùng tiến vào thượng viện. Hạ viện đệ tử chỗ ở đều tại cái kia quảng trường lớn phía tây, chiếm cứ một mảng lớn liên miên gò núi. Phương biên mấy chục dặm, bên trong có núi có nước, hồ nước trải rộng, chia làm mười mấy cái to lớn sân nhỏ. Diệp Tinh Hà đám người chỗ sân nhỏ, bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Mười mấy cái sân nhỏ lẫn nhau quan thông, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh cấp cao đệ tử tới cấp thấp đệ tử chỗ, chiếm trước tốt hơn tu luyện chỗ ở sự tình. Mà hơn phân nửa bọn hắn thường thường có thể thành công. Dù sao, bọn hắn vô luận thiên phú như thế nào, niên cấp muốn lớn hơn vài tuổi, cũng là nhiều tu luyện mấy năm, phổ biến đều thực lực cường hắn hơn. Cầm đầu chính là một tên ba góc mặt hắn tử. Vừa rồi, liền là hắn một cước đá tung cửa ra, hung hăng cản quấy quát lớn Diệp Tinh Hà lăn ra ngoài. "Tiểu tử, ta tên Sử Thành Hoàng, thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu cường giả. Không nên ép ta vận dụng thần cương, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm." Thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu, tại hạ viện, không xem như nhân vật lợi hại gì, thậm chí, nhưng nói là vô cùng nhỏ yếu. Nhưng cái này cũng đầy đủ hắn tại đây chút người mới đệ tử trước mặt giễu võ dương ai. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vẻ khinh thường cười lạnh, chỉ biết là tại người mới trước mặt giễu võ dương ai đổ bật. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, rất mạnh sao? Lời ấy hạ xuống, Sử Thành Hoàng đám người đều là biến sắc. "Tiểu tử, thật điên a." Sử Thành Hoàng âm tàn nói ra, "Ta biết, tiểu tử ngươi có thể vào ở nơi đây, hơn phân nửa cũng xem như cái gọi là thiên tài. Phi, cầu thí thiên tài. Tại một chút địa phương nhỏ giễu võ dương ai quá lâu, cảm giác mình thật chính là thiên tài. Thật tình không biết, các ngươi này chút địa phương nhỏ tiểu thiên tài, đi vào tác hạ học cùng, cái giấm cũng không bằng. Hôm nay, liền để ngươi nhớ lâu." Hắn hướng sau lưng mấy người thét, "Ai đi cho hắn một bài học." Mọi người tranh nhau trẻ lớn, "Ta tới, ta tới." Theo bọn hắn nghĩ, giáo huấn người mới này thiên tài, có thể là một cái hết sức cơ hội lộ mặt, mà lại cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, "Không cần ngươi tranh ta đoạn, cùng lên đi." Sử Thành Hoàng đám người ầm ầm cười to, càng là cảm thấy Diệp Tinh Hà cuồng vọng vô tri đến hài hước. Sau một lát, một tên mặt mũi lanh khốc cứng đờ thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi, chậm rãi đi ra. Trường đao trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, ánh đao lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chậm rãi nói ra, "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Chúng ta ban đầu chỉ muốn đem ngươi giáo huấn một lần, đuổi ra nơi này, nhưng ngươi cuồng, sẽ để cho ngươi trả giá đắt, cái giá rất nặng nề." Hắn nhìn chằm chằm Trần Diệp Tinh Hà chân trái, "Ta sẽ đem ngươi trái chân cắt ngang, sau đó ném ra." Thanh âm hờ hững băng lãnh, hoàn toàn không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Dứt lời, một tiếng hét lên, trường đao hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đánh xuống. Tình thế hung ác, cực kỳ doan người. Sử Thanh Hoàng cười ha ha, "Diệp Tinh Hà, đây là Trịnh Dương Diễm, trong chúng ta thực lực yếu nhất người. Nhìn thấy không? Đối phó ngươi, chỉ cần phái ra thực lực yếu nhất một cái là có thể." Những người này ôm cánh tay, dồn dập cười lạnh. Trong ánh mắt đều là khinh miệt. Cửa tiểu viện đã là đầy áp người. Mọi người nghe hỏi tới, trong ánh mắt mang theo không nói được lo lắng. Mà thấy này một đao, rất nhiều người mới đệ tử đều là không khỏi trong lòng nhảy một cái. Này một đao, chúng ta tuyệt đối không tiếp nổi. Diệp Tinh Hà, treo. Bọn hắn trước đó chỉ biết Diệp Tinh Hà tiềm lực, nhưng lại chưa được chứng kiến thực lực của hắn. Nhưng sau một khắc, mọi người bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Trong đáy mắt, liền có không gì sánh nổi lấp lánh kiếm quang, bay ngang qua bầu trời. Sáng chói vầng sáng, tựa hồ so trời chiều còn muốn chói mắt. Sau một khắc, Trịnh Dương Diễm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tầng tầng té ngã trên đất. Chân trái của hắn đã là trực tiếp gây mất. Máu tươi tự hại mình khẩu chỗ điên cuồng dâng trào mà ra. Trịnh Dương Diễm ôm chân trái của mình, phát ra thê lương hô to, "A, chân của ta, chân của ta." Yên tĩnh. Trong tiểu viện, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Chương 156. Nếu có lần sau nữa, phế các ngươi tu vi. Chương 156. Nếu có lần sau nữa, phế các ngươi tu vi. Sau một khắc, thì bộc phát ra một hồi ầm ầm kinh hô thanh âm. Diệp Tinh Hà thật nhanh kiếm. Một kiếm này, lại nhanh, lại tàn nhẫn, lại hung, uy lực to lớn, sát khí ngút trời. Một kiếm liền đem Trịnh Dương Diễm chân trái phế bỏ, quá lợi hại. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đông nhiên có người kinh hô, vừa rồi Trịnh Dương Diễm không phải nói muốn phế Diệp Tinh Hà chân sao? Ha ha, Diệp Tinh Hà này gọi ăn miếng trả miếng. Này chút người mới đệ tử, tự nhiên đều duy trì Diệp Tinh Hà. Lúc này thấy hắn giáo huấn Trịnh Dương Diễm, dồn dập gọi tốt. Sử Thanh Hoàng đám người thì đều là vẻ mặt khó coi. Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn không thể không thừa nhận, lần này nhìn lầm. Diệp Tinh Hà dùng vẫn là nhất tự điện kiếm, nhưng rồi lại không hoàn toàn là. Tại đốn ngộ tuyệt thế kiếm pháp, Thanh Đế vẫn trường sinh, về sau, hắn toàn bộ kiếm ý đều là có cực đại tăng lên. Thiện tay một kiếm, liền có chớ đại uy lực. Lúc này lại dùng nhất tự điện kiếm, đã là đem nhất tự điện kiếm thăng hoa rất nhiều, vượt rất xa trước đó đẳng cấp. Sử Thanh Hoàng biến sắc, một tiếng gầm nhẹ. "Tiểu tử, dám đả thương huynh đệ của ta, ta phế bỏ ngươi." Mặt lộ sắc cơ, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Hắn biết, lúc này chính mình nhất định phải động thủ, tới cứu danh dự. Nếu không, chính mình những người này, lòng người liền muốn tản. Trong nháy mắt đi tới gần, mà quả đấm của nó phía trên cũng là có một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng, đem hắn bọc lại. Thấy cảnh này, cửa tiểu viện tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc tiếng. Thần cương. Sử Thanh Hoàng bận dụng thần cương. Hắn thần cương phía trên có nồng đậm bạch kim khí tức, rõ ràng chính là kim hệ, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Một quyền này tại bao bọc thần cương tình huống dưới, chỉ sợ có thể đem Diệp Tinh Hà sống sờ sờ đánh vỡ. Đúng vậy a, thần cương cảnh, đối với thần cương cảnh trở xuống, đơn giản liền là nghiền ép. Mọi người nhìn lại, Diệp Tinh Hà thua không nghi ngờ, thậm chí sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh thành trọng thương. Hắn đối mặt với thực sự thần cương cảnh cường giả, không có khả năng có bất kỳ thắng cơ hội. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, vậy mà vẫn như cũ quanh chân ngồi ở chỗ đó, động cũng không động. Sử Thành Hoàng trong mắt sát cơ bùng lên, dám như thế khinh thị ta, chết đi cho ta. Nhưng sau một khắc, lại là một đạo kiếm quang lóe lên. Hắn ồ nào gọi, hóa thành hét thảm một tiếng. Sau đó mọi người liền thấy, một cái đen xì đổ vật, trong nháy mắt đi lên bay ra ngoài. Tiếp theo, liền có máu tươi như suối phun dâng trào. Sử Thành Hoàng dừng lại, vương bít lấy chính mình chùy lùi cổ tay phải, tiếng kêu rên liên hồi. Mà lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng, mới vừa bay ra ngoài là hữu quyền của hắn, cái kia có thần cương bao khỏa nắm tay phải. Lúc này, cái kia có thần cương bao bọc, nhìn như vô kiên bất tồi nắm tay phải, lại là đứt từ cổ tay. Xôn xao kinh hãi. Lần này, tất cả mọi người khiếp sợ, bao quát những cái kia đến đây khiêu khích người. Mới vừa Diệp Tinh Hà phế đi Trịnh Dương Diễm, bọn hắn cũng không cảm thấy thế nào. Trịnh Dương Diễm, bất quá là trong bọn họ thực lực yếu nhất một cái thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà một kiếm phế đi Sử Thành Hoàng, bọn hắn lại biết Diệp Tinh Hà khủng bố. Sử Thành Hoàng khàn giọng kêu thảm thiết, "Ngươi kiếm, ngươi kiếm làm sao lại nhanh như vậy? Uy lực lớn như vậy?" Mọi người thấy Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, "Thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý, sắc thực lợi hại. Mau lẹ vô cùng, nhanh như thiểm điện. Hoàn toàn không câu nệ tại chiêu thức, căn bản làm cho không người nào có thể nghĩ đến là từ phương nào hướng dâng lên, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là thần cương cảnh cường giả, đều có thể một kiếm kích bại. Cũng đã sớm nói, để cho các ngươi cùng tiến lên." Diệp Tinh Hà huệ bại nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói ra ba chữ, "Người tiếp theo." Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, rất nhiều cấp cao đệ tử đều là trong lòng run sợ, nơi nào còn dám trả lời. "Tới a." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Vừa rồi từng cái, không phải cuồng vô cùng, hung hăng càn quấy vô cùng sao?" Này chút cấp cao đệ tử, trên mặt nóng rát, một câu không dám nhiều lời. Bọn hắn lúc này mới biết, vừa rồi chính mình hung hăng càn quấy là hạng gì hài hước. Bọn hắn, vậy mà tại Diệp Tinh Hà, tại đáng sợ như vậy tồn tại trước mặt, hung hăng càn quấy. "Hả, các ngươi không đến đúng không?" Diệp Tinh Hà lúc này cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Hắn trước đó vẫn luôn là ngồi xếp bằng. "Các ngươi không động thủ, ta đây có thể một tới." Nói xong, Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, từng bước một chậm rãi ép tới đằng trước. Những cái kia mới vừa còn diếu võ dương ai không ai bị nổi cấp cao đệ tử, trên mặt tiến giai lộ ra kinh khủng biểu lộ. Thiếu niên này kiếm, thật là đáng sợ. Nhanh đến cực điểm, cũng là uy lực lớn tới cực điểm. Vừa rồi một kiếm, liền phế bỏ Sử Thành Hoàng. Đây chính là trong bọn họ người mạnh nhất, nhóm người mình làm sao có thể là đối thủ? Một người trong đó, nuốt ngụm nước bọt, la lớn, "Diệp Tinh Hà, chúng ta lúc này đi. Bây giờ nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Vừa rồi để cho các ngươi lăn, không cút. Bây giờ nghĩ lăn." Một rất nhiều cấp cao đệ tử nuốt ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn định, "Ngươi, ngươi muốn thế nào? Đừng quên, chúng ta đều là cấp cao đệ tử. Chúng ta người mạnh thế lực, không phải ngươi có thể so sánh. Đắc tội chúng ta, ngươi không có kết cục tốt." Diệp Tinh Hà cười ha ha, "Lão tử đánh liền là cấp cao đệ tử." Một tiếng bạo giống, trường kiếm trước chỉ, trong nháy mắt kim bằng quyết phát động, trực tiếp tiến vào những đệ tử này bên trong. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Sau đó, mọi người chỉ thấy kiếm quang lấp lánh, máu me tung tóe. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên thoát ra lui lại. Tại chỗ, hết thảy cấp cao đệ tử đều té ngã trên đất, khuynh tay chân, liên tục kêu thảm. Mới vừa, trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà tiến vào trong mọi người, xuất liên tục mười mấy kiếm, đem bọn hắn gân tay gân chân trực tiếp đánh gãy. Tất cả mọi người đều bị phế tay chân. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ưa thích phế nhân tay chân, vậy liền để bọn hắn nếm thử mình bị phế mùi vị. Nếu có lần sau nữa, phế các ngươi tu vi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút." "Đúng, đúng, là." Đám này cấp cao đệ tử, kệ ra quần, từng cái lộn nào, nhanh chóng nhanh rời đi. Không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Chương 157. Quần quần sóng ngầm chương 157, quần quần sóng ngầm cũng là có không ít người nhìn xem Diệp Tinh Hà, lo lắng. Diệp Tinh Hà thực lực là rất mạnh, nhưng trung quy không có bước vào thần cương cảnh cường giả liệt kê. "Đúng vậy à, những thần cương cảnh đó tầng thứ 2 lâu trở lên cường giả, mong muốn chém giết hắn, cực kỳ dễ dàng. Thiên phú của hắn còn chưa chuyển hóa làm thực lực, liền trêu chọc tới này chút rất có bối cảnh người, chỉ sợ hậu hoạn vô tận." Diệp Tinh Hà phong cười nhạt một tiếng, xoay người đi trực tiếp nghỉ ngơi. Lúc này, hắn nhưng lại không biết, hắn hôm nay tại trên quảng trường biểu hiện, đã là tại Tắc Hạ học cung, nhấc lên một phen riêng lớn gợn sóng. Giờ khắc này, cơ hồ Tắc Hạ học cung mọi ánh mắt đều là rơi vào trên người hắn. Có lý, có thiện ý, cũng có sắc cơ. Tắc Hạ học cung chỗ sâu, một chỗ xa hoa trong điện phủ, một vị lao nhân đang ở ngồi xếp bằng, mi mục sâu lắng, trung quanh thân thể khí tức cường đại mà ngưng luyện, làm cho người ta cảm thấy một loại cực hạn kinh khủng uy áp. Một đạo như quỷ mị hắc ảnh lặng yên xuất hiện, chậm rãi tiến lên, chính là Đoàn Thành Nhân. Hắn mày nhăn lại, cảm giác toàn thân trên dưới không nói ra được không thoải mái. Tiến vào cung điện này về sau, giống như là thân ở cực kỳ chất lỏng sền sệt bên trong một dạng, hành động một bước đều là cực kỳ gian nan. Hắn biết đây là bởi vì cái kia trước mặt thần bí sức mạnh của ông lão đã cường hãn tới cực điểm, tản ra khiến cho chung quanh hư không đều là trở nên sền sệt khó đi. Đoàn Thành Nhân ngoan ngoãn, nhẹ giọng kêu, "Lão tổ." Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, "Diệp Tinh Hà sự tình Không sai. Đoàn Thành Nhân gật đầu. Hắn biết, các hạ học cung phát sinh cái gì, đều sẽ không giấu giếm được trước mặt vị lao nhân này. Khủng bố lao giả nói khẽ, ngươi tận mắt nhìn thấy, hắn thiên tài trình độ, có thể so với Liêu Cùng Ca. Mang theo vài phần nghi vấn. Đoàn Thành Nhân chém đinh chặt sắt nói, không phải có thể so với Liêu Cùng Ca, mà là hơn xa Liêu Cùng Ca. Lão giả thần bí trong lời nói đều là không khỏi mang theo một tia chấn động, lời ấy thật chứ? Tuyệt không nửa phần nói xạo. Dơ lên 30 vạn cân thiết sơn, thức tỉnh 180 cái thiên sinh thần thiếu, đều là đệ tử tận mắt nhìn thấy. Hắn dừng một chút, nói tiếp, dùng đệ tử thấy, Diệp Tinh Hà có thể nói là lớn Sở Vương Triều đều trăm năm thấy một lần tuyệt thế thiên tài. Trăm năm thấy một lần tuyệt thế thiên tài. Lão giả thần bí nhẹ nhàng lặp lại hai câu. Sau đó, thanh âm chậm chậm, làm ra quyết định. Lôi kéo hắn, cố đạt được làm việc cho ta. Được. Đoàn Thành Nhân tranh thủ thời gian đáp ứng. Do dự một chút, mới vừa nói khẽ, như lôi kéo không được đâu. Lão giả thần bí thanh âm đột nhiên trở nên sâm nhiên dâng lên, ngươi biết nên làm như thế nào. Đoàn Thành Nhân nặng nề mà run rẩy một cái, nhẹ nhàng cúi đầu, đệ tử, hiểu rõ. Trong chớp nhoáng này, ám trầm hỏa diễm hào quang nhảy nhót, đem mặt của hắn lôi ra tới một cái cắt hình, hết sức dữ tợn. Cơ hồ cùng lúc đó, một ngọn núi ở giữa hồ nhỏ, núi rừng bốn phía yên tĩnh, vách núi đứng vững, nơi đây cực kỳ lịch sự tao nhã. Hồ nhỏ bên cạnh, thì là hai ba ở giữa tinh xá. Bên ngoài trúc xá, lại là đứng đấy một người, tướng mạo có chút tuấn lãng, chính là tiếp dẫn Diệp Tinh Hà đám người tiến vào nơi này cái kia tiếp dẫn đệ tử. Hắn nhẹ nói mấy câu gì. Sau một lát, trong tinh xá truyền đến một thanh trong sáng thanh âm. Thiên tài mỗi năm đều có, hắn nếu tiến vào chúng ta Tắc Hạ học cùng, chính là duyên phận, đương nhiên tốt sinh bồi dưỡng. Ngày sau như thế nào, xem bản thân hắn tạo hóa. Trong thanh âm lộ ra không nói ra được tùy tính tiêu sái. Cùng cái kia trong điện phủ lão giả thần bí so ra, cảnh giới liền cao không biết bao nhiêu. Tiếp dẫn đệ tử gật gật đầu. Hắn chần chờ một lát, nói khẽ, chúng ta Tắc Hạ học cung hộ cung thần thú, vị lao tổ tông kia, tựa hồ đối với Diệp Tinh Hà có phần coi trọng, còn biếu tặng hắn một khối chân quý chí tôn mi tâm long lân. Trong tinh xá truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đây là có chén trà bang lang rơi xuống đất thanh âm. Rõ ràng, tin tức này so cái gì thiên tài tin tức đều càng làm cho bên trong người khiếp sợ. Sau một hồi lâu, tiếng nói lại một lần vang lên. Thật tốt quan sát Diệp Tinh Hà, bất quá. Trong sáng thanh âm do dự một chút, lại tăng thêm một câu, không nên quấy rầy hắn, tùy thời hướng ta bẩm báo. Đúng. Tiếp dẫn đệ tử gật đầu, cấp tốc rời đi. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, đột nhiên có tiếng chuông liên tục vang lên, kéo dài sâu xa. Nhân tự viện bên trong tất cả đệ tử đều là bị bừng tỉnh. Mọi người dồn dập đứng dậy xuất viện. Năm tiếng chuông vang, mang ý nghĩa truyền đạo thời cơ đến. Bọn hắn rời đi nhân tự viện, đi vào hôm qua cái kia to lớn quảng trường. Quảng trường cực bắc, y theo thế núi, chính là bốn cái to lớn sân nhỏ. Người mới đệ tử đến nhập môn 4 năm các đệ tử đều ở nơi này giảng bài truyền đạo. Trung quanh quảng trường thì là giăng đầy mấy chục tòa to lớn cao ngất lầu cát, tháp cao. Thậm chí, quảng trường phía đông, một cái chuyên môn phân ra tới khu vực trong, còn có mấy cái phồn hoa đường đi tồn tại. San sát nối tiếp nhau cửa hàng, còn có ven đường vô số quầy hàng, cực kỳ phồn hoa. Nơi này liền là hạ viện hạch tâm địa khu. Bốn cái to lớn trong sân, mấy ngàn tên các năm tiến vào đệ tử chuyển võ thụ đạo. Trung quanh mấy chục tòa tháp cao lầu cát thì là luyện khí tháp, luyện đan cát, rèn đúc đại điện vân vân tồn tại. Cái kia mảnh phồn hoa khu vực tên là chợ phía đông. Bên trong có hàng loạt cửa hàng, nghe nói toàn bộ Thương Nô quận thành kỳ chân dị bảo đều có thể theo bên trong mua được. Diệp Tinh Hà đám người đi tới bên trái nhất cái kia to lớn viện đường. Sân nhỏ phương viên có tới ngàn mét. Bên trong xếp thành một hàng 10 tòa thật to tảng đá thạch thất. Mỗi một gian thạch thất đều là một cái võ đạo ban. Năm nay ghi vào người mới, cùng sở hữu ngàn người, tổng cộng chia làm 10 cái võ đạo ban. Diệp Tinh Hà bị điểm tại ớt chữ ban. Diệp Tinh Hà đám người vừa mới trong phòng học tọa hạ không lâu liền có một người trung niên chậm rãi tiến đến. Hơn 40 tuổi, mặt mỉm cười. Chương 158. Sau một tháng, chiến đấu tân nhân vương. Chương 158. Sau một tháng, chiến đấu tân nhân vương. Chư vị, ta chính là của các ngươi võ đạo giáo tập vệ giật mình. Cái này người thoạt nhìn tính tình hết sức ôn hòa. Hắn nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này các ngươi mấy năm hẳn là đều sẽ về ta quản. Trừ phi trong các ngươi có người kinh tài tuyệt diễm, có thể khiêu chiến thành công, bước vào thượng viện. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói mấy đầu quy củ. Hắn vị này võ đạo giáo tập sẽ dạy bọn hắn liên quan tới tu luyện bất cứ chuyện gì. Đồng thời, trong tông môn cũng là sau đó phát một chút cơ sở tu luyện bí tịch công pháp các loại. Những bí tịch này tại bên ngoài sẽ phi thường quý giá, luôn bị mọi người tranh đoạt. Nhưng ở Tắc Hạ học cung bên trong, chẳng qua là bình thường. Mà muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, hết thảy đều cần dựa vào chính mình đi liệu. Tiếp theo, vệ giật minh nêm hai nói. Đầu tiên là giảng giải bước vào thần cương cảnh một chút thưởng thức, sau đó liền trầm giọng nói, tuyệt đại bộ phận võ giả, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, đều là Thái Nguyên thần khiếu. Hắn đưa tay phải ra, chỉ thủ đoạn cùng bàn tay vị trí tiếp nối, nơi đây chính là Thái Nguyên thần khiếu, mở ra nơi đây, thần cương ngưng tụ tập ở đây. Vô luận ra quyền, xuất kiếm, xuất trưởng, đều có thể uy lực tăng gấp bội. Mà hiếm thấy nhất thì là mở ra mi tâm tổ khiếu võ giả. Diệp Tinh Hà nghe đến đây nói, lập tức tinh thần chấn động. Mi tâm tổ khiếu, tất cả thiên địa chi huyền bí, đáp nhân thần chi cầu đối. Cái thứ nhất liền xây dựng mi tâm tổ khiếu, mang ý nghĩa tinh thần lực cực kỳ cường đại, vô cùng có khả năng có trở thành nguyên thần võ giả chi tiềm chất. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, nguyên thần võ giả, cái kia lại là cái gì dạng tồn tại? Hắn nghe càng là cẩn thận, nhưng cũng tiếc, Vệ Giật Minh chẳng qua là nhàn nhạt nhấc lên. Diệp Tinh Hà cũng không truy vấn, lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình thức tỉnh mi tâm tổ khiếu, chỉ sợ chính là một kiện liên quan đến cực lớn che giấu, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ. Vệ Giật Minh nghiêm hài nói, bản thân hắn tu vi cực cao, hiểu biết cũng là cực sâu, giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm người say mê. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là cảm giác lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn mặc dù có thanh đế trường sinh sách cổ, nhưng lại đối rất nhiều thứ không hiểu nhiều lắm. Hôm nay Vệ Giật Minh giảng thuật này chút, vừa lúc bổ sung Diệp Tinh Hà nhược điểm. Một lúc lâu sau, giảng giải hoàn tất, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra dòng giá 100 bộ đã có chút ấu vàng thư quyển, giơ lên một bản. Mọi người thấy, phía trên năm chữ to, Thái Âm Cửu Khiếu Quyết. Đây là Tắc Hạ Học Cung bí truyền tu luyện công pháp, chính là cơ sở pháp môn, không ngừng hết sức chân quý, nhưng cực kỳ nghiêm chắc. Coi như là ngươi thiên phú lại kém, chỉ cần chịu cố gắng, không sớm thì muộn cũng có thể bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu chi cảnh. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một tên đệ tử cười to lên, đều già 7-80 tuổi, mới bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, là muốn trước khi chết giải quyết xong một cọc tâm nguyện sao? Hắn lời nói cay nghiệt bén nhọn, không ít người phát ra một hồi cười vang. Vệ Giật Minh lại không tức giận, khẽ cười nói, ngươi muốn nói như vậy, đảo cũng chưa chắc không thể. Người nói chuyện là một tên thiếu niên mặc áo gấm, ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, quần áo hoa lệ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, rõ ràng lai lịch bất phàm. Hắn thấy Vệ Giật Minh không phản bác mình, càng la đắc ý, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, cho rằng liền võ đạo giáo tập đều không dám đắc tội chính mình. Tầm mắt bốn phía nhìn lại, tràn đầy nhìn xuống. Vệ Giật Minh nói tiếp, các ngươi trên cơ bản thức tỉnh cái thứ nhất thần thiếu, đều là Thái Nguyên thần thiếu. Thái Nguyên thần thiếu chính là thủ Thái Âm Phế Kinh chi mở đầu. Môn công pháp này liền là chuyên môn tu luyện thủ Thái Âm Phế Kinh. Luyện tới thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mở ra thủ Thái Âm Phế Kinh chín đại khiếu huyệt, cửu khiếu hợp thành một thể, lực lượng kéo dài không dứt, hùng hậu như biển, uy lực vô song. Không ít người nghe đều là dị sắc liên tục. Vệ Giật Minh vô cái kia một chồng Thái Âm cửu khiếu quyết, mong muốn tiến lên nhận lấy. Lần lượt có người đứng dậy nhận lấy. Hơn phân nửa đều là những cái kia xuất thân bình phàm, không có cái gì ỷ bảo, cũng không chiếm được cường đại công pháp đệ tử. Nhân số ước chừng khoảng 30 người. Có thể đi vào Tắc Hạ Học Cung, hơn phân nửa xuất sinh quyền quý, rất nhiều người cũng sớm đã chuẩn bị xong thần cương cảnh sử dụng công pháp, khinh thường nhận lấy. Nhất là cái kia thiếu niên mặc áo gấm, thử lạnh một tiếng. Một đám nghèo kiết hủ lậu dân đen, loại rác rưởi này công pháp cũng muốn đoạt lấy. Diệp Tinh Hà lại khác, hắn cũng là tiến lên nhận lấy một bản. Đã ở núi khác có thể công ngọc. Diệp Tinh Hà tu luyện qua Trần Võ Tâm Kinh, biết rõ có thể bị Tắc Hạ Học Cung loại tồn tại này làm tu luyện thần cương cảnh công pháp cơ bản. Vật này, tất nhiên có hắn huyền ảo trô hơn người. Coi như mình không tu luyện, dùng tới cùng thanh đế trường sinh sách cổ ấn chứng với nhau, cũng có thể có nhiều thu hoạch. Thấy Diệp Tinh Hà này nhất cử dừng, Vệ Giật Minh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, chậm rãi gật đầu. Kẻ này thực lực mạnh mẽ, thiên phú vô song, lại cũng không khoe khoang, cũng không có không coi ai ra gì. Diệp Tinh Hà cầm lấy một bản, vừa muốn trở lại chỗ ngồi, đột nhiên bên cạnh truyền đến cười lạnh một tiếng, người gọi Diệp Tinh Hà. Nghe nói ngươi sát hoạch thành tích còn không sai, làm sao còn tham này loại món lời nhỏ? Cầm này loại rác rưởi công pháp. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại. Người nói chuyện chính là cái kia thiếu niên mặc áo gấm. Hắn tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trực tiếp đem hắn bỏ qua, chẳng muốn để ý, trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Cái kia thiếu niên mặc áo gấm thấy hắn như thế, còn tưởng rằng hắn yếu thế, không dám trêu chọc chính mình. Càng là đắc ý cười ha ha nói, quả nhiên, dân đen liền là dân đen, kiến thức hạn hẹp, không có thấy qua việc đời. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Còn không dứt đúng không? Đợi mọi người nhận lấy hoàn tất. Vệ Giật Minh bỗng nhiên mở miệng, "Chư vị, các ngươi trước đó hẳn là cũng nhìn thấy cái kia người mới bảng. Nhưng cái kia chỉ là tiềm lực của các ngươi, mà tại Tắc Hạ Học Cung, chân chính nhìn chúng là lực chiến đấu của các ngươi." Thanh âm hắn đột nhiên nâng lên, "Sau một tháng, hết thảy người mới đệ tử sẽ có một trận thi đấu, tên là Tân Nhân Vương Tranh Bá Đại Chiến." Ánh mắt mọi người bên trong đều triển lộ ra một vẻ sốt ruột. Người mới thứ nhất là vị Tân Nhân Vương. Ngàn tên đệ tử, ai không muốn cái danh hiệu này? Ai không muốn cái này vô thượng tôn đình? Vệ Giật Minh tiếp tục nói, thi đấu 10 vị trí đầu, ban thưởng có 3. Thứ nhất, đi tới Ngự Thú Đường, chọn lựa một đầu cường đại yêu thú, làm tọa kỵ của mình. Thứ hai, đi tới Thần Binh Bảo Khí Các, chọn lựa một thanh pháp khí mạnh mẽ, làm vũ khí của mình. Thứ ba, đi tới Linh Dược Trăm Vị Trai, chọn lựa một viên thuốc. Có đệ tử kinh la lên, tùy ý chọn tuyển. Vệ Giật Minh mỉm cười, Tắc Hạ Học Cung, không có như vậy không phóng khoáng, đương nhiên là tùy ý chọn tuyển. Mọi người hô hấp đều là dừng lại. Trong đáy mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn khát vọng cùng nóng bỏng. Một đầu mạnh mẽ vật cưới, một thanh pháp khí khủng bố, một viên chân quý hiếm thấy đan dược. Đây là hạng gì lợi ích cực kỳ lớn. Đạt được những vật này, ban đầu liền đã lực chiến đấu mạnh mẽ, trong nháy mắt có thể báo tố tăng gấp đôi trở lên. Huống chi, những vật này không chỉ mang ý nghĩa thực lực cường đại, còn mang ý nghĩa thân phận cao quý, vô cùng to lớn vinh quang. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là khỏe miệng móc ra một vệt ý cười. Phần thưởng này có chút ý tứ. Tựa hồ, ta cũng nên đổi một thanh vũ khí. Này nắm Huyền Băng Trảm Long Kiếm, đã hoàn toàn không đủ để phối hợp Diệp Tinh Hà thực lực. Mà Diệp Tinh Hà đối với có được vật cưỡi có thể bay lượn trên bầu trời cường giả, cũng là có chút cực kỳ hâm mộ. Vệ Giật Minh nói tiếp, tại hôm qua trong khảo hạch, biểu hiện xuất sắc nhất 10 tên đệ tử có thể trực tiếp trở thành thập đại cường giả hạt giống, trực tiếp tấn cấp Tân Nhân Vương Tranh Bá Đại Chiến 100 vị trí đầu. Hắn tiếp lấy liền chuẩn bị tuyên bố mấy lớn cường giả hạt giống. Thiếu niên mặc áo gấm mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ta chính là hôm qua sát hoạch người mới bảng thứ 10, thập đại hạt giống, tất nhiên có ta.
Chương 159. Một chiêu, giải quyết ngươi.
Chương 159. Một chiêu, giải quyết ngươi. Cực kỳ đắc ý chúng ta ất chữ bàn, hết thể có tứ đại cường giả hạt giống. Vệ Giật Minh mỉm cười, chậm rãi phun ra mấy cái tên, Trạm Vũ, Diệp Tinh Hà. Bốn cái tên nói xong, thiếu niên mặc áo gấm lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo, xoan một thoáng, khuôn mặt thì là trướng đến đỏ bừng. Đông nhiên đứng dậy, cao giọng nói ra, Vệ Giật Minh, dựa vào cái gì nơi này không có tên của ta? Vệ Giật Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm hắn, mỉm cười hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Thiếu niên mặc áo gấm bị cái kia ánh mắt lạnh như băng bị sợ nhảy lên, nhưng vẫn là nhưng lại không chịu rơi xuống mặt mũi, mạnh miệng nói, ta bảo ngươi Vệ Giật Minh. Lời còn chưa dứt, bụp một tiếng, một cái bạt thai mạnh phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn phiến thất điên bắt đảo. Thiếu niên mặc áo gấm kinh thanh quát, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai? Lời còn chưa dứt, bụp một tiếng, lại là một cái bạt thai mạnh phiến trên mặt của hắn. Sau đó, lại là cái thứ ba. Ba cái bạt thai, trực tiếp đem hắn phiến sắc mặt như lầu heo, khỏe miệng máu tươi chảy ròng. Lại không nửa phần vừa rồi ngạ mạn, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Vệ Giật Minh. Bởi vì vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy Vệ Giật Minh sắc cơ. Hắn cảm thấy, chính mình sau một khắc, tựa hồ liền bị Vệ Giật Minh trực tiếp chém giết. Lúc này, hắn mới ý thức tới, Vệ Giật Minh chính là võ đạo giáo tập, tất hạ học cung cường giả. Mà chính mình, thân thế bối cảnh lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một tên đệ tử mà thôi. Thế nào có tư cách cùng đối phương chống lại? Vệ Giật Minh cười lạnh nói, thứ một bạt thai, đánh ngươi gào thét giảng đường. Cái thứ hai bạt thai, đánh ngươi không biết lễ phép. Cái thứ ba bạt thai, đánh ngươi cuồng vọng tự ngạo. Thiếu niên mặc áo gấm bụng mặt đứng ở bên cạnh, vẻ mặt âm tình bất định, nhưng một câu không dám nhiều lời. Chịu này ba bạt thai, cảm nhận được vừa rồi Vệ Giật Minh cái kia khổng lồ như là biển khí tức, cùng với xâm nhiên sát khí, hắn triệt để đàng hoàng. Biết vừa rồi chính mình như vậy cuồng vọng khiêu khích, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Vệ Giật Minh từ tốn nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì, hôm nay dừng ở đây. Đã thấy được Vệ Giật Minh lợi hại, thiếu niên mặc áo gấm không dám trêu chọc hắn nữa. Đột nhiên, ánh mắt hắn chuyển động, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong mắt hắn, người này là một quả hờ mềm. Không thể đắc tội Vệ Giật Minh, thế nhưng đạp người này quả hờ mềm, vẫn là không có vấn đề. Lập tức cao giọng hô, giáo tập, ta không phục. Ta tiên nhậm ra dự, chính là lần này người mới bảng thứ 10. Nay Diệp Tinh Hà, chẳng qua là thứ 13 mà thôi. Hắn dựa vào cái gì có thể trở thành cường giả hạt giống? Hắn xứng sao? Tiếng nói vừa ra, lại là thấy Vệ Giật Minh cùng với mặt khác một chút đệ tử đều dùng một loại nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Vệ Giật Minh cười lạnh, tràn đầy giọng điểm ai, không sai, Diệp Tinh Hà là xếp hạng thứ 13. Nhưng ngươi có biết, hắn tại tông môn trong khảo hạch chỉ khảo nghiệm hai hạng mà thôi. Liên này hai hạng, liền đã khiến cho hắn có khả năng xếp hạng thứ 13. Ngươi cùng hắn so? Vệ Giật Minh lắc đầu, ngươi xứng sao? Cái gì? Hắn mới khảo nghiệm hai hạng, cũng đã là người mới bảng thứ 13. Tuyệt đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ngoại trừ hôm qua cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ khảo nghiệm những đệ tử kia bên ngoài, bọn hắn cũng không biết cái bài danh này thứ 13, nhìn như không có cái gì quá đặc thù thiếu niên, vậy mà chỉ khảo nghiệm hai hạng. Dù sao, bọn hắn là chia làm 5 ngày khảo thí. Hôm qua sự tình, lại bị phong khóa tin tức. Hai hạng, liền thứ 13, cái kia nếu là hắn khảo nghiệm 4 hạng, chẳng phải là thực sự đệ nhất. Đúng vậy a. Cái này người thiên phú đến mạnh bao nhiêu? Hắn trở thành cường giả hạt giống, thực chí danh uy. Nhậm Gia Dự nghe, trực tiếp choáng váng. Sau một khắc, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, khó xử tới cực điểm. Hắn vừa rồi bị Vệ Giật Minh đánh mặt, hiện tại rồi lại bị hung hăng đánh mặt một lần, cảm thấy Diệp Tinh Hà là quả hờ mềm, mong muốn dẫm lên hắn thượng vị, dẫm lên hắn ra mặt. Kết quả không nghĩ tới, này đúng là một cái tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn có khả năng nghiền ép chính mình cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài. Chỉ dựa vào hai hạng khảo thí, liền xếp thứ 13. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Mọi người chung quanh, ánh mắt nhìn đến, trên mặt đều mang theo vài phần giọng địa mai chi sắc. Nhậm Gia Dự còn muốn đạp Diệp Tinh Hà, hắn nghĩ là đẹp vô cùng, không nghĩ tới người ta Diệp Tinh Hà so với hắn thiên tài vô số lần, trong nháy mắt đánh mặt. Diệp Tinh Hà một câu đều không nói, hắn mặt đều bị đánh sưng lên. Coi là bóp quả hờ mềm, lại không biết một cước đá vào trên miếng sắt. Trung quanh giọng địa mai cười lạnh, không ngừng truyền đến. Càng làm cho Nhậm Gia Dự cuối cùng một tia mặt mũi cũng bị giật xuống đến, dẫm lên trong bùn. Hắn trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, đông nhiên chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Như ngươi thua, liền tự động lăn ra thập đại cường giả hạt giống. Ta tới tiến vào thập đại cường giả hạt giống." Hắn thấy Diệp Tinh Hà chỉ có nửa bước thần cương cảnh cảnh giới, lập tức trong lòng hơi động. Hắn chỉ bất quá nửa bộ thần cương cảnh mà thôi, mà ta thì đã là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả tối đỉnh. Hắn mặc dù thiên phú cao hơn ta, tiềm lực thắng qua ta, nhưng tuyệt đối chiến lực khẳng định không phải là đối thủ của ta. Hắn càng nghĩ càng là đắc ý, ta nhất định có thể dễ dàng đem hắn hạ gục. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cảm thấy rất không có ý nghĩa. Cái này người rốt nát đến hài hước, cuồng vọng đến hài hước, cùng cái tôm tép ngại nhép một dạng tại đây bên trong nhảy tới nhảy lui, thật đúng là để cao bản thân mà rồi. Hắn căn bản là không thèm để ý loại người này, từ tốn nói, không cần. Quay người đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà có thể không có thời gian tại đây bên trong cùng hắn lãng phí. Mới vừa Vệ Giật Minh cái kia lời nói, khiến cho hắn rất có đoạt được, hiện tại muốn nhanh đi về tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ. Nhậm Gia Dự thấy một màn này, càng là trong lòng chắc chắn. Diệp Tinh Hà coi như thực lực không yếu, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Hán, căn bản không dám cùng chính mình đánh. Ngươi này dân đen, ngược lại có mấy phần tự mình hiểu lấy. Biết không phải là đối thủ của ta, cho nên không dám đánh. Thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Tràn đầy bùa cợt khinh thường, nói ra, không dám đánh đúng không? Cũng được. Ngoan ngoãn nhận thua, cho ta đập cái đầu, đem cường giả hạt giống danh vị nhường cho ta. Hiểu không? Lúc này, toàn bộ ất chữ bàn, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào trên thân hai người. Vệ Giật Minh cũng chỉ là ôm cánh tay, nhiều hứng thú nhìn xem, nhưng lại chưa khô liên quan. Mọi người cũng là thấp giọng nghị luận. Diệp Tinh Hà có dám theo hay không nhậm ra dự đánh? Ta xem quá sức, hắn thiên phú mặc dù không yếu, thế nhưng cảnh giới lại kém xa, không phải nhậm ra dự đối thủ. Chỉ có mấy người, nhưng trong lòng âm thầm cười trộn. Nhậm ra dự còn dám cùng Diệp Tinh Hà đánh, thật sự là chẳng sống. Mấy người bọn họ đều là ở tại nhân tự viện, được chứng kiến Diệp Tinh Hà thực lực người. Đối Diệp Tinh Hà, tràn ngập lòng tin. Nhậm ra dự thiếu kiên nhẫn quát, tranh thủ thời gian nhận thua. Diệp Tinh Hà lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, hà tất tự rước lấy đủ. Nhậm ra dự cười to, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn nói ta tự rước lấy đủ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay. Nhậm ra dự sững sờ, có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong vòng một chiêu, giải quyết ngươi. Chương 160, Long Hổ chiến lược bảng. Chương 160, Long Hổ chiến lược bảng. Trong ngay mắt, Nhậm ra dự biến sắc, gầm lên giận dữ, ngươi này dân đen, muốn chết. Một quyền hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Thái Nguyên thần thiếu, thần cương tuôn ra, bao trùm năm đấm. Trên đỉnh đầu, hào quang lấp lánh, đúng là có mệnh hồn xuất hiện. Thần cương, mệnh hồn đều xuất hiện. Hắn vừa lên tới liền vận dụng toàn lực, muốn đem Diệp Tinh Hà hạ gục. Nhậm ra dự mệnh hồn chính là một đoàn ngọn lửa màu u lam. Mệnh hồn tế ra, hỏa diễm hào quang hạ xuống. Trong nháy mắt, nắm tay phải, mai cho đến gốc cánh tay, đều là bị lam sắc hỏa diễm bao vây. Càng thêm vì thế, tại hắn thần cương cùng mệnh hồn song trọng ra chỉ phía dưới, này đấm ra một quyền, toàn bộ trong lớp học, tất cả mọi người cảm giác nóng sóng đập vào mặt. Nhiệt độ đằng một thoáng lên cao. Mọi người run sợ. Một quyền này, có ít nhất thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu mai lực. Mạnh mẽ như thế một quyền, Diệp Tinh Hà đỡ được sao? Nhậm ra dự càng là đắc ý cười lớn. Ngươi một cái không quan trọng nửa bước thần cương cảnh, cũng xứng cùng ta so. Hắn thấy, một quyền phía dưới, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí đã nghĩ đến, sau một lát, Diệp Tinh Hà té ngã trên đất, toàn thân nhóm lửa diễm, thống khổ kêu rên cầu xin tha thứ một màn kia. Giống như quá khứ những cái kia bị chính mình hạ gục kẻ địch. Diệp Tinh Hà lại là hề bại cười một tiếng. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, đột nhiên sáng lên. Tiếp theo, tất cả mọi người chính là thấy, phình một tiếng, đại đoàn lam sắc hỏa diễm ầm ầm nổ lên, như là rơi xuống một mảnh màu lam mưa lửa. Mà Nhậm Gia Dự, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cổ tay phải, máu tươi điên cuồng tiêu xả mà ra. Hắn đau trên mặt cơ bắp đều là co quắp, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại là đem tại chỗ, động đều không dám động. Bởi vì, lúc này, một thanh sáng như tuyết trường kiếm đang đâm vào cổ họng của hắn chỗ. Nhậm Gia Dự trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi kiếm đã vậy còn quá nhanh. Thực lực của ngươi như thế mạnh. Lúc này, trên lớp học, mọi người trong nháy mắt như là vỡ tổ, phát ra không dám tin hô to, vừa mới xảy ra chuyện gì? Quá nhanh, Diệp Tinh Hà kiếm quá nhanh. Chỉ có những cái kia cùng ở tại nhân tự viện đệ tử, cười ha ha nói, Diệp Tinh Hà lợi hại, các ngươi hiện tại thấy được à? Cũng có cái kia thực lực mạnh mẽ đệ tử, thấy rõ ràng. Hoàng sợ nói, vừa rồi một cái trước mắt, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm rách Nhậm Gia Dự thế công, sau đó, đánh gãy gân tay của hắn, cuối cùng, rơi vào cổ họng của hắn. Mọi người xôn xao. Trong nháy mắt, vậy mà làm nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà kiếm, nhanh đến biến thái. Một kiếm này chi sáng chói vầng sáng, liền Vệ Giật Minh, trong mắt cũng không khỏi đến bay lên một vẻ chấn động, khiến cho hắn rung động, không phải Diệp Tinh Hà một kiếm này bao nhanh, bao nhiêu lợi hại. Hắn thấy nhiều chư hơn cao thủ, này chút, không tính là gì. Nhưng, Diệp Tinh Hà một kiếm này bên trong, nhưng lại có một cỗ huyền ảo kiếm ý, khiến cho hắn vì đó động dung. Kẻ này, tuổi còn trẻ vậy mà liền đã lĩnh ngộ như vậy huyền ảo kiếm ý, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, kiếm pháp có khả năng luyện đến rất cao, thực lực có khả năng luyện đến rất mạnh, nhưng là muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng không có đơn giản như vậy. Không chỉ cần phải cường đại thiên phú, càng phải cơ duyên và trong nháy mắt cảm ngộ. Vệ Giật Minh nhẹ giọng tự nói, ta tại Tắc Hạ học cung nhiều năm như vậy, được chứng kiến, lĩnh ngộ được như vậy kiếm ý, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Nhậm Gia Dự, cười nhạt nói, ta nói, trong vòng một chiêu giải quyết ngươi. Mọi người trong nháy mắt hống cười ra tiếng. Nhậm Gia Dự hôm nay luôn làm trò hề. Ta nếu là hắn, về sau liền không có mặt tới này bên trong, liên tục 3 lần gây chuyện, liên tục 3 lần bị đánh mặt. So thiên phú không như Lá Tinh Hà, so thực lực còn là không bằng, người nào cho dũng khí của hắn. Nhậm Gia Dự vẻ mặt tạm đạm, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn biết, chính mình cuối cùng một kia mặt mũi đều là triệt để mất hết. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, chỉ trước mặt mặt đất, nhàn nhạt phun ra một chữ, quỷ. Nhậm Gia Dự không dám tin trừng mắt Diệp Tinh Hà, ngươi để cho ta quỷ. Ngươi cũng đã biết ta là. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà thủ đoạn hơi hơi lắc một cái. Trường kiếm đâm vào mấy phần. Một giọt máu tươi, lặng yên hạ xuống. Hắn mỉm cười, quỷ. Nhậm Gia Dự vẻ mặt tạm đạm, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một tia vô cùng lăng lệ sắc cơ. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt sát cơ nói cho hắn biết, hắn thật dám giết người. Hắn trong lòng tràn đầy kinh khủng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, lại không nửa phần trước đó hung hăng cản bẫy. "Ta sai rồi, Diệp sư minh, ngươi tha cho ta đi." Diệp Tinh Hà cười lạnh, thu kiếm vào vỏ, đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Mọi người dồn dập đi theo Diệp Tinh Hà rời đi, ánh mắt nhìn hắn bên trong, tràn đầy kính sợ. Trong đó, bao quát cái kia mấy tên cường giả hạt giống. Mấy người kia, tại Diệp Tinh Hà bị vệ giật mình tuyên bố làm cường giả hạt giống thời điểm, còn hơi có chút không phục. Cảm thấy một cái xếp thứ 13 người, không có tư cách cùng nhóm người mình đặt song song. Nhưng bây giờ, bọn hắn triệt triệt để phục. Diệp Tinh Hà vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người. Mọi người đi ra sân nhỏ, đi vào quảng trường lên. Đồng nhiên, đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Nguyên lai, đoàn người lúc này mới phát hiện, quảng trường bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một tôn cao tấm bia đá lớn. Cao chừng mấy chục mét, nguy nga cao lớn, đứng vững tại bắt mắt nhất vị trí. Trên tấm bia đá, từ trên xuống dưới, viết dòng dã trên trăm cái tên. Tên trước đó, còn bài nổi danh lần, phân biệt là theo 1 đến 100. Bia đá đỉnh, bất ngờ năm chữ to, Long Hổ Chiến Lược Bảng. Long Hổ Chiến Lược Bảng. Chúng ta sớm tới tìm thời điểm còn không nhìn thấy, này là vật gì? Mọi người sau lưng đi tới vệ giật mình, từ tố nói, Long Hổ Chiến Lược Bảng chính là hạ viện các đệ tử một cái sức chiến đấu bài danh. Có thể đi vào Long Hổ Chiến Lược Bảng người, bị cho rằng là hạ viện trong các đệ tử người nổi bật, có cực lớn cơ hội có thể tiến vào thượng viện. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, dồn dập nhìn về phía bia đá. Càng có người tầm mắt nóng bỏng, hy vọng tìm tới tên của mình. Vệ giật mình cười nhạt một tiếng, muốn tìm chính mình tên, tỉnh lại đi. Các ngươi này kỳ, hết thảy người mới bên trong, chỉ có một cái tiến vào Long Hổ Chiến Lược Bảng. Mọi người sững sờ. Tiếp theo, có người liền hoảng sợ nói, người thứ 100, Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ, năm nay người mới đệ tử sát hạch đệ nhất. Vậy mà tiến nhập Long Hổ Chiến Lược Bảng. Mặc dù chỉ là người thứ 100, nhưng là một cái người mới đệ tử, có thể tiến vào Long Hổ Chiến Lược Bảng, bản thân liền mang ý nghĩa thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Đây là lớn lao vinh quang. Tại một bên khác, cũng là có một mảnh đen nghịt người đám người, tại quan sát này Long Hổ Chiến Lược Bảng. Thấy Nam Cung Kỳ tên, trong đám người, bộc phát ra một hồi reo hò. Có mấy người, lớn tiếng hướng trong đám người một vị thiếu niên, chúc mừng chúc mừng. Thiếu niên kia, 17-18 tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét nhìn xung quanh, tràn đầy cao ngạo nhìn xuống chi sắc, không có đem bất luận cái gì người để vào mắt. Cái này người, chính là Nam Cung Kỳ, người mới bảng đệ nhất, Long Hổ bảng thứ 100. Chương 161, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. 108 lần độ khó. Chương 161, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. 108 lần độ khó. Long Hổ Chiến Lược Bảng phải không? Diệp Tinh Hà căn bản không có đi xem Nam Cung Kỳ tên, thậm chí căn bản không có đi xem bia đá phía dưới. Hắn ánh mắt chẳng qua là rơi vào Long Hổ Chiến Lược Bảng thứ nhất, vị trí kia. Lạnh nhạt tự nói, rất nhanh, nơi đó khắc lấy lại là tên của ta. Mà tại bên cạnh hắn cũng là có không ít người xì xào bàn tán. Diệp Tinh Hà không có tiến vào Long Hổ Chiến Lược Bảng. Nói nhảm, hắn làm sao có thể đi vào? Tại người mới bảng xếp hạng mới bất quá 13. Cũng có đệ tử tràn đầy không phục nói, hắn nếu là 4 hạng đều khảo thí, vậy khẳng định là người mới bảng thứ nhất, mà lại nhất định có thể tiến vào Long Hổ Chiến Lược Bảng. Không sai. Bên cạnh mấy người đều là cùng Diệp Tinh Hà một ngày khảo thí, đối với hắn tràn ngập lòng tin. Thậm chí, hắn danh tử sẽ còn cao hơn Nam Cung Kỳ. Thanh âm khá lớn truyền đến trong đám người, Nam Cung Kỳ trong hai. Hắn nhìn về bên này liếc mắt, trong ánh mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Bên cạnh có người khinh thường cười nhạo, ngươi nhớ kỹ, tiềm lực là tiềm lực, chiến lực là chiến lực. Không có hối đoái thành lực tiềm lực, đều là phế vật. Đúng vậy à, tiềm lực đủ cao lại như thế nào, nói không chừng thế nào thiên liền chết tại bên ngoài. Đây cũng là rất nhiều người đối Diệp Tinh Hà cách nhìn, đều cho rằng Diệp Tinh Hà mặc dù tiềm lực vô tận, thế nhưng thực lực chân chính của hắn nhưng không có cường đại như vậy. Hiện tại còn chưa có tư cách tiến vào Long Hổ Chiến Lược Bảng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn lướt qua, không thèm để ý chút nào, quay người rời đi. Chỉ cần bước vào thần cương cảnh, cũng đủ để cùng bất luận cái gì người chống lại. Một chén nhỏ cô đang chiếu sáng. Diệp Tinh Hà từng chữ, tinh tế tham khảo Thanh Đế Trường Sinh sách cổ. Khúc dạo đầu sáng nghĩa một đoạn văn, liền để cho Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, như là có một đám lửa bùng cháy. Không nói ra được hưng phấn. Tu luyện Thanh Đế Trường Sinh sách cổ, có thể ngưng luyện ra Thanh Đế Trường Sinh thần cương. Thanh Đế Trường Sinh thần cương, vì thiên hạ đỉnh cấp thần cương, không gì không phá, lại sinh cơ bừng bừng. Đã có giết địch sự cường ngạnh, lại có cứu người chi từ bi. Một đạo Thanh Đế Trường Sinh thần cương, thắng qua mặt khác thần cương mấy chục đạo. Thanh Đế Trường Sinh thần cương. Diệp Tinh Hà đem này 6 cái chữ chậm rãi đọc một lần. Đúng là mạnh mẽ như thế, không hổ là năm đó tung hoành thiên hạ vô địch thủ Thanh Đế truyền thừa chí cao mật quyển. Diệp Tinh Hà không kịp chờ đợi tiếp tục hướng xuống xem. Một đêm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Đại nhật sơ thăng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt lấp lánh phát quang. Chẳng qua là khóe miệng, lại phát họa ra một vẻ cười khổ. Thanh Đế Trường Sinh thần cương, đúng là lợi hại, so cái khác công pháp mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Nhưng tu luyện cũng là cực kỳ khó khăn. Cùng những công pháp khác một dạng, Thanh Đế Trường Sinh sách cổ, mong muốn đột phá đến thần cương cảnh, tu luyện ra đạo thứ nhất thần cương, chỉ cần mở ra một cái thần khiếu là đủ. Nhưng đằng sau, hoàn toàn khác biệt. Bình thường công pháp, toàn bộ thần cương cảnh thập nhị trọng lâu, chỉ cần ngưng luyện 12 cái thần khiếu. Mỗi một trọng lâu, một cái thần khiếu là đủ. Trung đẳng công pháp, cần cô đọng 36 cái thần khiếu, mỗi một trọng lâu, 3 cái thần khiếu. Nói thí dụ như, Diệp Tinh Hà đám người phát xuống Thái Âm Cửu Khiếu Quyết. Thượng đẳng công pháp, 72 cái thần khiếu. Đỉnh cấp công pháp, cô đọng thần khiếu số lượng vượt qua 72 cái. Nhưng cũng xa xa không đến được 108 cái. Có thể đến 108 cái, lác đác không có mấy, tại Tác Hạ học cũng là cấp cao nhất công pháp. Nhưng Diệp Tinh Hà Thanh Đế Trường Sinh Sách Cổ cần cô động thật hiếu, đạt đến dòng giá 360 cái, trọn vẹn là bình thường công pháp 30 lần. Nhi đồng lúc, Diệp Tinh Hà mỗi một cái thần hiếu, dung thân nạp thiên địa linh khí số lượng là những công pháp khác gấp 10 lần. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà tại thần cương cảnh cần thiết tiêu hao linh khí là võ giả bình thường, dòng giá 300 lần. Khủng bố đến tận đây, mà một ít đặc thù thần hiếu cần dung nạp linh khí số lượng càng là của người khác 108 lần. Nói thí dụ như mi tâm tổ hiếu, Diệp Tinh Hà khoe miệng vẻ cười khổ càng sâu. Ta tựa hồ mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, liền là mi tâm tổ khiếu. Nói cách khác, ta muốn đột phá đến thần cương cảnh, ngưng luyện ra đạo thứ nhất thanh đế trường sinh thần cương, cần linh khí số lượng là của người khác 108 lần a. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ có như vậy gian nan, tương lai mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Ta có thể được thanh đế trường sinh sách cổ, chính là tam sinh hữu hạnh, điểm khó khăn này tính là gì? Thành công này, chỉ sợ thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả đều không phải là đối thủ của ta. Linh khí, linh khí. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Ta cần không bờ bến, như hải dương mênh mông linh khí. Lý Thư Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn có được hàng loạt linh khí, có hai loại thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Diệp Tinh Hà hỏi. Lại là hôm nay sáng sớm, Lý Thư Giao trước tới thăm. Nàng và Lý Thuần Dương đã về tới Tắc Hạ học cung. Bất quá lại ở tại thượng viện, hậu sơn. Diệp Tinh Hà thế mới biết, nguyên lai Lý Thư Giao đã sớm là Tắc Hạ học cung thượng viện đệ tử. Thực lực cũng là sớm đã đột phá thần cương cảnh. Mà Lý Thuần Dương tại Tắc Hạ học cung càng là địa vị cao cả, thân phận thần bí. Biết được Diệp Tinh Hà đã thành công tiến vào Tắc Hạ học cung, sáng sớm Lý Thư Giao liền tới thăm. Diệp Tinh Hà vừa vặn lòng đầy nghi hoặc, liền hướng nàng thỉnh giáo. Thứ nhất, bố trí tụ linh đại trận. Tụ linh đại trận đẳng cấp càng cao, nhưng tụ linh khí cũng là càng dày đặc mật. Thứ hai, chém giết hàng loạt yêu thú. Thần cương cảnh trở lên yêu thú, rất nhiều đều ngưng tụ nội đan, bên trong nội đan ẩn chứa này yêu thú suốt đời hấp thu thiên địa linh khí, cũng là cực kỳ khổng lồ. Diệp Tinh Hà nghe, tim đập thình thịch. Bất quá, Lý Thư Giao cười nói, Tắc Hạ học cung chung quanh, dãy núi hiểm ác, bên trong yêu thú đẳng cấp cực cao. Ngươi nếu như bây giờ đi, vẫn còn có chút nguy hiểm. Nàng quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặc dù thực lực ngươi vượt xa ngang cấp cường giả, nhưng ta kiến nghị, vẫn là chờ ngươi đột phá đến thần cương cảnh sau này hãy nói. Có cái kia một đạo thần cương, ngươi ít nhất có được đem đối phương chém giết năng lực. Diệp Tinh Hà nghiêm nghị thủ giáo, biết Lý Thư Giao là muốn tốt cho mình. Đi, ta mang ngươi đi một nơi. Lý Thư Giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói. Một chén trà về sau. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt này màu đen tháp cao, nhíu mày, chính là chỗ này. Không sai, liền là nơi đây. Lý Thư Giao nói, nơi đây tên là Luyện Khí Tháp. Màu đen tháp cao chừng 100 mét, tổng cộng chia làm 10 tầng. Diệp Tinh Hà đoán chừng, bên trong ít nhất cũng có thể có trên 100 cái gian phòng. Lý Thư Giao chỉ Luyện Khí Tháp phía dưới, cùng với trên vách tường, khắc ấn vô số tinh mịn pháp trận, Tắc Hạ học cung nơi ở, vốn chính là linh khí nồng đậm chỗ. Nay mảnh tụ khí đại trận, lại đem chung quanh linh khí tụ lại tới, hội tụ tại Luyện Khí Tháp bên trong. Hắn linh khí mức độ đậm đặc, là địa phương khác hơn gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà, ngươi trước tạm tại Luyện Khí Tháp bên trong tu luyện, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Chương 162 Phiêu chiến luyện khí tháp tầng thứ 5. Chương 162, phiêu chiến luyện khí tháp tầng thứ 5. Lý Thư Giao nói xong, chính là cáo tử. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hai người đừng qua. Luyện khí tháp, không ngừng có người ra ra vào vào. Đối với Tắc Hạ học cung đệ tử tới nói, nơi này chính là một chỗ tu luyện bảo điện. Bên cạnh một lão giả, ngồi tại trên bệ đá, khép mắt hể bài phơi nắng. Thấy Diệp Tinh Hà đi tới cửa, quái nhãn một phen, tiểu tử, muốn vào luyện khí tháp. Giao tiền. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu. Bên cạnh phiến đá phía trên, khắc lấy luyện khí tháp thu phí. Một cấp luyện khí thất, điều khác có một cấp pháp trận, linh khí mức độ đậm đặc là bình thường gấp 2. Cấp 2 luyện khí thất, cấp 2 pháp trận, 4 lần. Theo thứ tự suy ra, cấp cao nhất 10 cấp luyện khí thất, linh khí mức độ đậm đặc là phía ngoài dòng giá gấp 20 lần. Ở bên trong tốc độ tu luyện cũng là phía ngoài gấp 20 lần. Đương nhiên, hắn giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ. Diệp Tinh Hà nhìn, nhíu mắt. Cấp thấp nhất 1 cấp luyện khí thất, hắn giá cả mỗi canh giờ 1 vạn lượng bạch ngân. Mà đẳng cấp cao nhất 10 cấp luyện khí thất, mỗi canh giờ thì là 10 vạn lượng bạch ngân. Nếu như ở bên trong tu luyện một ngày, cái kia chính là 120 vạn lượng bạch ngân, chỉ sợ thời gian một tháng, một cái hào phú đại tộc liền phải phá sản. Diệp Tinh Hà lấy ra lệnh bài, đưa cho lão giả kia, chuẩn bị lấy ra bạch ngân. Nhưng lúc này, lão giả thấy Diệp Tinh Hà lệnh bài về sau, lại là nhíu mày. Ngươi là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà gật đầu, chính là tại hạ. Diệp Tinh Hà, ta biết tên của ngươi, ngươi tiểu tử này tại thi đấu khảo hạch thời điểm, thành tích không sai. Vốn nên chính là thứ nhất, tuy nói cuối cùng biến thành thứ 13, thế nhưng thuộc về ngươi đệ nhất cái kia phần ban thưởng, lại tại mà lại làm đền bù tổn thất, trả lại cho ngươi tăng lên không ít. Diệp Tinh Hà sững sờ, tiếp lấy thì là vui vẻ, ban thưởng gì? Lão giả mỉm cười nói, ban thưởng ngươi có thể tại đây luyện khí tháp bên trong tu luyện 3 ngày, bất cứ lúc nào tới đều có thể, chỉ cần tính gộp lại đến 3 ngày về sau, liền không thể vô ích tiến nhập. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, nội văn hỏi, là tại tầng nào đều có thể? Lão giả gật đầu, dĩ nhiên. Bất quá, ngươi bây giờ bất quá nửa bước thần cương cảnh, ta kiến nghị ngươi tốt nhất tại 3 tầng trở xuống. Nếu không, phòng tu luyện đẳng cấp quá cao, lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể ngươi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi, thậm chí có thể sẽ bạo thể mà chết. Diệp Tinh Hà gật đầu, lẫm nhiên nói, tại hạ thủ giáo. hắn tiếp nhận lệnh bài, đi vào luyện khí tháp bên trong. Đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, không biết ban đầu ban thưởng là cái gì? Lão giả cười nhạt một tiếng, luyện khí tháp 6 tầng trở xuống, tính gộp lại một ngày thời gian tu luyện. Diệp Tinh Hà gật đầu, bước vào trong đó. Sau khi đi vào, tầng thứ nhất là một cái to lớn đại không gian. Trung quanh có dòng dã 36 ở giữa luyện khí thất, càng lên cao, theo thứ tự giảm bớt. Lúc này, đại bộ phận luyện khí thất đóng thật chặt. Bên trong truyền đến nồng đậm sóng linh khí. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, lại là trực tiếp lên tầng thứ hai. Tầng thứ nhất chỉ có gấp 2 tốc độ. Đối Diệp Tinh Hà tới nói, kém một chút ý tứ. Đi vào tầng thứ hai, tuyển một kiện không người luyện khí thất, tiến vào bên trong. Luyện khí thất, phương viên ước chừng 3 mét, tứ phía phong bế. Vách tường cùng trên mặt đất đều là khắc họa lấy phức tạp hoa văn, nồng hậu dày đặc linh khí ở trong đó chảy xuôi. Vừa tiến đến, liền cảm giác được khiến cho phá lệ nồng đậm, không nói ra được dễ chịu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, tại cái kia luyện khí thất chính giữa, ngồi xếp bằng. Thanh đế trường sinh thần cương áo nghĩa, trong đầu lặng yên sẽ qua. Diệp Tinh Hà tinh tế lĩnh ngộ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Diệp Tinh Hà toàn thân nhẹ nhàng chấn động. Thanh đế trường sinh thần cương, trong nháy mắt lặng yên vận chuyển. Dựa theo thanh đế trường sinh thần cương nhập môn thiên, lực lượng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Mà cũng chính là tại cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà thần niệm trong nháy mắt chìm vào mi tâm tổ khiếu bên trong. Lúc này hắn thấy, mi tâm tổ khiếu bên trong đen kịt một màu, hạo đại vô ngần, giống như chưa từng hóa hình viên cổ hoang vu vũ trụ. Sau một khắc, tại đây mảnh thê lương trong vũ trụ, có một sợi xanh biếc màu xanh, lặng yên ngưng tụ, như là một viên hạt giống, tràn ngập sức sống tràn trề, hòa hợp sinh mệnh lực lượng. Tiếp theo, cái kia một viên hạt giống bắt đầu lặng yên chuyển động. Một cỗ hấp lực từ này màu xanh hạt giống phía trên bắt đầu tản ra. Diệp Tinh Hà trong óc gầm ầm rung mạnh, từng đạo tin tức tràn vào đến thần trí của hắn ý niệm bên trong. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà khoan thai thở dài. Một cách tự nhiên chính là biết, nguyên lai, hạt giống này chính là ta cái kia đạo thứ nhất thần cương hạt giống. Chờ nó hấp thu đủ lực lượng cường đại, liền có thể hóa thành ta cái kia đạo thứ nhất thanh đế trường sinh thần cương. Màu xanh hạt giống xoay tròn càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hóa thành một cái vòng xoáy màu xanh. Khổng lồ hấp lực từ trong đó truyền đến. Thế là trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác toàn bộ luyện khí trong phòng đều là ông một hồi, tất cả pháp trận đều là phát sáng lên. Một đạo hùng hậu khổng lồ linh khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, tiến vào mi tâm tổ khiếu, bị cái kia vòng xoáy màu xanh hấp thu. Linh khí hùng hậu, khổng lồ, tinh khiết. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói, quả nhiên, so tại bên ngoài tốc độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều, là phía ngoài 4 lần nhiều. Qua một canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, lông mày bật lên, chậm rãi lắc đầu. Không được, vẫn là quá chậm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi tới tầng thứ 3. Diệp Tinh Hà hết thảy có 3 ngày thời gian có thể tùy ý ở lại đây, hắn muốn trân quý mỗi từng phút từng giây. Tại đây đẳng cấp thấp luyện khí thất lãng phí thời gian, tuyệt không cho phép. Diệp Tinh Hà đi vào tầng thứ 3 bên trong. Thời gian một chén trà về sau, lại là rời đi, đi hướng tầng thứ 4. Tầng thứ 3 gấp 6 lần tốc độ, vẫn là quá chậm. Đi vào tầng thứ 4, tiến vào luyện khí thất. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một vệt nụ cười, tầng thứ 4, 8 lần tốc độ. Đã rất lợi hại, linh khí cực kỳ khổng lồ, tại ta mà nói, cũng là phi thường phù hợp. Nhưng trong mắt của hắn hào quang lấp lánh, ta còn muốn khiêu chiến tầng thứ 5. Với ta mà nói, linh khí càng khổng lồ, càng tốt. Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị hướng tầng thứ 5 đi đến. Đột nhiên, bên cạnh mấy gian luyện khí thất môn, rầm rầm rầm, đồng thời bị đẩy ra. Vài người từ bên trong đi ra, bọn hắn rõ ràng nhận biết. Ta lần này, 8 lần tốc độ khổ tu 3 ngày, cảm giác cái thứ 3 thần khiếu đã bừng lỏng. Đoán chừng 1 tháng bên trong có thể phá vỡ mà vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Một tên cao lớn thanh niên, cất giọng cười to nói. Bên cạnh mấy người nghe vậy, đều là liền tiếng chúc mừng. Công giá đảng chờ ngươi tiến vào thần cương trải qua đệ tam trọng lâu về sau, chúng ta liền có thể đi làm cái kia 4 cấp nhiệm vụ. Yên tâm. Cao lớn thanh niên công giá đảng, đắc ý giơ lên cái cằm. Đến lúc đó, có ta mang theo các ngươi, nhiệm vụ kia, 10 phần chắc chín. Hắn tràn đầy ngạo khí. Đông nhiên, xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn đang hướng tầng thứ 5 đi đến Diệp Tinh Hà. Mấy người nhìn xem Diệp Tinh Hà, thần sắc trên mặt đều là hơi kinh ngạc. Nói như vậy, 10 tầng luyện khí tháp, tầng thứ nhất, tầng 2, thích hợp mới vừa tiến vào Tắc Hạ học cung người mới đệ tử. Chương 163. Gấp 10 lần linh khí. Chương 163, gấp 10 lần linh khí. Tiến vào học cung 1 năm người, trên cơ bản có khả năng thích ứng tầng thứ 3 tầng thứ 4. Tiến vào học cung 2 năm người, thứ tầng 5 6. Cứ thế mà suy ra, những cái kia tiến vào Tắc Hạ học cung 4 năm trở lên có thể hướng lên viện, khởi xướng khiêu chiến mạnh đại đệ tử, liền có thể thích ứng tầng thứ 9, tầng thứ 10. Mà cái này, xem xét liền là người mới đệ tử. Bất quá vừa mới nửa bước thần cương cảnh thiếu niên, cũng dám đi tầng thứ 5. Tiếp theo, trên mặt bọn họ kinh ngạc, liền hóa thành một vẻ vẻ đùa cợt. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy trêu tức, tiểu tử này làm thật không biết trời cao đất rộng, còn muốn đi tầng thứ 5. Chúng ta này chút tiến vào học cung đã tiếp cận 2 năm, thực lực tại thần cương trải qua tầng thứ 2 lâu đỉnh phong đều không dám đi, sợ không chịu nổi. Ta đoán chừng, tiểu tử này mơ tưởng xa vời, căn bản không biết tầng thứ 5 nhiều đáng sợ. Công giá đàn lạnh cười nói, thảm thương chính là, hắn liền tầng thứ 5 đều không thể đi lên. Đúng vậy à, tầng thứ 4, tầng thứ 5 ở giữa cái kia đạo lực lượng bức tường ngăn cản, hắn như đụng tới, chỉ sợ đầu rơi máu chảy. Đó còn là nhẹ, đoán chừng sẽ bị bắn ra xa mấy chục mét, đụng đứt gân gãy xương. Mọi người phát ra một hồi to lớn oanh cười. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Diệp Tinh Hà tự nhiên nghe đến mấy lời nói này, lắc đầu, căn bản không thèm để ý hắn đã đi đến tầng thứ 4 tầng thứ 5 ở giữa đầu bậc thang. Dùng Diệp Tinh Hà tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được, nơi này bị lại một đạo vô hình bức tường ngăn cản. Bên trong lực lượng mơ hồ, nếu là va chạm trên đó, rất có thể sẽ bị đẩy lùi, thụ thương. Nguyên lai, không thiếu có không biết trời cao đất rộng đệ tử, vừa lên tới liền mơ tưởng xa vời. Nghĩ muốn khiêu chiến đẳng cấp cao luyện khí thất, kết quả, không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ, trực tiếp bạo thể bỏ mình. Cực kỳ thê thảm. Vì bảo hộ những đệ tử này, Tát Hạ Học cung cố ý tại tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 ở giữa, thiết lập cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản. Nếu là thực lực không đủ cường đại người, căn bản liền cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản đều đột phá không đi qua. Tầng thứ 4 chính là một cái ngưỡng cửa. Tầng thứ 4 trở xuống, trên cơ bản coi như không chịu nổi, cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm. Nhưng tầng thứ 5 lại là một cái chất biến. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến lực lượng kia bức tường ngăn cản trước đó, lại là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng lên đánh tới. Chỉ có thần cương cảnh đệ tam trọng lâu trở lên cường giả, dùng thần cương chọi cứng, mới có thể xông vào đạo này lực lượng bức tường ngăn cản. Đúng vậy à, hoặc là liền là kim cương võ giả, thân thể mạnh mẽ vô cùng, mới có thể dùng xông vào. Bên cạnh người, một hồi chế nhạo. Tiểu tử này tu vi cũng không đủ, càng không khả năng là kim cương võ giả trở chết đi. Nhưng sau một khắc, bọn hắn miệng mai thanh âm, chính là hóa thành kinh hô. Làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà tiến bảo. Ta vừa rồi thậm chí đều không nhìn thấy bức tường ngăn cản phát sinh phản ứng, cứ như vậy tiến bảo. Mọi người tại sau lưng, nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nguyên lai, cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản, khảo nghiệm, chính là thể xác cường độ. Rất bình thường, thể xác đủ mạnh, tự nhiên là có thể thừa nhận được to lớn hơn linh khí. Mà đối với thân là kim cương võ giả Diệp Tinh Hà tới nói, này bức tường ngăn cản, chẳng đáng là gì. Nhẹ nhàng liền tiến đến. Công Giá Đàn không tin tà bình thường lớn tiếng nói, chẳng lẽ nói, lực lượng này bức tường ngăn cản mất đi hiệu quả. Hắn nhanh chân đi đến tầng thứ 4 tầng thứ 5 chỗ giao giới. Kết quả phịch một tiếng, chính là đâm vào một đạo vô hình chướng trên vách đá. Một hồi tia sáng màu vàng dâng lên, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài mấy chục mét, đập ầm ầm tại cái kia trên thạch bích. Đứt gân gãy xương, cả người là máu, tiêu thê lương thảm thiết. Mọi người kinh hô. Lực lượng này bức tường ngăn cản còn tại a? Tiếp theo, bọn hắn liền là nghĩ đến cái gì, đống nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía thiếu niên kia thân ảnh, trong mắt lại không kinh miệt. Tràn đầy đều là rung động. Nguyên lai, kẻ này vậy mà thâm tàng bất lộ. Nửa bước thần cương cảnh giới, lại có khủng bố như thế thân thể. Chẳng lẽ hắn là kim cương võ giả? Thiếu niên này thực lực cực kỳ đáng sợ, xa xa vượt qua chúng ta. Tiếp theo, trên mặt mấy người thì là có chút đỏ lên. Hắn thực lực mạnh như vậy, chúng ta vừa rồi lại còn chế giễu hắn. Thật sự là hài hước. Đúng vậy a, chúng ta nơi nào có tư cách này? Quả thực là một đám tôm tép lại nhép. Diệp Tinh Hà, từ đầu đến cuối, căn bản không có để ý đến bọn họ. Chẳng qua là ngẩng đầu mỉm cười, tầng thứ 5, ta đến rồi. Bước vào tầng thứ 5, tìm một gian không người luyện khí thất. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Trong tổ khiếu ở mi tâm, cái viên kia thần cương hạt giống, lặng yên vận chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vòng xoáy màu xanh, lặng yên xuất hiện, một cỗ to lớn hấp lực từ Diệp Tinh Hà trên thân thể lưu chuyển mà ra. Ông một tiếng, toàn bộ luyện khí thất đều là nhẹ nhàng chấn một thoáng. Luyện khí thất phía trên, tất cả trận pháp hoa văn, toàn bộ đều là phát sáng lên. Căn này luyện khí thất, phương viên có tới 6 mét, so phía dưới luyện khí thất muốn vượt xa tính toán rất nhiều. Bên trong trận pháp tập trung trình độ, vượt xa rất nhiều lần. Quang mang lấp lánh, lượng lớn linh khí phun ra ngoài. Trong nháy mắt, xâm nhập đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể các nơi. Đây là gấp 10 lần linh khí. Khổng lồ ma hùng hồn linh khí tràn vào, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một hồi căng đau. Trong cơ thể vô tận lực lượng phun trào, cơ hồ tràn ngập thân thể của hắn. Thân thể của hắn phồng lên dâng lên, cố lực lượng kia không chỗ giải sầu, khiến cho hắn gần như muốn nổ tung. Cái này là gấp 10 lần linh khí mang đến áp lực sao? Gấp 10 lần linh khí, đã khủng bố như thế, nếu như bội số càng nhiều lời, không biết lại là gì các loại tình huống. Những linh đó khí, tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể va đập vào, nhường thân thể của hắn một mảnh đau đớn. Tựa hồ bắp thịt toàn thân xương cốt đều muốn bị xé rách ra tới. Nhưng, sau một khắc, Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu bên trong, thần cương hạt giống nhẹ nhàng run rẩy một cái. Mắt lạnh chi ý tràn vào Diệp Tinh Hà toàn thân các nơi. Căng đau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể tắc nghẽn linh khí, toàn bộ tràn vào đến vòng xoáy màu xanh bên trong. Thần cương hạt giống phía trên, phản phất truyền đến một cỗ tên là vui thích cảm xúc, không nói ra được vui vẻ. Diệp Tinh Hà không biết chính mình có phải là ảo giác hay không, cái kia thần cương hạt giống dường như hồ so với trước lớn một kia. Trong lòng của hắn vui vẻ, quả nhiên, gấp 10 lần linh khí, ta có thể tiếp nhận. Nhưng Diệp Tinh Hà biết, cái này cũng cơ hội là cực hạn của mình. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tâm tu luyện. Cảm giác vô tận linh khí tràn vào, chính mình trở nên càng ngày càng mạnh. Từng đợt sinh mệnh khí tức ở trong người xoay quanh, không nói ra được dễ chịu. Nhưng Diệp Tinh Hà nhưng lại không biết, hắn trong tổ khiếu ở mi tâm, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn. Hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Một chén trà về sau, ông một tiếng vang nhỏ, toàn bộ luyện khí trong phòng trận pháp hào quang, độ sáng so vừa rồi để thăng lên một cấp. Trong ngay mắt, đạt đến vừa rồi trường gấp đôi. Diệp Tinh Hà không biết, này chút luyện khí thất bên trong trận pháp, bình thường căn bản không phải vận chuyển hết tốc lực. Tại bình thường, chẳng qua là vận chuyển 3 phần sức mạnh. Bởi vì, vận chuyển hết tốc lực đối với pháp trận có phá hoại cực lớn. Bình thường, 3 phần sức mạnh vận chuyển đã đầy đủ những đệ tử này sử dụng. Chương 164, hút khô luyện khí tháp. Chương 164, hút khô luyện khí tháp. Nhưng bây giờ, này pháp trận thì là đã bắt đầu dùng toàn lực 6 thành tiến hành vận chuyển. Lại một khắc đồng hồ thời gian về sau, Diệp Tinh Hà trong tổ khiếu ở mi tâm cái kia vòng xoáy màu xanh lại là biến lớn hơn rất nhiều, hấp lực tùy theo tăng cường. Lại là ông một tiếng nhẹ vang lên, luyện khí trong phòng, hết thảy pháp trận đều nhẹ hơi run rẩy lên. Lực lượng bị thôi động đến 10 thành. Ban đầu nhàn nhạt linh khí hào quang biến cực kỳ nồng đậm. Lúc này, luyện khí thác cổng, lão giả dơ bẩn híp mắt lại, tựa hồ ngơ ngơ ngắc ngác. Đột nhiên, trong mắt đống nhiên có tinh quang chợt lóe lên, khóe miệng phát họa ra một vẻ giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Tên tiểu tử này, có chút ý tứ a. Lại có thể khiến này tụ linh trận, dùng 10 thành lực lượng bắt đầu vận chuyển. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ngươi có thể làm được một bước nào. Lúc này, luyện khí trong phòng Diệp Tinh Hà, không có chút nào phát giác. Mà lúc này, cái kia thần cương hạt giống, vòng xoáy màu xanh, tựa hồ còn không vừa lòng. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, hào quang màu xanh tấu thể mà ra. Vòng xoáy này, vậy mà đã lớn đến, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà bên ngoài cơ thể. Hấp lực càng là so với trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Toàn bộ luyện khí thất đều là kịch liệt run rẩy lên. Trận pháp hào quang đã bắt đầu đứt quãng, tựa hồ muốn pha toái. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà vị trí căn này luyện khí thất, vậy mà không thể tả này vòng xoáy màu xanh rút ra, trận pháp này vậy mà bắt đầu muốn phá toái một dạng. Nhưng, này tụ linh đại trận, dù sao chính là tác hạ hấp lực tiền bối, hao phí to lớn trong lòng bố trí mà thành. Cực kỳ ảo diệu, như thế nào dễ dàng như vậy bị phá hư. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà bên cạnh gian kia trống không luyện khí thất, đột nhiên ông một tiếng, nhẹ nhàng chấn động lên. Hết thảy trận pháp trong nháy mắt khởi động, quang mang lưu chuyển. Nguyên lai, toàn bộ tụ linh đại trận chia làm mấy trăm tiểu trận pháp, mỗi cái luyện khí thất liền là một cái tiểu trận pháp, thức đơn độc vận hành, lại lẫn nhau liên quan. Lúc này, vì Diệp Tinh Hà chỗ tiểu trận này không bị phá hủy, đúng là vận dụng tụ linh đại trận bên trong, còn lại mấy cái bên kia nhàn rỗi trận pháp, căn này luyện khí trong phòng lực lượng đều bị rút ra mà ra, bị Diệp Tinh Hà hấp thu. Mà này chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cái kia vòng xoáy hấp lực tiếp tục biến lớn, cái kia một viên thần cương hạt giống thậm chí đã phá vỡ mi tâm tổ khiếu, đi vào hắn bên ngoài cơ thể. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, chập trùng lên xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái thứ hai nhàn rỗi luyện khí thất bị mở ra. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Sau đó, tầng thứ năm nhàn rỗi luyện khí thất đã không đủ dùng. Thế là trong nháy mắt, tầng thứ tư nhàn rỗi luyện khí thất cũng là cái này đến cái khác mở ra. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ hai. Đến cuối cùng, liền tầng thứ nhất những cái kia nhàn rỗi luyện khí thất đều không buông tha. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, trọn vẹn trên trăm cái nhàn rỗi luyện khí thất lực lượng, toàn bộ đều hội tụ đến Diệp Tinh Hà chỗ luyện khí trong phòng. Lúc này, Diệp Tinh Hà chung quanh thân thể cái kia vòng xoáy màu xanh đã biến thành cao 3 mét, đường kính 3 mét, đem Diệp Tinh Hà hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Màu xanh thần cương hạt giống cũng là đã phát sinh biến hóa, đúng là bắt đầu đối lượng, sinh trưởng. Có thân thể, đầu, cái đuôi phân chia, tinh tế như một đầu tiểu long. Nháy mắt sau đó, cái kia màu xanh thần cương hạt giống triệt để hư vấn, đang điên cuồng du động, phát ra trận trận vui thích cảm xúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh thần cương hạt giống ầm ầm chấn động, tựa hồ đem lực lượng của mình toàn bộ phát huy ra tới. Cùng lúc đó, to lớn vòng xoáy màu xanh cũng đống nhiên tăng lên dữ dội mấy lần, biến thành cao 6 mét, đường kính 6 mét, tràn đầy toàn bộ luyện khí thất. Hấp lực trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn, so vừa rồi điên cuồng hơn rất nhiều lần. Ngay một tiếng, Diệp Tinh Hà bên cạnh cách đó không xa, một gian đang ở sử dụng luyện khí trong phòng. Tên kia đang ở ngồi xếp bằng đệ tử, đống nhiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn phát hiện không có linh khí tràn vào. Sau đó, liền thấy trận pháp vậy mà bắt đầu nghịch chuyển, tất cả lực lượng đều hướng bên cạnh dũng mãnh lao tới, không biết thông hướng nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Tụ linh đại trận xảy ra vấn đề. Không chỉ là hắn, rất nhanh, cái này đến cái khác đang ở sử dụng luyện khí thất bên trong linh khí đều bị rút ra đi. Trong nháy mắt, tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, tất cả luyện khí thất, vô luận là có người sử dụng vẫn không có người nào sử dụng, toàn bộ bị Diệp Tinh Hà chỗ luyện khí thất nắm linh khí cho hấp thu đi. Luyện khí thất bên ngoài lão giả đống nhiên đứng dậy, trợn mắt hốt mồm, liền trong tay thủy chung không rời người hồ lô rượu đều rớt xuống đất. Lôi thôi mặt mo bên trên tràn ngập rung động. Kẻ này vậy mà có thể làm đến bước này. Hắn đây là muốn hút khô toàn bộ luyện khí tháp a. Hắn tự lẩm bẩm, tiểu tử này tu luyện cái gì công pháp, lại là bực nào thiên phú. Hiện tại hắn hấp thu lực lượng tốc độ đã là võ giả tầm thường gấp trăm lần. Nghịch tiên, quá nghịch tiên. Luyện khí tháp bên trong, tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, những cái kia ban đầu đang tu luyện đệ tử, dồn dập đẩy cửa đi ra ngoài. Hai mặt nhìn nhau, tràn đầy kinh ngạc. Tại trước mặt bọn hắn, cũng là xuất hiện một màn kỳ quan. Luyện khí tháp tầng năm trở xuống, hết thảy pháp trận đều phát sáng lên, vô cùng vô tận khổng lồ linh khí, hoan hô, dùng một loại vô phương ngăn cản tư thái, tiến vào tầng thứ năm mỗi một chỗ, mà tất cả mọi người đều không thể lại tu luyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại cái kia kiến thức rộng rãi người, lại là thông lỗ co rụt lại, thất thanh hô, chẳng lẽ nói có một người đang tu luyện, đem chúng ta tất cả linh khí đều cho hấp thu đi qua sao? Làm sao có thể? Bên cạnh người hoảng sợ nói, dùng lực lượng một người hấp thu tầng năm phía dưới tất cả lực lượng, quá kinh khủng, làm sao lại có mạnh mẽ như thế công pháp? Chẳng lẽ nói là một tên thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu trở lên sư minh tại đây bên trong tu luyện? Này cũng có khả năng. Ta nghe nói thần cương cảnh đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng cần phải hao phí cái giá cực lớn, không ít người cũng là gật đầu, đều coi là có một tên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả tại đây bên trong dùng công pháp nghịch thiên cưỡng ép hấp thu tất cả lực lượng. vị nào tồn tại tại đây bên trong? Là Ung Bằng, cuối cùng Hàn Lâm, vẫn là Nhất Sớm nói đệ tử, liên tục nói mấy cái tên, đều là hạ viện bên trong công nhận mạnh đại đệ tử, đồng thời cũng là Long Hổ chiến lược trên bảng bài danh trước mấy. Mỗi nói ra một cái, trên mặt mọi người liền đều là lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Bọn hắn tại đây bên trong suy đoán dồn dập, mà chính sử tại vòng xoáy trung tâm Diệp Tinh Hà lại hồn nhiên không hay, đám chìm trong lực lượng cực nhanh mạnh lên trong sự vui sướng. Đột nhiên, toàn bộ luyện khí tháp phía dưới tầng 5, một tiếng ầm ầm rung mạnh. Trong nháy mắt, đúng là không còn có lực lượng có thể bị vòng xoáy màu xanh hấp thu. Nguyên lai, lúc này, toàn bộ luyện khí tháp phía dưới tầng 5, vậy mà đều bị Diệp Tinh Hà cho rút làm đi. Nếu như lại rút ra, pháp trận chính là sẽ trực tiếp hư hao. Nhưng cũng chính là vào lúc này, vòng xoáy màu xanh hấp thu một điểm cuối cùng lực lượng, tựa hồ cũng là đạt đến mức cực hạn. Vang một tiếng, trực tiếp phá toái. Chương 165, luyện thành thần cương hình thức ban đầu. Chương 165, luyện thành thần cương hình thức ban đầu. Hóa thành vô tận màu xanh sinh mệnh lực lượng, sau đó đều co vào đến cái kia màu xanh hạt giống bên trong. Trong nháy mắt, màu xanh thần cương hạt giống phía trên, một đạo hào quang nóng ánh bốc lên sáng lên, tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng hủy diệt. Lúc này, Diệp Tinh Hà lặng yên tỉnh lại. Hắn mở to mắt, tâm niệm vừa động. Trong nháy mắt, mi tâm tổ khiếu, một đạo màu xanh hào quang lộ ra, đi vào Diệp Tinh Hà đầu ngón tay. Tại tay hắn chỉ trong khe, tinh tế xoay quanh. Ước chừng dài 3 tấc, vậy mà chính là một đầu rút nhỏ vô số lần nho nhỏ thanh long. Hình thể tuy nhỏ, nhưng mặt mày đều đủ, vậy và móng bay lên. Không nói ra được uy manh ba khí, bên trong càng có một cỗ mạnh mẽ sinh cơ bừng bừng. Diệp Tinh Hà theo bên trong cảm nhận được, vô cùng cường hãn mà lại lực lượng kinh khủng. Diệp Tinh Hà đầy giấy kinh hỉ, thật lâu mới vừa lắng lại. Hồi lâu sau, khoe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, nhẹ giọng thở dài, "Này, chính là ta thần cương hình thức ban đầu a." Diệp Tinh Hà biết, chính mình đạo thứ nhất thần cương cũng không ngưng luyện thành công. Nhưng, đây cũng không phải là không còn là một viên thần cương mầm mống, mà là trưởng thành là thần cương hình thức ban đầu a. Dù cho chẳng qua là một đạo thần cương hình thức ban đầu mà thôi, lại cũng là có cực kỳ khủng bố cường hãn uy lực. Diệp Tinh Hà cảm giác, đạo này thần cương hình thức ban đầu uy lực ít nhất tương đương với người khác mấy đạo, thậm chí hơn 10 đạo thần cương. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cường hãn vô cùng lực công kích. Diệp Tinh Hà đã không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm một thoáng. Hắn đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra luyện khí thất. Nhưng đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt, liền cảm thấy không đúng. Tầng thứ 5 bên trong, mấy người đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ta tu luyện, vì sao đột nhiên linh khí đoạn tuyệt? Tụ linh pháp trận xảy ra chuyện rồi. Làm sao có thể? Luyện khí tháp mấy trăm năm ở giữa, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề. Mọi người mặt mũi tràn đầy bối rối, không biết làm sao. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sửng sở, sau đó trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Hắn sờ lên mũi, cười khổ một tiếng, tựa hồ việc này là ta làm. Nguyên lai, ta vừa rồi trong nháy mắt, vậy mà hút khô toàn bộ luyện khí tháp 6 tầng trở xuống. Diệp Tinh Hà càng là kinh ngạc tàn thán. Nay thanh đế trường sinh thần cương, là hạng gì khó mà tu luyện. Nếu là đổi lại người khác, hấp thu nhiều như vậy linh khí, chỉ sợ hơn 10 đạo thần cương đều ngưng luyện ra. Mà ta, vậy mà chỉ có thể luyện được một đạo thần cương hình thức ban đầu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn biết, này luyện khí tháp, chính mình trong thời gian ngắn không cách nào lại tại đây bên trong hấp thu lực lượng. Lần này ngưng kết xuất thần cương hình thức ban đầu, cũng đã đem 6 tầng trở xuống, hấp thu hầu như không còn. Nếu như lại cương ép hấp thu, đoán chừng sẽ đem này luyện khí tháp đều phế bỏ. Nhưng, mục đích của hắn cũng tính đi đến. Ít nhất đã ngưng luyện thần cương hình thức ban đầu, đến mức ngưng tụ một đạo hoàn chỉnh thần cương. Diệp Tinh Hà tầm mắt xa xăm, còn có một cái càng nơi thích hợp. Hắn hướng phía dưới đi đến. Đi vào tầng thứ 3 thời điểm, thấy có mười mấy người tụ tại đây bên trong, tựa hồ cũng mới từ luyện khí trong phòng ra tới, chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, chuẩn bị hướng phía dưới đi đến thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh cách đó không xa vang lên một tiếng không nhịn được gầm nhẹ, "Cút ngay cho ta đi một bên." Người nói chuyện chính là một tên thô hào đại hán, ước chừng 27-28 tuổi tuổi tác, thân hình cao lớn, gần 2 mét. Sắc mặt đen kịt, tầm mắt hung bạo mà âm tàn. Hắn gầm nhẹ đối tượng thì là một tên mặt mũi tràn đầy ngạo khí áo bào tím thiếu niên. Hai người luyện khí thất là liên tiếp, gần như đồng thời từ bên trong ra tới. Lúc đi ra cái kia, áo bào tím thiếu niên ngăn tại đại hán trước mặt. Bởi vậy, đại hán lạnh lùng quát lớn, nhường hắn lăn đi. Áo bào tím thiếu niên lỗ tai nhúc nhích một chút, nhưng lại căn bản không có đi nhanh, mà là tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước. Tại thu hào đại hán trong mắt, này dĩ nhiên chính là đối với mình lớn lao khiêu khích. Trong nháy mắt, thần sắc hắn lạnh lẽo. Một trường chính là hung hăng đẩy ra, lạnh lùng quát, lao tử bảo ngươi cũng mở, lỗ tai được sao? Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, bị hắn này hung hăng một trường đẩy về trước, áo bào tím thiếu niên vậy mà thân hình không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không có thôi động. Thô hào đại hán biến sắc, vừa rồi một trường này hắn đã dùng 7 thành lực lượng, đối phương bất ngờ không đề phòng, nhưng không có thôi động, nay chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương thực lực tương đối cường hãn? Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lúc này áo bào tím thiếu niên chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi là đang mắng ta? Đẩy ta? Thô hào đại hán nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn là cố nhịn xuống, trong lòng dâng lên bối rối, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này xem xét liền là cái người mới đệ tử, ta sợ hắn làm cái gì? Lạnh lùng nói ra, lão tử liền là đợi ngươi, làm sao? Áo bào tím thiếu niên bỗng nhiên mỉm cười, ngươi có biết ta là ai? Ngươi là ai? Mẹ nó, bất quá là cái người mới đệ tử mà thôi, hạng người vô danh. Áo bào tím thiếu niên chậm rãi phun ra năm chữ, "Ta tên, Nam Cung Kỳ."
"Nam Cung Kỳ."
Làm ba chữ này vừa nói ra, tầng thứ ba bên trong, rất nhiều võ giả đều là biến sắc. Đúng là Nam Cung Kỳ, lần này người mới đệ tử sát hoạch đệ nhất.
"Đúng vậy a, hắn tiến thêm Long Hổ chiến lược bảng người thứ 100.
Kẻ này khó lường a, mặc dù chỉ là cái người mới đệ tử, nhưng là tại hạ viện bên trong đã coi là nổi tiếng nhân vật."
Càng có người khỏe miệng lộ ra một vẻ cười trộm, ngựa sùng chọc hắn, xem như đã lên thế bản.
Ban đầu tưởng rằng cái người mới đệ tử có khả năng tùy tiện khi dễ, kết quả cái này thảm rồi a.
Nghe thấy Nam Cung Kỳ cái tên này, cái kia thô hào đại hán ngựa sùng cũng là biến sắc.
Trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hoàng.
"Nguyên lai, này ngựa sùng, mặc dù đã tiến vào Tắc Hạ học cung 2 năm, nhưng thiên phú, thực lực có chút thấp, căn bản vào không được Long Hổ chiến lược bảng. Căn bản không phải xếp hàng thứ nhất trăm Nam Cung Kỳ đối thủ.
Nam Cung Kỳ, không phải hắn có thể chống nổi."
Xem chính mình tên vừa báo ra tới, lập tức nhường mọi người khiếp sợ, Nam Cung Kỳ khỏe miệng nâng lên một tia đắc ý nhìn chằm chằm ngựa sùng, lạnh lùng nói ra, "Để cho ta lăn.
Ngươi xứng sao?"
Ngựa sùng lúc này còn tại mạnh miệng, "Tiểu tử, chớ đắc ý. Ngươi coi như tiến vào Long Hổ chiến lược bảng, cũng bất quá chỉ là một người mới đệ tử."
Lời còn chưa nói hết, liền bị Nam Cung Kỳ trực tiếp lạnh giọng cắt ngang, "Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nói thêm câu nữa, bên trên sinh tử đài."
Nghe xong lời này, ngựa sùng trong nháy mắt vẻ mặt tạm đạm.
"Sinh tử đài? Tắc Hạ học cung đệ tử, nếu có tan không ra to lớn cửu hận, có thể lên sinh tử đài.
Sinh tử đài bên trên đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử.
Ở phía trên, mất đi tính mạng, không thể bình thường hơn được."
Ngựa sùng không nghĩ tới, Nam Cung Kỳ làm việc vậy mà như thế bạo liệt. Hắn lại nào dám cùng Nam Cung Kỳ bên trên sinh tử đài.
Hắn biết, mình tuyệt đối không phải Nam Cung Kỳ đối thủ.
Nhất thời mẩn ra, một câu nói hết ra.
Đợi tại chỗ, vẻ mặt khó coi.
Nam Cung Kỳ cười lạnh nói, "Dám lên sinh tử đài, lại cùng ta hung hăng càn quấy. Nếu là không dám, liền chính mình lăn ra ngoài."
Ngựa sùng, cái dám đều không dám nhiều thả một cái, xám xịt đi ra ngoài.
Chương 166.
3 ngày sau, sinh tử đài thấy.
Chương 166. 3 ngày sau, sinh tử đài thấy.
Trung quanh vang lên một mảnh tiếng cười vang.
Mọi người nhất thời đều đối Nam Cung Kỳ coi trọng mấy phần.
Bởi vì quá khứ những năm này kinh nghiệm nói cho tất cả mọi người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, giống như là này loại tông môn sát hoạch thứ nhất, tương lai nhất định sẽ tiến vào thượng viện.
Đồng thời, thành tựu không ít.
Xem Nam Cung Kỳ bực này ngạo mạn tàn nhẫn tâm tính, hắn tương lai tuyệt đối bất phàm.
Ngựa sùng vẻ mặt khó xử, bị mọi người chế giễu, không còn mặt mũi.
Lúc này, hắn nhanh lên đến cầu thang chỗ.
Đột nhiên quay người, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh Hà, lạnh giọng quát, "Danh con, ngươi cười cái gì cười?"
Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, tiếp lấy cả cười.
Hắn sờ lên mũi, trong tươi cười mang theo vài phần giọng niệm ai.
Mới vừa một màn kia, toàn bộ tầng thứ ba có rất nhiều cường giả đều cười,
nhưng duy chỉ có Diệp Tinh Hà không cười.
Hắn thậm chí đều không có chú ý, hoàn toàn không nhìn hai người kia.
Toàn bộ tầng thứ ba duy chỉ có hắn không cười,
nhưng ngựa sùng lại là duy chỉ có khiêu khích nhục mạ hắn.
Tất cả mọi người biết nguyên nhân,
rất đơn giản, tại ngựa sùng xem ra, lúc này trước mặt thiếu niên này là toàn bộ tầng thứ ba mềm nhất một quả quả hường mềm,
mình có thể tùy ý nhào nặn, không cần lo lắng bất luận cái gì hậu quả.
Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến.
Hắn hiện tại chỉ muốn đi thử một lần chính mình thần cương hình thức ban đầu uy lực, như thế nào lại để ý tới những người này.
Hắn trực tiếp đi ra ngoài.
Thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, ngựa sùng coi là Diệp Tinh Hà không dám, là yếu thế, sợ chính mình.
Càng ngày càng hung hăng càng bái.
Hoành chuyển một bước, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, "Danh con, ta đã nói với ngươi đâu, lỗ tai đi đâu?"
Diệp Tinh Hà thân thể chậm rãi đứng thẳng, nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ.
"Cho thể diện mà không cần, không dứt phải không?"
Hắn nhàn nhạt phun ra một chữ, "Lan."
Ngựa sùng trên mặt lộ ra vẻ không dám tin.
Tiếp theo thì là nổi giận.
"Danh con, ngươi nói cái gì?
Nói thêm câu nữa, tin hay không lão tử làm thịt ngươi."
Diệp Tinh Hà ôm cánh tay, vẻ bại nhìn xem hắn, "Sau 3 ngày, buổi trưa, sinh tử đại.
Dám lời liền đi, không dám liền lăn."
Ngựa sùng sững sờ, sau đó, vẻ mặt cứng đờ.
Người chung quanh cũng là sửng sốt.
Tiếp theo thì là phát ra một hồi tiếng cười nhẹ.
"Ngựa sùng hôm nay thật sự là không may, gặp đều là kẻ khó chơi.
Cái này người thoạt nhìn cũng giống cái người mới đệ tử, không nghĩ tới như thế kiên cường.
Ta nhận ra hắn, tên là Diệp Tinh Hà, chính là lần này người mới bảng tên thứ 13.
Ngựa sùng cũng là nghe thấy được câu nói này, lập tức con ngươi chuyển động.
"Người mới bảng tên thứ 13 phải không?
Vậy nhưng so Nam Cung Kỳ kém xa, ta tuyệt đối có thể đối phó được hắn."
Hắn âm tàn nói ra, "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta."
Sinh tử đại lên.
Hắn lung lay cái kia to lớn nằm đấm, "Ta này nằm đấm, cũng sẽ không lưu tình."
Cảm thấy không thể trêu vào Nam Cung Kỳ, nhưng lại cảm thấy chọc nổi ta phải không?
Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt giọng niệm ai.
Ngựa sùng quay người rời đi, trong mắt tràn ngập sát cơ.
Hắn quyết định muốn đem hôm nay tại Nam Cung Kỳ trên thân rớt mặt mũi, từ trên người Diệp Tinh Hà, tất cả đều moi trở về.
Hắn lại không biết, chính mình trêu chọc một cái vô cùng đối thủ đáng sợ.
Ngựa sùng rời đi, mặt khác người xem náo nhiệt cũng đều dồn dập rời đi.
Diệp Tinh Hà không có thời gian tại đây bên trong hao.
Liên tại sắp đạp lên thang lầu thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một cái lãnh đạm thanh âm, "Ngựa sùng, không dám đánh với ta, lại dám cùng ngươi bên trên sinh tử đài."
Diệp Tinh Hà thân hình ngừng lại tại nơi đó, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Nam Cung Kỳ.
Người nói chuyện, đúng là hắn.
Nam Cung Kỳ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, "Biết tại sao không?"
"Bởi vì ta là người mới bảng thứ nhất, mà ngươi chẳng qua là một cái không quan trọng thứ 13. Bởi vì, ta là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, mà ngươi chẳng qua là nửa bước thần cương. Hắn lúc nói lời này, tự động không để ý đến hắn so Diệp Tinh Hà lớn hơn mấy tuổi sự thật. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, trong mắt viết đầy ngạo mạn, ta nghe bọn hắn nói, ngươi chỉ khảo nghiệm 2 hạng. Nếu như khảo thí 4 hạng, nhất định có thể thay thế ta, trở thành người mới bảng đệ nhất. Diệp Tinh Hà nhìn xem thần sắc hắn lạnh nhạt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, Nam Cung Kỳ tràn đầy nhìn xuống cùng vẻ khinh thường, ngươi, vĩnh thua sát ta. Coi như là ngươi 4 hạng đều sát hạch, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, phảng phất nói ra liền là chân lý. Ngươi cả một đời đều chỉ có thể sống ở ta trong bóng râm, hiểu chưa? Diệp Tinh Hà hề bại quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng chỉ cảm thấy hài hước. Trên thực tế, dù cho chỉ khảo thí 2 hạng, hắn cũng là đệ nhất. Đoàn thành nhân chuyên môn tới cùng hắn giải thích qua, là sợ hắn quá mức làm náo động, dẫn thế lực khác chú ý, cho nên mới hạ xuống thứ 13. Trên thực tế, Diệp Tinh Hà coi như khảo thí 2 hạng cũng là chính cống đệ nhất. Nếu như 4 hạng đều khảo hết lời, hắn đem gấp 10 gấp trăm lần, vượt qua người khác. Nhưng Nam Cung Kỳ chỉ có thể ở đằng sau theo không kịp, hệ so sánh đều không dám so. Nam Cung Kỳ lúc này, lại tại nơi này như thế cuồng vọng nói ra lời nói này. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà, hắn cũng chính là cái tôm kép ngại nhép. Diệp Tinh Hà căn bản là mặc kệ hắn, há, ngươi cao hứng liền tốt. Quay người hướng phía dưới đi đến. Diệp Tinh Hà này loại hoàn toàn không nhìn thái độ, càng làm cho Nam Cung Kỳ trong nháy mắt nổi giận. Nhưng hắn cũng không dám thừa nhận, hắn trên thực tế là ghen ghét. Đi ra luyện khí tháp thời điểm, lão giả dơ bẩn nhìn xem Diệp Tinh Hà, giống như cười mà không phải cười. Được a, ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Diệp Tinh Hà cười khổ chắp tay, đệ tử xác thực không ngờ tới có thể như vậy, cho tiền bối thêm phiền toái. Lão giả sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vẻ khen ngợi. Hắn vốn cho rằng Diệp Tinh Hà sẽ dương dương đắc ý, nhưng bây giờ xem kẻ này chi tâm tính, lập tức trong lòng phá lệ sinh ra hảo cảm. Ngươi này hậu sinh, rất tốt. Hắn vô vô Diệp Tinh Hà bà bay, cười ha ha nói, ngươi có thiên phú như vậy, lao đầu tử cao hứng còn không kịp. Bất quá lần sau, cần phải sớm nói với lao đầu tử một tiếng, miễn cho ta này luyện khí tháp bị ngươi cho hút khô. Hai người đối mặt mà cười. Lao đầu tử họ Bạch, ngươi về sau quản ta gọi Bạch lão liền tốt. Lúc này, Nam Cung Kỳ đang từ trong tháp đi ra. Thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ ghen ghét. Hắn tới đến Bạch lão trước mặt, chắp tay, tiền bối, ở phía dưới mới tại tầng thứ 3 luyện khí thất, gấp 6 lần tốc độ phía dưới, không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ cẩn thận vẻ kiêu ngạo. Nói như vậy, người mới đệ tử có thể đi đến tầng thứ 3, xác thực có khả năng có ngạo mạn vô liếng. Đổi lại trước kia, khả năng Bạch lão sẽ nhàn nhạt khen ngợi hắn hai câu. Nhưng cũng tiếc, Diệp Tinh Hà Châu Ngọc phía trước, hắn chẳng phải là cái gì. Bạch lão không thèm để ý khoát khoát tay, căn bản không thèm để ý hắn. Nam Cung Kỳ trong mắt lóe lên một tia giận dữ, Bạch lão có thể hay không lợi bình một thoáng đệ tử a? Bạch lão không nhịn được nói, không rảnh. Nam Cung Kỳ lửa giận trong lòng trong nháy mắt dâng lên, nghiêm nghị quát, dựa vào cái gì ngươi cùng hắn nói chuyện có rảnh, nói chuyện với ta liền không có không? Chương 167. Nghe nói, ngươi muốn giáo hơn ta. Chương 167. Nghe nói, ngươi muốn giáo hơn ta. Bạch lão nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, cút qua một bên đi. Lão đầu tử hiện tại đang bận. Nam Cung Kỳ nghiêm nghị quát, ngươi cái lão giả, dám như thế. Lời còn chưa dứt, Bạch lão trong mắt lánh quang chợt lóe lên. Tiện tay vung lên, Nam Cung Kỳ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, té xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi Bạch lão tiện tay vung lên lực lượng cường đại, khiến cho hắn cảm giác mình coi như luyện 10 năm nữa đều đánh không lại. Hạo đại như biển. Trong lòng của hắn run sợ, biết cái này thoạt nhìn lôi thôi tìm thường lão đầu tuyệt đối không phải dễ chơi. Gian Nan đứng lên, tràn đầy oán độc nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, quay người rời đi. Hắn thấy, hôm nay chi nhục nhã, tất cả đều là Diệp Tinh Hà mang cho hắn. Thật tình không biết, đây là hắn tự rước lấy đủ. Nhân tự viện. Bên cạnh cách đó không xa, một mảnh thấp bé mỏm núi liên miên. Nơi này, còn chưa tới Tắc Hạ Học Cung hậu sơn, cũng không có cái gì cường đại yêu thú, cũng không nguy hiểm. Đã bắt đầu mùa đông, dòng sông băng phong. Một mảnh cao ngất vách núi trước đó. Vách núi cao tới 100 mét, toàn thân sắt đen chi sắc. Diệp Tinh Hà nhận ra, đây là một loại tên là xanh mét thạch tảng đá. Chính là cực tốt kiến trúc tài liệu, so bình thường tảng đá cứng rắn gấp 2, cơ hồ đạt đến sắt một nửa độ cứng. Này một mảng lớn xanh mét thạch, mặt ngoài lại bị thật dày kiên đóng băng lại, có thể so với sắt thép chi cứng rắn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, nín hơi ngưng thần, tâm niệm vừa động. Diệp Tinh Hà một trường vỗ ra. Trong nháy mắt, thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu xuất hiện, hóa thành một vệt hào quang màu xanh, đánh vào trước mặt xanh mét trên thạch bích. Sau một khắc, cả tòa vách đá phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đúng là lay động kịch liệt. Phía trên băng cứng, vang từ phía, loạn thạch bay lượn. Trên thạch bích cũng là xuất hiện một cái khổng lồ lỗ lớn, đường kính 5 thước, sâu đến 1 trượng. Thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu cũng là lập tức trở nên hiểu xỉu mà. Dạo qua một vòng, trở lại Diệp Tinh Hà trong tổ khiếu ở mi tâm, sẽ không có gì động tĩnh. Tựa hồ đã là hao hết lực lượng. Diệp Tinh Hà nhìn xem cái hang lớn này, trong lòng mừng như điên. Không hổ là thanh đế trường sinh thần cương, vẹn vẹn một đạo hình thức ban đầu mà thôi, liền có thể có thật lớn như thế uy lực. Nếu như là đem đạo này thanh đế trường sinh thần cương hoàn toàn cô động thành công, chỉ sợ này một mảnh vách núi đều có thể đủ bị sinh sinh đánh nát đi. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vô cùng, cũng là cảm giác trước đó trả giá hết thảy đều là được đền đáp. Không hổ là siêu việt mặt khác thần cương hơn 100 lần đại giới mới có thể tu luyện mà ra. Diệp Tinh Hà hướng viện nhỏ đi đến. Vừa tới cửa tiểu viện, đột nhiên bên cạnh liền có mấy đạo khí tức tuôn ra, mấy người rết ra tới, trực tiếp đưa hắn vây ở trong đó. Cùng sở hữu hơn 10 người nhiều, thực lực đều là không tầm thường, phổ biến đã bước vào thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng loạn, quét nhìn liếc mắt, khóe miệng chính là phát họa ra một vệt nụ cười. Hắn ở trong đó thấy được người quen, chính là Sử Thành Hoàng. Nha, đây là muốn lấy lại danh dự tới. Vài người nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, đám người tách ra, một bóng người đi ra, lại là một cái tiểu mập mạp, dáng dấp rất là phúc hậu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Tại bên cạnh hắn, Sử Thành Hoàng chính cùng ở nơi đó, tràn đầy vẻ hoán độc, thấp giọng nói gì đó. Tiểu mập mạp nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói ra, liền là ngươi đã thương Sử Thành Hoàng bọn hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thế nào, ngươi là đến giúp hắn tìm lại mặt mũi? Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, ngươi có biết ta là ai không? Liền dám đụng đến người của ta. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy dính nhau, vẻ mặt lắc đầu, các ngươi những người này có phiền hay không? Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu mập mạp đột nhiên giận dữ, giống to một tiếng, đánh cho ta. Nhưng tựa hồ có chút không yên lòng, cao giọng nói, giao hấn hắn một trận là được rồi, đừng thương tới tính mệnh. Rất nhiều thủ hạ dồn dập hẳn là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, sâu đi lóe lên, chính là tiến vào đến trong mọi người. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, phanh 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 phanh, quyền quyền đến thịt. Một đạo lại một đạo bóng người bị Diệp Tinh Hà đánh bay, thiện tay bắt, thiện tay ném ra, không một người có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt, giữa sân còn đứng lấy chỉ còn ba người: Diệp Tinh Hà, Tiểu Mập Mạp, Sử Thành Hoàng. Mặt khác mười mấy người thì đều đã nằm trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, đứt gân gãy xương. Diệp Tinh Hà hướng về Sử Thành Hoàng chậm rãi bước tới. Sử Thành Hoàng nhìn xem hắn, như là gặp ma, thế nào, làm sao mấy ngày không thấy, ngươi mạnh hơn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không thèm để ý hắn, thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt hắn. Thiện tay đánh tan thế công của hắn, trực tiếp đem hắn giơ lên. Cười lạnh nói, lần trước ta nói cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Sử Thành Hoàng vẻ mặt cự biến. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, Diệp Tinh Hà lời nói, nếu có lần sau nữa, phế các ngươi tu vi. Hắn đều thê lương thảm thiết, tha mạng, ta lần sau cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có có lần sau. Một quyền hung hăng quanh ra. Phịch một tiếng vang, Sử Thành Hoàng trực tiếp bị đập bay ra ngoài mấy chục mét, té ngã trên đất. Hắn bưng bít lấy đan điền, tiêu thê lương thảm thiết, đan điền của ta, tu vi của ta, cả ngươi quận mình như một đầu tốt bự. Diệp Tinh Hà luôn luôn nói được thì làm được. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia tiểu mập mạp, nghe nói ngươi muốn dạy dỗ ta. Tiểu mập mạp thấy cảnh này đều choáng váng, không dám tin chừng to mắt, ngươi là ở đâu ra quái vật? Làm sao thực lực mạnh như vậy? Hắn cũng không đốc, Sử Thành Hoàng giật dây hắn tới vì chính mình chút giận thời điểm đã nói, đây là cái người mới đệ tử. Người mới đệ tử có thể mạnh bao nhiêu? Kết quả không nghĩ tới, thiếu niên này nhìn qua cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, vậy mà như thế khủng bố. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hướng hắn bước tới. Ngươi muốn làm gì? Tiểu mập mạp trên mặt lộ ra một vệt bối rối chi sắc, lùi lại một bước, run giọng nói ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi không phải muốn giáo huấn ta một chầu sao? Tới a, ta cho ngươi cơ hội này. Tiểu mập mạp kêu to một tiếng, quay người trốn ra phía ngoài đi. Đột nhiên cảm giác phần gáy siết chặt, Diệp Tinh Hà kim bằng quyết phát động, trong nháy mắt nhảy vọt 10 mét, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Tiểu mập mạp hai đầu chân ngắn trên không trung chuyển lấy, hô lớn, ngươi biết gia gia của ta là ai chăng? Nói ra hủ chết ngươi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, hôm nay ngươi rơi xuống ta Diệp Tinh Hà trong tay, người nào tới đều không dùng. Hắn cũng không có nổi sát tâm. Nay tiểu mập mạp vừa rồi chuyên môn căn dặn, không muốn đả thương tính mệnh, Diệp Tinh Hà biết cái này người cũng tịnh không phải cùng hung cát, chỉ tính toán cho hắn một bài học. Không nghĩ tới, tiểu mập mạp nghe Diệp Tinh Hà ba chữ về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cao giọng hô, ngươi là Diệp Tinh Hà? Đừng đánh, đừng đánh, chúng ta là người một nhà. Người một nhà? Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Bên cạnh cười lạnh một tiếng truyền đến, còn có mặt mũi nói là người một nhà. Nghe thấy lời này, tiểu mập mạp biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, la lớn, mau buông ta xuống, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Chương 168. Cực. Chương 168. Cực. Thì ta tới, bằng không lại phải bị nàng thu thập một chầu. Lý Thư Giao Chi đang đứng ở bên cạnh, mặt chứa giận tái đi. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, lắc đầu cười khổ. Lý Thư Giao tiến lên theo Diệp Tinh Hà trong tay tiếp nhận tiểu mập mạp, "Lý Thư Hạo, ngươi lại tại gây chuyện thị phi." Lý Thư Hạo gào khóc, "Tỷ tỷ, hắn đánh ta, đáng đời đánh ngươi, làm sao không có đem ngươi cho đánh chết?" Lý Thư Giao không chút nào chừa cho hắn thể diện, bộ một tiếng, một bạt thai tắt trên mặt của hắn. "Một tát này, đánh ngươi tại bên ngoài tùy ý làm bậy." Lại là một bạt thai. "Một tát này, đánh ngươi không cầu phát triển." Lại một bạt thai. "Một tát này, đánh ngươi đánh lấy ra ra danh hiệu, bại hoại lao nhân gia ông ta danh dự." Mấy cái bạt thai xuống tới, Lý Thư Hạo lập tức đàng hoàng. Hắn là thật cực sợ Lý Thư Giao. Lý Thư Giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy di chuyển, "Diệp Tinh Hà, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái." Nàng giải thích qua về sau, Diệp Tinh Hà mới biết được, nguyên lai này tiểu mập mạp Lý Thư Hạo chính là Lý Thuần Dương cháu trai ruột. Bởi vì hắn phụ mẫu chết sớm, Lý Thuần Dương đối với hắn có chút yêu chiều, đã sớm đem hắn làm hư. Toàn bộ liền một ăn chơi thiếu gia. Bất quá bản tính cũng là không tính rất xấu. Lý Thư Giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười một tiếng, mang theo không nói ra được xảo quyệt chi ý, "Diệp Tinh Hà, ta này đệ ngang bướng không thể tả, ta ở trên viện cũng không có thời gian quản giáo hắn. Ta biết ngươi biện pháp nhiều, các ngươi cùng ở tại hạ viện, về sau ta đem hắn giao cho ngươi." Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ. còn không tới kịp cự tuyệt, Lý Thư Giao liền đã là khoát khoát tay, "Ai nha, ta còn có chút việc phải bận rộn, mới nhớ tới, này liền cáo tử." Như một làn khói mau chóng rời đi. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn có thể thực sự không muốn hầu hạ như thế một vị hạ người. Lý Thư Hạo nhìn xem Diệp Tinh Hà, quát lớn, "Tỷ ta đều đi, ngươi còn không tranh thủ thời gian gọi ta bung ra." Rõ ràng, hắn đối Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là không phục lắm, mà lại cho rằng có Lý Thuần Dương cùng Lý Thư Giao tại, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không dám làm gì mình. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng gõ gõ tay hắn chỉ, cũng sẽ không tạo thành chí mạng thương hại, nhưng lại đau thấu tim gan. Gậy mấy lần về sau, Lý Thư Hạo lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Không dám, không dám." Diệp Tinh Hà như là không nghe thấy, lại là liên đạn mấy cái. Lập tức, Lý Thư Hạo tiếng kêu rên liên hồi, nước mắt nước mũi đều đi ra, kêu rên cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà nhìn chừng hắn một cái, lạnh lùng nói ra, "Về sau nếu là lại bị ta gặp ngươi làm sảng làm bậy, gặp một lần đánh một lần, hiểu chưa?" Lý Thư Hạo hoàn toàn bị hắn đánh sợ, thu phục, liên tục không ngừng gật đầu như bằng đòi. "Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ." Diệp Tinh Hà mỉm cười, đột nhiên tầm mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Lý Thư Giao như là đã nắm Lý Thư Hạo giao cho mình, Diệp Tinh Hà tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại như quá khứ như thế. Diệp Tinh Hà nhìn ra, Lý Thư Hạo bản tính không xấu, thiên phú cũng có, chẳng qua là quá mức ham chơi. Đối phó loại người này, liền phải vừa đấm vừa xoa. Cây gậy lớn đánh xong, cũng nên cho hắn điểm táo ngọt ăn. Lý Thư Hạo run rẩy sợ run cả người, có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi ưa thích một cái gọi cậu ngông dung cô nương?" Lý Thư Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, như là gặp ma. Sau một lát, mới không dám tin gào khóc nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Diệp Tinh Hà lại là dùng tiên nhãn mệnh hồn thấy rõ ràng. Hắn bên trong túi quần, lại có một khối nho nhỏ màu đỏ khăn tay, bên trong bọc lấy một khối ngọc bội. Trên đó viết cổ thị ngông dung bốn chữ. Diệp Tinh Hà cười thần bí, "Vì sao không mang đến cho Lý Tiền Bối nhìn một chút?" Lý Thư Hạo trên mặt lộ ra một vẻ ảm đạm, "Nàng không thích ta." Trên mặt hắn mang theo vài phần yêu thương, ở trong mắt nàng, ta một mực liền là một cái bất học vô thuật hoàn khố mập mạp. Nàng ưa thích chính là nàng môn bên trong một vị sư minh, cao lớn tuấn lãng, gia thế cũng không kém. Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Cái kia vì sao nàng sẽ đưa tay ngươi khăn, còn có này một viên ngọc bội?" Lý Thư Hạo có chút thất hồn lạc phách, "Bạn có thể trả lời, ngọc bội cùng khăn tay là ta mua được nha hoàn của nàng, theo nàng trong khuê phòng trồng ra." Diệp Tinh Hà nghe xong, kém chút cười ra tiếng. "Này Lý Thư Hạo thật đúng là cái cực phẩm." Lý Thư Hạo tiếng nói vừa ra, mới biết thân ôn, trong nháy mắt mặt đỏ lên. "Đây là hạng gì thật mất mặt sự tình." Tranh thủ thời gian năn nỉ nói, "Việc này ngươi có thể chớ nói ra ngoài." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Yên tâm, ta thay ngươi giữ bí mật, ta không chỉ sẽ thay ngươi giữ bí mật, mà lại..." Diệp Tinh Hà gần từng chữ, "Ta còn sẽ giúp ngươi nắm cái cô nương này lấy về nhà." "Cái gì?" Lý Thư Hạo nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không dám tin. "Ngươi, ngươi coi thật có thể làm được?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Ta Diệp Tinh Hà, nhanh tới nói lời giữ lời." Lý Thư Hạo hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Diệp Tinh Hà sự tỉnh, hắn cũng nghe Lý Thuần Dương cùng tỷ tỷ nói một lỗ thay, đấy lòng là hết sức khâm phục hâm mộ. Diệp Tinh Hà thậm chí ngay cả ra ra mấy chục năm chưa từng trị tốt tổn thương nặng nề đều có thể một câu nói toạc ra, trong mắt hắn cái này người là một cái cực có bản lĩnh. Hắn nếu nói như vậy, vậy nhất định có thể giúp mình bệ buồn. "Tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi nếu quả như thật có thể làm được ta, ngươi muốn ta làm gì đều được." Hắn hưng phấn nói năng lộn xộn, "Ngươi có phải hay không đối tỷ tỷ của ta có ý tứ? Ta có thể giúp ngươi trở thành tỷ phu của ta a?" Diệp Tinh Hà cười khổ, một cái đầu băng gậy tại trên đầu của hắn, "Nghĩ gì thế?" Lý Thư Giao bày ra hắn như thế một cái đệ đệ, cũng thật sự là không may. Này trong chớp mắt vừa muốn đem tỷ tỷ mình bán đi. Lý Thư Hạo như tên trộm xuống tới, hắn hiện tại đối Diệp Tinh Hà đã là phi thường tín phục, khẩu nhất định xưng đại ca. "Đại ca, ta dẫn ngươi đi chơi cái có ý tứ." "Có ý tứ?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Đi thôi." Hắn cũng là nghĩ kiến thức một chút, Lý Thư Hạo có thể làm ra trò gian gì. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà ngước mắt nhìn trước mặt này tòa cao lớn ba tầng kiến trúc, "Ngươi tới đánh bạc." Kiến trúc phía trên, khổng lồ bảng hiệu, chỉ viết một chữ, "Cực." Bọn hắn lúc này đã rời đi Tắc Hạ học cùng, đi vào Thương Nô quận thành Nam Thành. Lý Thư Hạo thần bí hề hề cười một tiếng, "Nơi đây đúng là đánh cược, nhưng lại không phải đánh bạc, so đánh bạc có ý tứ nhiều." Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú, hai người đi vào. Vừa tiến vào trong, liền cảm giác một cỗ viên náo tiếng gầm ầm ầm tới. Trước mặt là một tòa thật to phòng, bày ba bàn lớn. Mỗi cái bàn bên cạnh đều là có hơn 10 người vây ở nơi đó. Từng đợt tầm ầm viên náo không ngừng vang lên. "Mở, mở, mở." "Ha ha ha, lão tử này nắm lật bàn." Một cái hung hăng càn quấy thanh âm vang lên. "Mở ra này chút yêu thú tinh hạch, ít nhất liền có thể giá trị 30 vạn lượng bạc, cái này hồi vốn." "Nha, đây là cái gì?" "Lại còn có một viên yêu thú nội đan, thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu yêu thú." "Ha ha, này vật giá trị ít nhất 50 vạn lượng a." "Lần này kiếm lợi lớn." Chương 169, Thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp. Chương 169, Thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp. Lại có một người, tay mắt lênh lẹ, cầm lấy một cái thứ gì, run giọng nói ra, "Hoàng cấp cửu phẩm quyền pháp bí tịch. Này vật giá trị ít nhất cũng đi đến 60 vạn lượng." "Hoàng công tử, ngươi lần này lợi hại. Hoa 30 vạn lượng mở này nhẫn chữ vật, những vật này cộng lại ít nhất cũng có 1.400.000 lượng, kiếm lời hơn 100 vạn 2 a." Cái bàn kia ngồi phía sau áo lam trưởng quỹ, bất động thanh sắc, mỉm cười chắc tay, "Chúc mừng hoàng công tử, đại phát hoành tài." Cái kia hoàng công tử chính là một tên cô gầy thanh niên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mỹ trên sương mù, rõ ràng tiểu sắc quá độ. Cười ha ha, cực kỳ đắc ý hắn đem hết thảy bảo vật thu vào, quát lớn, lại đến. Tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, Lý Thư Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét. Mẹ nó, lão hoàng lần này vận khí thật tốt, một thanh liền kiếm lợi 100 vạn lượng. Diệp Tinh Hà lúc này cũng là thấy. Nguyên lai, trên mặt bàn bị mở ra, không phải cái khác, lại là một viên nhận chữ vận. Diệp Tinh Hà nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Lý Thư Hạo cười nói, đại ca, cái này là chúng ta Thương Nô quận thành năm nay vừa mới lưu hành cách chơi, cực chiếc nhẫn. Cực chiếc nhẫn. Lý Thư Hạo giải thích xuống, Diệp Tinh Hà liền cũng sáng tỏ. Này loại cách chơi chính là năm nay mới vừa ở Thương Nô quận thành lưu hành ra. Bởi vì nhẫn chữ vật thứ này, mặc dù đẳng cấp không cao, rất nhiều võ giả cũng là có được. Thậm chí đẳng cấp cao võ giả có thể nói trong tay mỗi người có một cái. Nhưng bên trong huyền bí lại là huyền ảo cực điểm, căn bản không người nào có thể xâm phá. Mở ra trước đó, không người có thể biết được bên trong đến cùng để đó đồ vật gì. Thế là Thương Nô quận thành liền có người cầm cái, xuất ra từng cái đẳng cấp khác biệt nhẫn chữ vật. Này chút nhẫn chữ vật có mua được, có theo trên thân người chết lột xuống, thậm chí còn có trộm mộ có được. Lai lịch không đồng đều. Căn cứ nhẫn chữ vật chủ nhân thân phận, cùng với nhẫn chữ vật bản thân cấp bậc, tới phân chia khác biệt giá cả. Mua trước đó, không biết này trong nhẫn chứa đồ đến cùng có cái gì. Có khả năng hoa hơn 100 vạn lượng bạc, mua về trong nhẫn chứa đồ chỉ mở ra một đống đồng nát sắt vụn, không đáng một đồng. Cũng có khả năng hoa mấy vạn lượng bạc mua một viên nhẫn chữ vật, bên trong đồ đầy đủ loại kỳ chân dị bảo. Nhưng tổng thể tôi nói, nhẫn chữ vật đẳng cấp càng cao, giá cả chính là càng cao, bên trong mở ra càng đắt đỏ hơn bảo vật khả năng cũng lại càng lớn. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, có chút ý tứ. Lý Thư Hạo xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi nói, năm nay ta tại đây bên trong thua hơn 300 vạn lượng bạc, sạch mở ra một đống rách dưới, vận may quả nhiên là kém tới cực điểm. Mẹ nó, hôm nay nhất định phải cả gốc lẫn lãi đều moi trở về. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ôm cánh tay, cũng không nói lời nào. Ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn xem, Lý Thư Hạo đi vào bên phải nhất cái kia tờ chiếu bạc. Chiếu bạc đằng sau kệ hàng bên trên, nhiều như rừng trưng bày trên trăm miếng nhận chữ vật. Theo một cấp đến cấp 9. Một cấp nhận chữ vật, không gian bên trong, phương viên một thước. Cấp 9 nhận chữ vật thì là phương viên 9 thước. Đẳng cấp càng cao, trưng bày vị trí cũng liền càng cao. Giá cả cũng là càng đắt đỏ, bên trong ra chính phẩm khả năng càng lớn. Diệp Tinh Hà thấy, một cấp nhận chữ vật giá bán, hơn phân nửa đều tại mấy chục vạn lượng bạc trên dưới. Tới cấp 9 nhận chữ vật, giá cả phổ biến đều tại 500 vạn lượng bạc trở lên. Có chút phá lệ đắt đỏ, thậm chí đạt đến bên trên ngàn vạn lượng bạc khủng bố giá cả. Đương nhiên, cũng là hào quang rực rỡ, không tầm thường. Lý Thư Hạo hưng phấn hoa 30 vạn lượng bạc mua một viên cấp 2 nhận chữ vật. Cái kia áo lam trưởng quỹ mỉm cười nói, "Công tử, chuyển định rời tay, cũng không thể lại sửa lại." Lý Thư Hạo không nhịn được thúc giục nói, "Không thay đổi, nhanh mở." "Nhanh mở." Áo lam trưởng quỹ mỉm cười, lấy một giọt Lý Thư Hạo máu tươi, nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, Lý Thư Hạo tín niệm khẽ động. Trong nháy mắt, một đống đồ vật liền lá xuất hiện ở trên chiếu bạc. Lý Thư Hạo nhìn thoáng qua, lập tức thất vọng, hét lớn, "Tại sao lại là một đống rách dưới?" Diệp Tinh Hà nhưng không có ở nơi đó tham gia náo nhiệt. Hắn đối những việc này cũng không có hứng thú. Phản mà đi tới phòng khách địa. Bên này trưng bày mấy hàng to lớn kệ hàng, tách ra từng cái đa bảo ô bông. Mỗi hơn một cái bảo ô bông bên trong đều để đó một vật. Có kỳ chân dị bảo, có yêu thú nội đan, thậm chí có binh khí các loại. Liếc nhìn lại, nhiều như rừng, có tới mấy trăm. Lý Thư Hạo thua cuộc một thành, nghĩ trước dừng lại, thay cái vận may. Hắn hạ giọng, nghe nói nơi đây ông chủ mánh khóe thông thiên, cùng Thương Nô quận thành những cái kia địa đầu xà đều có cực sâu quan hệ, thậm chí thủ hạ trông coi mấy chục trên trăm cái chỗ mộ. Chuyên môn bốn phía đào móc đủ loại bảo vật, nơi này ứng có không ít chân phẩm. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên, lắc đầu, thất vọng. Trong này, tuyệt đại bộ phận đồ vật, trên đó chỉ có một đạo nhàn nhạt màu trắng bảo khí. Cái này mang ý nghĩa, những vật này niên hạn cực mỏng, thậm chí căn bản chính là hàng giả. Xem ra, nơi đây ông chủ hết sức am hiểu gặp người. Nhưng đột nhiên, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, tầm mắt lại là rơi vào kệ hàng bên trên, một khối nho nhỏ chẳng hạt phía trên. Nay chẳng hạt, đường kính ước chừng một tấc, tựa hồ là một loại nào đó hỗn tạp sắc ngọc thạch điêu khắc thành, nhìn qua có chút bình thường. Thậm chí, có chút bộ bề hết sức không đáng chú ý, nhưng khi Diệp Tinh Hà dùng thiên nhãn mệnh hồn xem thời điểm, lại là trong lòng giật mình. Cái kia chàng hạt phía trên, đúng là có một đạo nồng đậm màu xanh lá hào quang lộ ra. Màu xanh lá hào quang lộ ra mang ý nghĩa vật này có thể tăng lên thiên nhãn mệnh hồn đẳng cấp a. Mà lại luồng hào quang màu xanh lục này, so Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua mấy đạo, đều muốn nồng hậu dày đặc thuần khiết nhiều. Vật này đối ta thiên nhãn mệnh hồn có không nhỏ tăng lên. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hơi động. Lúc này, một tên áo bào xanh người hầu bàn xông tới, cười nói, không biết công tử có thể coi trọng cái gì. Nơi đây bảo vật đều cực kỳ chân quý, ít nhất cũng có mấy trăm năm. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, cũng không có đi lấy cái kia chẳng hạn, mà là cầm lấy nó bên cạnh khối kia màu vàng ngọc phủ, trong tay đo lượng. Từ Tố nói, này vật giá trị bao nhiêu? Thanh Y liền người hầu bàn trong lòng vui vẻ, miệng lưỡi lưu loát nói ra, vật này, nghe nói chính là vài ngàn năm trước, tiền triều một vị cường giả tín vật. Phía trên lưu lại lớn lao chi manh mối, bán 20 vạn lượng. Diệp Tinh Hà ngắt lời hắn, lười biếng nói, được rồi, trong này có nhiều ít hàng giả ngươi chính mình trong lòng biết. 5000 lượng bạc, bán, ta liền lấy đi. Thanh Y liền người hầu bàn xem xét liền biết gặp được người biết chuyện. Vật này, trưởng quỹ cho giá tiền của hắn chỉ cần bán vượt qua 1000 lượng bạc chính là hợp cách. 5000 lượng đã là vượt ra khỏi dự tính của nó, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, nụ cười chân thành. Ngài lấy đi, ngài lấy đi, ngài mắt sáng như đuốc. Diệp Tinh Hà lấy ra 5000 lượng bạc, đặt lên bàn. Sau đó, giả bộ như trong lúc lơ đãng, đem cái kia chàng hạt cầm lấy, Tử Tôn nói, "Này 5000 lượng bạc, ngươi hẳn là đều kiếm không ít đi, vật này coi như cái thêm đầu nhi đưa ta như thế nào?" Thanh Y liền người hầu bản trong lòng cười thầm, liền khối hôn tạm sắc ngọc thạch đều hiếm có. Hắn gật gật đầu, cười nói, "Ngài cứ lấy đi. Này một hạt hôn tạm ngọc chẳng hạn, đặt ở này rất nhiều năm, đều không bán được. Nghe nói là năm đó một cái nào đó trộm mộ theo một chỗ cổ tháp gì chỉ bên trong mang ra, nhưng không ai tin. Trưởng quỹ thật sự là không muốn nắm thứ này làm rách dưới ném đi, mới miễn cưỡng để ở chỗ này." Diệp Tinh Hà mục đích thực sự chính là này hôn tạm ngọc chẳng hạn. Nhưng hắn biết, chính mình muốn mua, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi, cho nên dứt khoát như thế. Bảo vật tới tay, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, đi đến một bên. Thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem chàng hạt bên trong như vậy nồng đậm màu xanh biếc cho thu nạp vào trong đó. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thần tâm chấn động, tiến vào đạo cung bên trong. Một vệt giạt rào màu xanh biếc xuyên vào thiên nhãn mệnh hồn. Sau một khắc, thiên nhãn mệnh hồn phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên biến một vòng to. Trung quanh hoa văn cũng là trở nên càng thêm phức tạp tinh tế tỉ mỉ, thậm chí có mấy phần u miểu khó tả cảm giác. Mà khắp trung quanh thì là có dòng dã bốn đạo tia sáng màu vàng lấp lánh mà qua. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, hấp thu vật này về sau, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp nhân cấp lục phẩm. Hắn cấp tốc rời khỏi đạo cung, muốn nhìn một chút tấn cấp về sau thiên nhãn mệnh hồn có cái gì cải biến. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà cũng không đem này chàng hạt ném đi, mà là trịnh trọng thu hồi. Chương 170, coi ta là dê béo. Chương 170, coi ta là dê béo. Hắn có thể theo bên trong cảm nhận được một chút rất là cổ quái lực lượng. Diệp Tinh Hà quét nhìn một vòng, trong lòng hiểu rõ. Trước đó, hắn có khả năng quan sát được màu trắng bảo khí, nhất cao không quá cao 5 tấc, mà bây giờ thì là đạt đến cao 10 tấc. Ý vị này có thể thấu thị bảo vật đẳng cấp, để cao 5 cấp bậc. Địa cấp nhất phẩm võ kỹ, hoặc là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu yêu thú tinh hạch. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, hướng bên cạnh trên bàn nhìn lại. Trên chiếu bạc, một đầu nhẫn chữ vật đang muốn bị mở ra. Diệp Tinh Hà trước đó không cách nào nhìn thấu nhẫn chữ vật. Lúc này, hắn quyết định lại thử một lần. Trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà thấy cái kia nhẫn chữ vật ở trước mặt mình, tựa hồ trở nên hơi trong suốt một chút. Mặc dù vẫn là mơ mơ hồ hồ, nhưng không nữa giống trước đó như thế, một vận lực quan sát liền gặp không gian chi lực cản trở, hai mắt đau nhức. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, có môn. Hắn tiếp tục ngưng thần, đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà mơ mơ hồ hồ thấy, ở trước mặt mình đúng là xuất hiện mấy đạo khác biệt bảo khí. Có cao chừng một tấc, nhỏ như sợi tóc, cũng có cao chừng ba tấc, như đèn tâm độ lớn. Không sai biệt lắm 4-5 đạo bảo khí tại trước mặt lấp lánh. Diệp Tinh Hà lập tức mừng rỡ trong lòng, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau, năng lực quả nhiên lại có tăng lên. Mặc dù vẫn là không cách nào thấy này trong nhận chứa đồ có cái gì, nhưng lại đã có thể thấy bên trong bảo vật đẳng cấp. Lý Thư Hạo lại chơi hai cái, tình cảnh bi thảm, thua rất là thế thảm. Diệp Tinh Hà đại khái nhìn lướt qua, lắc đầu. Hàng trên kệ trong nhận chứa đồ, có mấy cái quả nhiên là có tinh phẩm, bên trong có cực kỳ chân quý các loại bảo vật. Nhưng đại bộ phận đều là phế vật một đống, không có khả năng hồi vốn. Lý Thư Hạo tiền vốn nhanh nhấn xong, lưu luyến không rời, chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, cái kia một bản áo lam trường quỹ, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mỉm cười nói, vị công tử này, cần phải tới chơi một chút. Diệp Tinh Hà là một bộ mặt lạ hoắc, thế nhưng Lý Thư Hạo mang tới. Lý Thư Hạo cái này người, trưởng vị rõ ràng, bất quá là cái không ra hồn ăn chơi thiếu gia mà thôi. Bởi vậy, cũng không chút nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Hai người có thể trộn lẫn một khối, hắn có thể mạnh đến mức nào? Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, trước đó không có chơi qua, nhãn lực ta cũng không dễ, liền không tới. Nghe nói như thế, áo lam trưởng quỹ lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Không có chơi qua tốt, bọn hắn thích nhất liền là này loại không có chơi qua. Thường thường đều muốn thua mất không ít, tiêu hết lượng lớn bạc mới có thể hơi có chút kinh nghiệm. Áo lam trưởng quỹ lập tức lại là mở miệng giật dây, không sao, công tử, vật này không nhìn chơi qua không có chơi qua, liền xem vật khí. Nói không chừng công tử vận khí tốt, một thanh liền có thể chọn được một cái chân phẩm. Lý Thư Hạo ở bên cạnh cũng là hứng thú bừng bừng nói ra, đúng vậy à, đại ca, ngươi liền đến một thanh đi. Không sao, ngươi như mang bạc không đủ, này nắm tiền, coi như ta. Mặc dù hắn đã thua không ít, nhưng vốn liếng có chút phong phú, lấy thêm ra cái mấy chục vạn hơn trăm vạn cũng không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, thản nhiên nói, ngươi như không đùa, chúng ta liền đi đi thôi. Chuyện như thế, với hắn mà nói, cực kỳ nhàm chán. Chẳng qua là, cái kia áo lam trưởng quỹ như thế nào lại buông tha tốt như vậy một cái cơ hội? Nếu là không hung hăng làm thịt Diệp Tinh Hà một chầu, khiến cho hắn lưu cái mấy trăm vạn lượng bạc tại đây bên trong, sao chịu từ bỏ ý đồ? Lúc này, trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà đã là một con dê to béo. Hôm nay nhất định phải hung hăng làm thịt một chầu. Lập tức, khoe miệng của hắn hơi hơi cong lên, mang theo vài phần khiêu khích chi sắc, một thanh đều không chơi. Là không dám a. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn thật sâu cái kia áo lam trưởng quỹ liếc mắt. Hắn tự nhiên biết áo lam trưởng quỹ tâm tư, chỉ bất quá không muốn để ý tới mà thôi. Lúc này, đối phương vậy mà như thế khiêu khích. Vậy liền cho hắn một bài học chính là. Diệp Tinh Hà phủi tay, mỉm cười nói, vậy liền chơi một thanh. Áo lam trưởng quỹ lập tức trong lòng vui vẻ, tiểu tử này cuối cùng chịu không nổi kích, bị lừa rồi. Lý Thư Hạo cũng là hưng phấn. Chỉ bất quá, hắn cũng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể đảo xảy ra sóng gió gì tới. Chẳng qua là bản năng cảm thấy, Diệp Tinh Hà là cái lớn có người có bản lĩnh, mà ra ra cùng tỷ tỷ đều chướng mắt chính mình, cảm giác mình là cái ăn chơi thiếu gia. Diệp Tinh Hà lại nguyện ý cùng chính mình chơi, khiến cho hắn rất là vui vẻ. Diệp Tinh Hà tại cái kia kệ hàng trước đó dạo qua một vòng, rất nhanh chính là tuyển định một viên nhẫn chữ vật, một cấp nhẫn chữ vật, toàn thân màu trắng, màu sắc có phần mới, giá cả 13 vạn lượng bạch ngân. Đem này miếng nhẫn chữ vật đặt lên bàn, Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, là hắn. Thấy này miếng nhẫn chữ vật, áo lam trưởng quỹ lập tức trong lòng vui vẻ, tâm tư lập tức an định lại. Tiểu tử này quả nhiên là tân thủ, cái gì cũng đều không hiểu, vậy mà tuyển một cái loại rác rưởi này. Hết thể nhẫn chữ vật đều là thợ rèn hiệp hội thống nhất rèn đúc mà ra. Thương khung đại lục, lịch sử mấy chục vạn trên trăm vạn năm, mà tại nhiều năm như vậy trong dòng sông lịch sử, rèn đúc không biết bao nhiêu miếng nhẫn chữ vật. Theo tuế nguyệt xa xưa, nhẫn chữ vật màu sắc cũng sẽ dần dần biến hóa, trở nên sâu lắng cổ lão, có chút sẽ còn đi theo chủ nhân khác biệt, mà hóa thành khác biệt màu sắc, mang lên một chút mạnh mẽ thuộc tính. Nhưng này loại, xem xét liền biết niên tuế không lâu, chủ nhân hẳn là cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Này chút nhẫn chữ vật, tại tới chỗ này về sau, đều sẽ do ánh mắt lão đạo các, kinh nghiệm phong phú giám định sư, chuyên môn làm một lần sàng chọn. Những cái kia chân phẩm, đều tại đằng sau khố phòng để đó, thường cách một đoạn thời gian mới có thể thả ra mấy cái. Nơi này tại đây bên trong có thể chọn được, đều là hết sức bình thường mặt hàng. Mà Diệp Tinh Hà chọn cái này, càng là bình thường bên trong bình thường. Nhưng tiếp theo, áo lam trưởng quỹ lại có chút tiếc nuối. Kỳ thật thanh thứ nhất, hắn tình nguyện Diệp Tinh Hà chọn một hơi tốt một chút. Tốt nhất là có thể kiếm cái mấy vạn lượng, mười mấy vạn là bạc, nếu như vậy, hắn nếm đến ngon ngọt, không chịu thu tay lại. Đến lúc đó, áo lam trưởng quỹ có rất nhiều biện pháp khiến cho hắn táng ra bại sản. Hiện tại vừa lên tới liền tuyển cái loại rác rưởi này, chỉ sợ hoa mấy chục vạn lượng bạc đổ xuống sông xuống biển, cứ như vậy thu tay lại không chơi. Được rồi, vậy liền kiếm hắn này một bút đi. Đáng tiếc, này dê béo chỉ có thể làm thịt một đao. Áo lam trưởng quỹ lắc đầu, còn có chút không tình nguyện. Lúc này, người chung quanh tầm mắt cũng đều là nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thậm chí, không ít bàn bên cũng hướng bên này nhìn qua. Trên mặt mọi người biểu lộ đều là mang theo vài phần trêu tức chế giễu. Tiểu tử này làm sao tuyển cái dạng này nhẫn chữ vật? Này nhẫn chữ vật lại nhỏ lại mới, phía trên cũng không có chút nào trang trí, ta hoài nghi khả năng liền là mấy năm trước ven đường tùy tiện chết một võ giả trên thân lột xuống a. Tiểu tử này ánh mắt cũng quá kém, tuyển như thế một cái rõ ràng là phế liệu. Bên trong không có khả năng có bảo vật. Trong lời nói đều là trào phúng. Liên Lý Thư Hạo đều là không thế nào xem trọng. Hắn lặng lẽ lôi kéo Diệp Tinh Hà ống tay áo, thấp giọng nói, "Đại ca, chúng ta bằng không đổi một cái." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, "Không có việc gì, liền cái này." Lý Thư Hạo thở dài, "Được rồi, đại ca cao hứng liền tốt." Ngoan ngoãn lấy ra 13 vạn lượng, đặt lên bàn. Đại Sở Vương triều sớm có lớn ngạch kim phiếu, bởi vậy cũng là không cần mang theo nhiều như vậy ngân lượng, bốn phía 43. Áo lam trưởng quỹ mang theo vài phần đắc ý, nhìn Trần Phong liếc mắt, mua định rời tay, hiện tại sắp chạy. "Ta tới, ta tới." Lý Thư Hạo lớn tiếng nói, đâm rách đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, rơi vào cái kia nhẫn chữ vật lên. Sau một khắc, hắn hô to một tiếng, "Mở!" Lập tức, này miếng nhẫn chữ vật ầm ầm mở ra. Chương 171, cùng ta chơi, chơi đến ngươi khóc. Chương 171, cùng ta chơi, chơi đến ngươi khóc. Quang mang lấp lánh, số kiện đồ vật xuất hiện tại trên mặt bàn. Trong ngay mắt, phòng khách an tĩnh khoảnh khắc như thế. Sau đó, tất cả mọi người là choáng váng, phát ra một tràng thốt lên thanh âm. "Này, lại là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú nội đan." Lý Thư Hạo theo trên bàn cầm lấy một thanh trường đao, một tiếng ngâm khẽ, trường đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết hào quang lấp lánh. Bên cạnh người hoảng sợ nói, "Này thanh trường đao, ít nhất cũng là nhất phẩm pháp khí, vần sáng nội ẩn, này vật giá trị ít nhất 30 vạn lượng, mà lại còn có tiền mà không mua được." Sau một khắc, bên cạnh một người cầm lấy bàn bên trên một cái hộp ngọc mở ra. Lập tức, bạch quang đập vào mặt, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm nước mũi tới. Bên trong lại là năm lớn trường bằng trái long nhãn đan dược. "Này, đúng là năm ai ngưng cương đan." "Này ngưng cương đan chính là võ giả tranh đoạt thần vật, có thể phụ trợ mở ra thần hiếu. Năm ai ngưng cương đan, tối thiểu giá trị 200 vạn lượng bạc." Lý Thư Hạo hưng phấn vô cùng, hô lớn, "Đại ca, tay ngươi khí quả nhiên là tốt, chúng ta lần này kiếm lời." Mà cái kia áo lam trưởng quỹ sắc mặt thì là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Này miếng nhẫn chữ vật mở ra, bên trong lại có một viên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú nội đan, một thanh nhất phẩm pháp khí, còn có một hộp ngưng cương đan. Đến mức còn lại mấy cái bên kia, không tốt thống kê, nhưng ít nhất giá trị cũng tại 10 vạn lượng trở lên. Cái này mang ý nghĩa, Diệp Tinh Hà này một viên nhẫn chữ vật thu hoạch đạt đến kinh khủng 300 vạn lượng. So mua vào giá cả, lật ra dòng giá gấp 10 lần. Chính như Lý Thư Hạo nói, kiếm lời a. Mọi người khác nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Tiểu tử này, vận khí làm coi như không tệ. Đúng vậy à, không nghĩ tới tùy tiện một tuyển, liền chọn được một cái bực này chất lượng nhẫn chữ vật. Ai có thể nghĩ tới bên trong vậy mà có nhiều như vậy bảo vật. Cũng có người cười ha ha nói, đều nói người mới vận khí tốt, quả là thế. Mọi người dồn dập gật đầu. Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà là bằng thực lựa chọn. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn gặp may. Áo lam trưởng quỹ ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái, "Chúc mừng vị công tử này, vận may đại bạo." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Hắn chọn, đương nhiên là nhất tinh phẩm. Liếc mắt quét tới, thiên nhãn mệnh hồn phía dưới, liền có thể vừa có giá trị nhất mấy cái kia nhẫn chữ vật sàng chọn ra tới. Nơi này những chuyên gia giám định kia, coi như ánh mắt độc ác, kinh nghiệm phong phú, lại như thế nào? Chỗ nào có thể cùng Diệp Tinh Hà phong thiên nhãn mệnh hồn đánh đồng? Hắn vốn không muốn chơi này loại nhảm chán đồ vật, nhưng nếu này áo lam trưởng quỹ muốn đem chính mình hung hăng làm thịt một đao, còn mở miệng khiêu khích, cái kia Diệp Tinh Hà không ngại cùng hắn chơi đùa, cho hắn cái giáo huấn. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Lý Thư Hạo, những vật này đều tính ngươi. Lý Thư Hạo mừng rỡ, hắn cùng Diệp Tinh Hà cũng không thấy bên ngoài, đem những vật này thu vào. Đi thôi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Diệp Tinh Hà còn có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn. Lúc này, áo lam trưởng quỹ trong mắt lóe lên một vẻ âm lãnh chi sắc, đột nhiên cười nói, vị bằng hữu này muốn hay không lại chơi chơi. Bị Diệp Tinh Hà lập tức cầm đi 300 vạn lượng, hắn tự nhiên không có cam lòng. Hôm nay không đem cái này dê béo làm thịt, hắn sẽ không cam lòng. Không sai, trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà vẫn là một đầu dê béo, bất quá là một đầu vận khí tương đối tốt dê béo mà thôi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng, còn không dứt phải không? Được, ta đây liền chơi với ngươi chơi, đem ngươi chơi đến khóc mới thôi. Hắn bỗng nhiên quay người, trên mặt lộ ra một vẻ cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, cười nói, không biết trưởng quỹ muốn làm sao chơi. Lúc này, mặt khác hai tấm trên chiếu bạc mọi người cũng đều là vây quanh. Vừa rồi Diệp Tinh Hà mở ra một cái 300 vạn lượng nhận chữ vật, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, tiếp xuống này người mới còn có thể khai ra cái dạng gì, còn có thể tiếp tục đi lại vận. Hoàng công tử trong đám người, từ tốn nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi kịp thời thu tay lại. Chính là, bên cạnh người cũng là nói, không thu tay lại, không chỉ trước đó tiền kiếm được bồi đi bảo, sau đó phải táng ra bại sản. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sao. Nghe được hắn nói lời nói này, mọi người chung quanh đều là một hồi cười nhẹ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt thì đều là nhiều hơn mấy phần vẻ kinh bỉ. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, áo lam trưởng quỹ là đang cố ý kích Diệp Tinh Hà. Tiểu tử này vận khí là không tệ, nhưng vận khí lại làm sao có thể một mực kéo dài. Gặp may, kiếm lời nhiều tiền, nên tranh thủ thời gian thu tay lại rời đi, hắn cảm giác mình có thể đi thẳng vận. Tâm tính quá kém, chịu không nổi kích. Tất cả mọi người là hơi có chút coi thường Diệp Tinh Hà, cảm thấy hắn tâm tính không được. Áo lam trưởng quỹ mắt thấy Diệp Tinh Hà trúng kế, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hắn chỉ cái kia thùng đựng hàng chỗ cao nhất trưng bày một dải nhận chữ vật. Này chút nhận chữ vật, màu sắc sâu lắng dày nặng, niên tuế cực kỳ cổ lão, vừa nhìn liền biết là chân phẩm. Thậm chí, mỗi một cái đều là có chút khổng lồ, khảm nạm có một ít chân quý cổ vật. Này chút là trong tiểu điểm chân quý nhất những cái kia nhận chữ vật. Mỗi một cái giá cả đều tại 2000 vạn lượng bạch ngân trở lên. Ta có thể cho ngươi theo mỗi một miếng 1500 vạn lượng, ngươi chỉ cần cầm 1500 vạn lượng ra tới, này chút chân phẩm, tùy tiện tuyển. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tầm mắt quét qua, trong lòng liền đã có đáy. Mỉm cười, được. Mọi người xôn xao. Tiểu tử này xong, phải bồi thường tiến vào 10 triệu lượng đi vào. Đủ hung ác. Chỉ sợ lần này, liền đem tổ tông tích lũy đều cho bồi đi vào. Không có người xem trọng Diệp Tinh Hà, đều cho rằng hắn vận khí đã đến đầu. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thư Hạo, có không 10 triệu lượng bạc. Lý Thư Hạo cắn răng, cao giọng nói, gia gia của ta là Tắc Hạ học cùng, ta hiện tại không có có nhiều bạc như vậy, trong vòng 3 ngày tất nhiên cho ngươi đưa tới. Áo lam trưởng quỹ nụ cười chân thành, chúng ta tự nhiên tin được. Diệp Tinh Hà nhìn Lý Thư Hạo liếc mắt, này tiểu mập mạp cũng là hết sức giảng nghĩa khí. Lý Thư Hạo trong lòng ai thán, xong, Diệp Tinh Hà đại ca, lần này ta muốn bị gia gia mắng chết rồi. Hắn cũng không cho rằng, này nắm Diệp Tinh Hà còn có thể tiếp tục vận khí tốt. Diệp Tinh Hà theo ngón tay chỉ bên trái nhất cái viên kia nhẫn chữ vật, cái này, đây là phía trên nhất một hàng, hết thảy trong nhẫn chứa đồ tầm thường nhất một cái. Mọi người càng là lắc đầu liên tục. Áo lam trưởng quỹ trong lòng vui vẻ, đem cái viên kia nhẫn chữ vật để lên bàn. Công tử nếu là xác định, cái kia có thể sắp chạy. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, Lý Thư Hạo, ngươi mở. Lý Thư Hạo đầy bụng tâm sự, đi ra phía trước, nhỏ xuống máu tươi, giống to một tiếng, mở. Áo lam trưởng quỹ trong mắt tràn đầy trào phúng. Này miếng nhẫn chữ vật, bị đánh giá làm khó nhất mở ra bảo vật. Đặt ở phía trên nhất một hàng, đơn thuần cho đủ số. Hắn đáp ý nhìn xem Diệp Tinh Hà, tiểu tử, ngươi xong. Nhưng sau một khắc, hắn đáp ý biểu lộ, ngưng kết trên mặt. Kinh hô thanh âm, cơ hồ đem chọn cái phòng khách ném đi. Tất cả mọi người giống như điên giống to, làm sao có thể? Chương 172, cấp 3 luyện đan đỉnh, thương mạch phá kính đan. Chương 172, cấp 3 luyện đan đỉnh, thương mạch phá kính đan. Ngươi lai, theo một hồi nồng hậu dày đặc hào quang màu đồng xanh lấp lánh mà qua. Trên mặt bàn, đúng là xuất hiện một tôn luyện đan đỉnh. Không sai, liền là một tôn luyện đan đỉnh. Cao chừng 1 mét, toàn thân tử đồng chi sắc. Vật này xuất hiện về sau, có 3 vệt màu trắng bảo quang liên tục lóe lên. Mọi người càng là kinh hô, cấp 3 đan đỉnh. Này lại là một tôn cấp 3 đan đỉnh. Luyện đan đỉnh, sao mà chân quý? Rẻ nhất cũng tại 10 triệu lượng bạc trở lên. Này tôn cấp 3 đan đỉnh giá cả, tối thiểu là 3000 vạn lượng. Này miếng nhận chữ vật, vậy mà chính là một vị tôn quý luyện dược sư lưu lại. Mọi người đều biết, luyện đan sư, thân phận tôn quý, nhưng tương tự cánh cửa cũng là cực cao. Một tôn luyện đan đỉnh, giá cả chính là cực kỳ đắt đỏ. Đột nhiên có người nói, các ngươi xem, này luyện đan trong đỉnh, hồng quang mơ hồ, bên trong tựa hồ còn có đan dược. Lý Thư Hạo đã là hưng phấn nói không ra lời, hô lớn, mở, tiếp tục mở. Đỏ bừng cả khuôn mặt, cười lớn đem cái kia luyện dược đỉnh nóc bật trần. Thế là trong nháy mắt, liền có 3 đạo hồng quang theo bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lại là 3 viên thuốc. Có cái kia người biết hàng, kinh la lên, đây là thông mạch phá kính đan. Tam giai hạ phẩm đan dược, thông mạch phá kính đan. Thông mạch phá kính đan. Mọi người càng là hít sâu một hơi. Nghe nói, loại đan dược này có thể trực tiếp trợ giúp võ giả phá vỡ kinh mạch, có tỷ lệ khiến cho võ giả thoát khỏi thiên phú hạn chế, nhiều mở ra một viên thần thiếu. Đây chính là chỗ tốt cực lớn. Có lúc, nhiều mở ra một viên thần thiếu, thực lực liền có thể tăng lên một đoạn dài. Lần này đi, cực kỳ chân quý khó được. Hoàng công tử run giọng nói, "Này ba cái thông mạch phá kính đan, tối thiểu giá cả lại tại 10 triệu lượng trở lên." Có người dùng như nói mê ngữ khí, run rẩy nói, "4000 vạn hai." Hắn này miếng trong nhận chứa đồ mở ra giá trị dòng giá 4000 vạn lượng bạc bảo vật ta. Tất cả mọi người điên rồi, toàn bộ sòng bạc vì đó sôi trào. Lý Thư Hạo nước mắt đều mau ra đây, "Đại ca, điên rồi, lần này thật sự là kiếm điên rồi. Hôm nay, Diệp Tinh Hà trực tiếp ở chỗ này, kiếm lời ít nhất 3000 vạn lượng bạc ngân." Diệp Tinh Hà cũng là mỉm cười, trong lòng cũng là vui vẻ vô cùng. Hắn có trở thành luyện đan sư cực lớn khát vọng cùng không tầm thường thiên phú, lại thiếu khuyết đủ tốt luyện đan đỉnh. Trước mặt này tôn cấp 3 luyện đan đỉnh, tới đúng lúc. Nhưng hắn đột nhiên lông mày nhíu lại. Nguyên lai, vừa rồi tại không có mở ra nhẫn chứa vật thời điểm, hắn liền thấy, này trong nhẫn chứa đồ có hai đạo dài một thước, ngọn đến độ lớn bảo khí, bay lên. Hiện tại, này luyện đan đỉnh chỉ có trong đó một đạo. Một đạo khác đâu? Sau một lát, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào luyện đan đỉnh bên cạnh, một khối hai ngón tay độ rộng, dài 3 tấc màu đen thạch bài phía trên. Này hòn đá màu đen, hắn rất tin tưởng, lại là ngưng hồn thạch. Mà càng quan trọng hơn là, làm Diệp Tinh Hà nhìn về phía vật này thời điểm, rõ ràng thấy, này ngưng hồn thạch phía trên, một đạo có tới thước dài to lớn bảo khí thẳng tắp hướng lên. Diệp Tinh Hà trong lòng run lên. Chẳng phải là mang ý nghĩa, này ngưng hồn thạch chân quý trình độ, hoàn toàn không kém này tôn luyện đan đỉnh sao? Diệp Tinh Hà tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nếu là bình thường ngưng hồn thạch, tuyệt đối không thể có thể có như vậy chân quý. Như vậy, chỉ có một loại nói rõ lý do. Này ngưng hồn thạch bên trong, phong ấn một đạo khá cường đại mệnh hồn. Diệp Tinh Hà hưng phấn trong lòng không thôi, không biết hấp thu luyện hóa này đạo mệnh hồn về sau sẽ đối với ta có gì tăng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, trong nháy mắt cũng thay đổi. Lúc này, tự nhiên không có người còn ngu đến mức cho rằng Diệp Tinh Hà là đụng đại vận. Trong ánh mắt bọn họ mang tới mấy phần kính sợ. Thiếu niên này, không nghĩ tới lại là một vị cao thủ, đỉnh cấp cao thủ. Mà trước đó lời nói lạnh nhạt trào phúng những người kia, vẻ mặt thì đều là một mảnh đỏ bừng, chỉ cảm thấy mất thể diện, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nghĩ đến nhóm người mình mới vừa rồi còn chế giễu Diệp Tinh Hà, nói hắn không biết tự lượng sức mình. Thật tình không biết tự lượng sức mình chính là mình đám người mà thôi. Thiếu niên này ánh mắt độc ác, bản sự là thông thiên, người ta căn bản chính là ra tay trước đó, liền đã có 100% tự tin. Mà chính mình mấy người chính ở chỗ này, như tôm tép nhãi nhép nhảy nhót. Hài hước, cũng có cái kia tâm tư linh hoạt, lập tức tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian cười rặng rỡ, định mở nói, vị công tử này, không biết ngài có thể giúp ta chọn một sao? Truyền ra tới đồ vật đều là của ngài, ta liền muốn thắng một thanh. Mọi người dồn dập linh ngộ, đều là vây lại. Giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, nắm Diệp Tinh Hà vây ở trong đó. Cái kia áo lam trưởng quỹ trực tiếp choáng váng, đứng ở nơi đó, vẻ mặt tảm đạm, toàn thân run rẩy, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy rung động, kính sợ. Lúc này, ý thức hắn đến, chính mình trước đó khiêu khích vị thiếu niên này, còn muốn thiết lập ván cục với hắn, hung hăng làm thịt hắn một đao, là hạng gì hài hước. Đơn giản liền là tự rước lấy đục. Trong lòng đống nhiên có cái suy nghĩ dâng lên, xong, ông chủ nhất định sẽ không tha ta. Nghĩ đến ông chủ thủ đoạn tàn nhẫn, hắn lòng tràn đầy kinh khủng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía áo lam trưởng quỹ, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một vẻ nhàn nhạt vẻ trào phúng, còn chơi sao? Mọi người một hồi hoan cười. Hắn hôm nay mua dây của mình, đáng đợi. Áo lam trưởng quỹ đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, nơi nào còn dám lại chơi đây. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hai gã khác trưởng quỹ, các ngươi đâu? Hai người kia cũng tranh thủ thời gian lắc đầu. Diệp Tinh Hà cười ha ha, vung tay lên, đem cái kia luyện dược đỉnh tính cả thông mạch phá kính đan cùng một chỗ lấy đi, chúng ta đi. Lý Thư Hạo hưng phấn cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, hấp tấp. Lúc này, hắn đối Diệp Tinh Hà đã là phục sát đất. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng. Tất cả mọi người biết, chuyện xưa của hắn sẽ trở thành làm một đoạn truyền kỳ ở chỗ này lưu truyền. Lúc này đã gần chạm vào tối, Diệp Tinh Hà hai người hướng Tắc Hạ học cung bước đi. Đi vào một đầu cái hẻm nhỏ thời điểm, hai bên cao lớn tường viện chặn ánh nắng, lộ ra cực kỳ u ám. Trên đường cái huyên áo đã là tan biến. Đầu này cái hẻm nhỏ vô cùng an tĩnh, ít ai lui tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, mà ở phía sau góc rẽ cũng có mấy đạo nhân ảnh đi ra, cùng sở hữu hơn 10 người đem Diệp Tinh Hà hai người vây vào giữa. Diệp Tinh Hà nhíu mày, xuất hiện người đều là áo đen, sắc mặt âm lãnh mà hung ác, mà bị bọn hắn chen chúc ở trong đó thì là một cái 50 tuổi khoảng chừng mặt sẹo trung niên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung ác nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà hai người. Mặt sẹo trung niên nhìn xem Diệp Tinh Hà, từ tốn nói, liền là ngươi, vừa rồi tại ta sòng bạc bên trong thắng đi 4000 vạn hai. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ không có có người khác. Mặt sẹo trung niên lặng lẽ, lao tử liền là cái kia sòng bạc ông chủ Lôi Hải. Hắn nói ra cái tên này về sau, nhìn về phía Diệp Tinh Hà hai người chờ đợi lấy phản ứng của bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà nhún vai, thản nhiên nói, "Hả, chưa nghe nói qua." Hắn xác thực chưa nghe nói qua. Chương 173, Thành vệ quân, Lữ Dung. Chương 173, Thành vệ quân, Lữ Dung. Rơi ở trong mắt Lôi Hải, liền thành đối với mình cực lớn khiêu khích. Hắn âm tàn méo méo nằm đấm, chậm rãi áp sát về phía trước, "Chưa nghe nói qua." "Không quan hệ." "Rất nhanh, ngươi liền biết lao tử lợi hại." Lý Thư Hạo có chút bối rối, la lớn, "Các ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?" Lôi Hải lặng lẽ cười nói, "Các ngươi tại lao tử cực trong phường thắng đi nhiều bạc như vậy, còn muốn bình yên rời đi?" Lý Thư Hạo lớn tiếng nói, "Chỉ có thể ngươi thắng chúng ta, không thể chúng ta thắng ngươi." Diệp Tinh Hà lắc đầu. Lý Thư Hạo vẫn là quá ngây thơ rồi. Lôi Hải cười ha ha, thật đúng là nhường ngươi nói đúng.
Không sai, liền là chỉ có thể ta thắng, các ngươi không thể thắng.
Lý Thư Hạo không phục nói, dựa vào cái gì?
Chỉ bằng ta tay này chúng quyền đầu, chỉ bằng lao tử thần cương cảnh đệ tam trọng lâu tu vi, chỉ bằng thủ hạ ta này chút có thể đánh huynh đệ.
Lôi Hải cười ha ha, cực kỳ hung hăng càng quái. Trên thân khí thế dâng lên, đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mà dưới tay hắn những cái kia tay chân cũng là dồn dập phóng thích khí tức, đều đã đạt đến thần cương cảnh.
Lý Thư Hạo trên mặt lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi, lùi lại một bước, thanh âm đều đang run rẩy, đại ca, chúng ta là đối thủ sao?
Mặc dù Diệp Tinh Hà trước đó dễ dàng đưa hắn những cái kia thủ hạ hạ gục, nhưng hắn những cái kia thủ hạ cùng này chút sòng bạc tay chân so ra có thể kém xa.
Nghe được câu này, Lôi Hải càng là yên tâm có chỗ dựa chắc,
liền chính bọn hắn đều không có lòng tin, nói rõ càng là thực lực không đủ.
Yên tâm, Lý Thư Hạo, ta biết ngươi bối cảnh sau lưng,
ngươi ta sẽ không đắc tội, cho nên
Lôi Hải tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà, ta sẽ thả ngươi rời đi, nhưng ta sẽ đem tiểu tử này tay chân đều cắt đứt.
Hắn giống to một tiếng, bên trên đánh cho ta đoạn hai tay của hắn,
phế đi cặp mắt của hắn.
Hắn không phải nhãn lực được không?
Không phải dám theo ta trong sòng bạc lấy tiền sao?
Ta nhường ngươi lời này, rốt cuộc cầm không được một lượng bạc.
Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên.
Cái này người, vậy mà như thế hung ác các độc.
Sau một khắc, Lôi Hải cùng những cái kia tay chân liền đều hung hăng nào tới.
Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra hai chữ, muốn chết.
Thân hình lóe lên, như hổ như bầy cừu, nào vào trong đó.
Mười cái hô hấp về sau, trong hẻm nhỏ,
chỉ nghe kêu thảm liên miên thanh âm.
Lôi Hải thủ hạ những cái kia tay chân, nằm vật xuống đầy đất.
Tay chân bặm mẹo, phát ra kêu thê lương thảm thiết.
A, tay của ta bị đánh gãy.
Xong, ta đầu gối vỡ vụn, đời này đều không đứng lên nổi.
Mười tên tay chân đều bị cắt ngang tay chân, nằm trên mặt đất, chỉ có thể kêu thảm.
Lôi Hải cũng choáng váng,
nhìn xem Diệp Tinh Hà, không dám tin nói, ngươi đã vậy còn quá lợi hại.
Ngươi bất quá chỉ là một cái thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu a.
Diệp Tinh Hà trong ngáy mắt, đưa hắn này chút thủ hạ phế bỏ.
Hắn tự hỏi, liền hắn cái này thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, cũng tuyệt đối làm không được.
Thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi đi về phía trước, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng, thất sắc nói, ngươi muốn làm gì?
Ta muốn làm gì?
Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi không phải muốn phế ta hai mắt, đoạn ta hai tay sao?
Tốt, hiện tại ta đã chặt đứt hai tay của bọn hắn, tiếp đó phế bỏ hai mắt, liền ngươi tới đi.
Nếu như bọn hắn chỉ là muốn đoạt lại những cái kia bảo vật, Diệp Tinh Hà giáo huấn bọn họ một trận thì cũng thôi đi.
Nhưng Lôi Hải làm việc ác độc như vậy,
Diệp Tinh Hà tự nhiên ăn miếng trả miếng.
Đoạn hắn nhanh đuốt chi hai tay, phế hắn hai mắt.
Lôi Hải bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên quay người trốn ra phía ngoài đi.
Hắn lại căn bản không dám đánh với Diệp Tinh Hà một trận, dọa đến trực tiếp chạy trốn.
Diệp Tinh Hà cười lạnh, trốn đi được sao?
Trong nháy mắt, Kim Bằng Quyết phát động, liền tới đến phía sau của hắn.
Một quyền hung hăng quanh ra, trực tiếp đưa hắn nện bay ra ngoài.
Lôi Hải một tiếng hét thảm, té xuống đất.
Hắn bất quá bình thường thần cương cảnh đệ tam trọng lâu mà thôi, thiên phú có hạn, chỉ mở ra ba cái thần thiếu, lại chỗ nào có thể cùng Diệp Tinh Hà so sánh?
Nhưng Diệp Tinh Hà lại là nhíu nhíu mày.
Nguyên lai, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn sử dụng ra Kim Bằng Quyết thời điểm, lại là cảm giác vô cùng không thoải mái.
Có một loại lực lượng căn bản chưa từng dùng tới cảm giác.
Hắn lập tức sáng tỏ,
này Kim Bằng Quyết hiện tại đã không phối hợp thực lực của ta, xem ra cần đổi một môn càng cường đại hơn thân pháp.
Diệp Tinh Hà ép tới đằng trước,
nhưng đúng lúc này Lôi Hải chợt nhìn thấy cái gì,
lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng hét lên, Lữ Dung đại nhân, cứu ta.
Trong nháy mắt có trầm trọng tiếng bước chân cùng âm vang áo giáp ma sát thanh âm chuyển đến,
mấy đạo nhân ảnh tiến vào hẻm nhỏ.
Diệp Tinh Hà nhìn lại,
này một đội cùng sở hữu 10 người
đều thân mặc màu đen trọng giáp, người cầm đầu thì là một tên hơn 40 tuổi béo tốt trung niên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mang theo vài phần hung ác âm trầm.
Lý Thư Hạo trầm giọng nói, là thành vệ quân, bọn hắn sao lại tới đây?
Hả, thành vệ quân?
Diệp Tinh Hà có thể là nghe qua thành vệ quân chi đại danh.
Nghe nói, toàn bộ Thương Nô quận thành lớn nhất hai cái thế lực,
một cái là Tắc Hạ học cùng, một cái liền là thành vệ quân.
Bên trong Tàng Long Hoa Hổ, thực lực mạnh mẽ hàng người, đến không hết.
Áp chế Thương Nô chín quận, rất nhiều tông môn đều thành thật thật, không dám lỗ mãng.
Đồng thời, bọn hắn tượng trưng cho lấy đại sở vương triều,
trên vùng đất này lực lượng cường đại nhất.
Cái kia Lữ Dung âm trầm nói, chuyện gì xảy ra?
Lôi Hải dãy rủa lấy đứng lên, tràn đầy oán độc trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, tiểu tử, ngươi xong.
Hắn ghé vào Lữ Dung bên hai, nhẹ nói vài câu.
Hả, còn có việc này?
Lữ Dung đột nhiên giận dữ, trừng mắt Diệp Tinh Hà hai người, nghiêm nghị nói, các ngươi hai cái, vậy mà dưới ban ngày ban mặt vô cớ đả thương người, còn cắt ngang tay chân, ra tay như thế âm tàn, quả thật nên chết.
Này Lữ Dung chính là thành vệ quân bách phu trưởng, luôn luôn cùng Lôi Hải giao hảo.
Lôi Hải hoành hành bá đạo, cũng không thể không có công của hắn.
Diệp Tinh Hà từ tốn nói, vị đại nhân này, tựa hồ là bọn hắn động thủ trước,
mà lại là chúng ta tại bọn hắn sòng bạc, quang minh chính đại thắng tiền.
Bọn hắn không có chơi có chịu, còn phái người ở đây kiếp giết chúng ta.
Ngươi hạ này kết luận, quá mức vò đòn a.
Ha ha ha.
Lôi Hải cùng Lữ Dung liếc nhau, đều là khinh thường cười to.
Tiểu tử này, thật sự là ngây thơ tới cực điểm.
Đồ đần độn, lúc này còn muốn giảng đạo lý.
Lữ Dung bỗng nhiên nụ cười vừa thu lại, vò đoán, lại như thế nào?
Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, ngón tay cơ hồ yếu điểm đến mặt của hắn, hung hăng càn quấy tới cực điểm.
Tại đây bên trong, lão tử liền là tiên.
Lão tử nói ngươi sai, ngươi liền sai.
lao tử muốn làm thì ngươi liền phải chết. Lữ Dung âm tàn cười một tiếng, hai vị, những đạo lý này vẫn là đi chúng ta thành vệ quân trong đại lao nói đi. Vung tay lên, cho ta cầm đến dưới, bắt hồi trở lại đại lao. 10 tên thành vệ quân cường giả hướng Diệp Tinh Hà hai người bước tới. Lôi Hải hắc hắc cười lạnh, hai cái danh con đi thành vệ quân đại lao về sau thật tốt hưởng thụ đi. Lý Thư Hạo sắc mặt đại biến, thành vệ quân đại lao mọi người nghe đến đã biến sắc. Chương 174 chó vẫy đuôi mừng chủ. Chương 174 chó vẫy đuôi mừng chủ, bị đám võ giả coi là địa ngục. Nghe nói bên trong có đặc biệt nhằm vào đủ loại võ giả cực hình, thanh âm hắn đều đang run rẩy. Song đại ca, chúng ta xong. Thành vệ quân đại lao à, tiến vào bên trong ít có người có thể còn sống ra tới, coi như ra tới cũng là nhận hết tra tấn, thân thể tan huyết. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, những thành vệ quân này thực lực hắn cũng không để trong lòng, nhưng nếu như lúc này trêu chọc các nàng như vậy thì mang ý nghĩa đắc tội toàn bộ thành vệ quân, đem đứng trước sự đuổi giết không ngừng nghỉ, hậu hoạn vô tận. Lý Thư Hạo dãy rồi nói, chúng ta có thể là Tắc Hạ học cung người. Tắc Hạ học cung lại như thế nào, hôm nay người nào tới đều không dùng. Lữ Dung giống to một tiếng, đừng nói nhảm, bắt người, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng. Mấy tên thành vệ quân ánh mắt hung ác, Diệp Tinh Hà trong mắt sắc ý đại thắng, ta Diệp Tinh Hà có thể khinh đủ, hắn tuyệt không có khả năng tốt thủ chịu chói, nếu những thành vệ quân này như thế, cái kia. Diệp Tinh Hà túi đầu nhẹ giọng tự nói, liền đem các ngươi đều giết sạch tốt, người chết đương nhiên sẽ không mở miệng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ độc thủ, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tại cái kia đầu hẻm nhỏ chỗ truyền đến một đạo mang theo niệm ai thanh âm lạnh như băng, Lữ Dung, hôm nay người nào tới đều không dùng, ta đây đâu. Thanh âm băng lãnh thanh thúy như giọt nước rơi vào khay ngọc. Diệp Tinh Hà nghe càng là sững sờ, thanh âm này hắn rất là quen thuộc. Sau một khắc, áo giáp ma sát thanh âm tập trung vang lên, mười mấy tên thành vệ quân vây quanh một đạo cao gầy thon dài thân ảnh đi vào hẻm nhỏ. Những thành vệ quân này màu đen trọng giáp bên ngoài càng khoác lên một bộ đại hồng áo choàng, mà lại các nàng vậy mà đều là nữ tử, rõ ràng thân phận các nàng không tầm thường. Đã gặp các nàng, Lữ Dung giật mình, đây là thị vệ thân quân trang phục, chỉ có thành vệ quân bên trong cao tầng mới có được thị vệ thân quân, mà lại đều là nữ tử thị vệ thân quân, chẳng lẽ là nàng. Khi hắn thấy cái kia cao gầy thon dài thân ảnh thời điểm, càng là trầm thấp kinh hô, bước nhanh đi đến người kia trước mặt, một chân quỳ xuống. Sau lưng 10 tên thành vệ quân cũng là quỳ xuống, la lớn, gặp qua thiên phu trưởng đại nhân. Nguyên lai, người đến đúng là thành vệ quân bên trong thiên phu trưởng. Thủ hạ thống lĩnh bên trên ngàn tên cường giả, tại Thương Nô quận thành, tuyệt đối là tọa trấn một phương nhân vật cường hãn. Người đến, nhưng căn bản không thèm để ý bọn hắn, chẳng qua là đi đến Diệp Tinh Hà trước người hai người. Nàng từ cái này ám ảnh bên trong đi ra, Lý Thư Hạo trong nháy mắt, hô hấp đều ngưng kết. Đây là một cái cực kỳ cao gầy vai hùng nữ tử, khí thế cũng là lăng lệ mà khổng lồ, như là cái kia trong thần thoại đi ra nữ võ thần. Lý Thư Hạo đống nhiên nghĩ đến Thương Nô quận thành bên trong một cái tin đồn, hoảng sợ nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi là? Nữ tử này lại là nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là mặt hướng Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Diệp Tinh Hà, đã lâu không gặp. Diệp Tinh Hà cũng là mỉm cười, đã lâu không gặp. Ở bên cạnh, Lôi Hải cùng Lữ Dung thấy cảnh này đều choáng váng, nhất là Lữ Dung càng chấn sợ nói không ra lời. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt mang theo không nói ra được rung động. Tiếp theo, cái kia rung động thì là biến thành động đậm sợ hãi. Bùi Nam Tỉnh là ai? Quân trưởng chất nữ, càng là thành vệ quân thiên phụ trưởng, địa vị cao hơn hắn ra không biết nhiều ít, thực lực càng là vượt xa với hắn. Tiểu tử này vậy mà nhận ra Bùi Nam Tỉnh, mà lại tựa hồ thoạt nhìn quan hệ không ít. Hắn lập tức chính là muốn đến, có thể cùng Bùi Nam Tỉnh lui tới, cái kia đều là ai? Lữ Dung trong lòng dâng lên một vệ tên là hối hận cảm xúc. Ta tựa hồ đã trúng tiết bản lên, đắc tội nhân vật không tầm thường. Lôi Hải thấp giọng hỏi, người này là ai? Lữ Dung hạ giọng, Bùi Nam Tỉnh. Bùi Nam Tỉnh. Nghe thấy ba chữ này, Lôi Hải lập tức toàn thân run lên. Toàn bộ Thương Nô của thành, người nào không biết cái tên này? Quận trưởng chi nữ, Tắc Hạ học cung thiên chi tiêu tử. Rất nhiều Thương Nô quận thành ăn chơi thiếu gia đều sợ nàng muốn chết, ở trong mắt nàng, chính mình cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Ngày hôm nay, chính mình cũng dám đắc tội nàng bạn tri kỷ. Xong, xong, ta vì cái gì hôm nay muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà? Lữ Dung áp sát tới, mặt mũi tràn đầy định nọ, đại nhân, ngài xem chuyện này náo động đến. Hắn cười rạng rỡ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà hai người, vậy chuyện này, chúng ta coi như xong. Hắn hướng Bùi Nam Tỉnh túi đầu không lưng nói, thiên phu trưởng đại nhân, thuộc hạ còn có chút sự tình cần xử trí, này liền cáo tử. Nói đi, chính là mang theo Lôi Hải chuẩn bị rời đi. Cái này người, vừa rồi mong muốn như vậy đối đãi Diệp Tinh Hà, hiện tại lại còn nghĩ toàn thân trở ra. Sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng, ta nhường ngươi đi rồi sao? Lữ Dung thân hình lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Bùi Nam Tỉnh. Thiên phu trưởng đại nhân, ngài có ý tứ gì? Hắn một trái tim cực tốc chìm xuống phía dưới đi. Bùi Nam Tỉnh như vậy phản ứng, mang ý nghĩa thiếu niên này cùng quan hệ của hắn so chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Nàng đây là không chịu buông tha ta. Bùi Nam Tỉnh không thèm để ý hắn, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi nói phải làm xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, hắn không phải nói muốn nắm hai người chúng ta bắt bỏ vào trong đại lao, để cho chúng ta sinh tử lưỡng nan sao? Nếu dạng này, liền để hắn đi nếm thử tư vị kia đi. Bùi Nam Tỉnh khanh khách một tiếng, nghe ngươi. Nàng lạnh lùng nói, đi, đem Lữ Dung bắt lại, hạ đại lao. Lữ Dung vẻ mặt cử biến, Không có người so với hắn rõ ràng hơn, thành vệ quân đại lao là đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến bên trong những cái kia hình phạt, lập tức run rẩy sợ run cả người. Khan giọng hô, đại nhân, ngươi không thể như thế xử trí ta. Ta cứ như vậy xử trí ngươi có thể làm gì? Bùi Nam Tình vung tay lên, bắt lại. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng. Phía sau nàng cái kia mấy chục tên tướng mạo lãnh diễm, thực lực mạnh mẽ thân vệ, hung hăng nào tới. Lữ Dung thủ hạ không dám phản kháng, dồn dập tránh ra. Dung Đông Tình ánh mắt nhìn Lữ Dung. Lữ Dung trong lòng tràn ngập hối hận, nguyên lai hai người này lai lịch to lớn như thế, ta tại sao phải đắc tội bọn hắn? Hung hăng một bàn tay phiến tại Lôi Hải trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh té xuống đất. Ngươi cái cẩu vật, hại chết lão tử. Lời còn chưa dứt, cũng đã là bị mấy tên thân vệ bắt. Nghĩ đến chính mình bận mệnh, Lữ Dung lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân, cầu ngươi tha cho ta đi, cho thuộc hạ một cái cơ hội. Bùi Nam Tỉnh cười lạnh lạnh lấy, cũng không nhìn hắn cái nào. Lữ Dung lại là nhìn về phía Diệp Tinh Hà, vị công tử này, tha mạng. Tiểu nhân sai, về sau cũng không dám nữa. Phanh phanh phanh, đầu dập đầu trên đất, khóc giống cầu xin tha thứ, giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Tiểu nhân có mắt không trọng, công tử tha mạng. Lôi Hải cũng là lớn tiếng cầu khẩn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, mảy may không để ý tới, chẳng qua là cùng Bùi Nam Tỉnh nhẹ giọng nói chuyện. Tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Lữ Dung. Toàn bộ thành vệ quân bên trong, người nào không biết Bùi Nam Tỉnh làm việc lăng lệ tàn nhẫn. Lần này, Lữ Dung xong, chỉ sợ rất nhanh, hắn cùng Lôi Hải hai người sẽ chết tại trong đại lao. Thi thể ném ra cho ăn chó hoang. Chương 175, dám cướp đồ vật của ta. Chương 175, dám cướp đồ vật của ta. Bùi Nam Tỉnh cười nhẹ nhàng nói, Diệp Tinh Hà, ta còn không có chúc mừng ngươi. Nghe nói ngươi đã thuận lợi tiến vào học cung, mà lại tại trong khảo hạch thành tích tương đối tốt. Nàng tự nhiên là biết nội tình, càng là một mực tại quan tâm Diệp Tinh Hà. Hai người nói vài câu, Bùi Nam Tỉnh còn có chuyện quan trọng, chính là cáo tử. Lại hẹn Diệp Tinh Hà mấy ngày sau lại tụ. Đi đến đầu ngõ thời điểm, đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chớp chớp mắt, lại mang theo vài phần thiếu nữ xảo trá. Diệp Tinh Hà, ta ở trên viện chờ ngươi. Diệp Tinh Hà cười to, nhiều nhất 3 tháng, ta sẽ bước vào thượng viện. Bùi Nam Tỉnh sửng sốt một chút. Như là người khác nói lời này, nàng tuyệt đối không tin. Nhưng Diệp Tinh Hà nói ra, không biết sao, nàng liền cảm giác nhất định có 100% tự tin. Nàng khanh khách một tiếng, tốt, quyết định. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đem Lý Thư Hạo đưa về Tắc Hạ học cùng. Nhưng mình, nhưng lại chưa trở về. Hán, có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm. Chuyện này, không chỉ liên quan đến sau một tháng tân nhân vương tranh bá, càng liên quan đến lấy, hán tương lai mệnh hồn. Mượn đã lặng lẽ bay lên màn đêm, Diệp Tinh Hà lặng yên một lần nữa trở lại Thương Nô của thành, đi vào góc đông bắc mỗ một chỗ. Hai canh giờ về sau, nhìn xem dưới ánh trăng, một mảnh chập trùng phá toái dãy núi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chính là chỗ này đi. Nơi này, liền là ngày đó, Thanh Long Mi tâm cổ sáng chỉ chỗ. Nơi này là Thương Nô quận thành một cái nơi hẻo lánh, ít ai lui tới. Dãy núi phá toái, cây cối hình thù kỳ quái, càng mơ hồ có ác quỷ kêu khóc. Nghe nói, nơi này đã từng là một cái to lớn thượng cổ chiến trường. Vô số cường giả ở chỗ này chém giết, đem nơi này đánh phá toái, càng lưu lại oan hồn ác quỷ, hướng người lấy mạng. Đừng nói buổi tối, ban ngày đều không ai dám tới. Nơi này không biết ẩn giấu đi dạng gì bí mật to lớn. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn một đường hướng về phía trước, đi vào một chỗ gò nhỏ sau lưng. Đột nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác. Đúng là đột nhiên ở giữa, sinh ra một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ phía trước có lây cái gì cực hạn khủng bố sự tình, cực hạn cường hãn người tại đợi chờ mình. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Cố khí tức kia cường đại, nhưng hắn gần như nghẹt thở. Phía trước có đỉnh đầu cấp cường giả, ta tuyệt không phải là đối thủ. Diệp Tinh Hà đem chính mình hết thể hô hấp, huyết mạch, nhịp tim đều bình phục. Cả người như một khối đá, chậm rãi ghé vào cái kia trên đồi nhỏ. Cường giả sát khí không động, rõ ràng không có phát hiện Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, gò nhỏ đằng trước chính là một đầu dòng suối, lại không có vật gì. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Tiếp theo, trong lòng hơi động, Thiên Nhãn Mệnh Hồn trong nháy mắt phát động. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nhãn Mệnh Hồn trong tầm mắt. Rõ ràng không nhìn thấy, thế nhưng dùng Thiên Nhãn Mệnh Hồn lại có thể thấy người này có được có chút mạnh mẽ ẩn thân năng lực. Đây là một tên hơn 40 tuổi lãnh khốc trung niên, một bộ đồ đen, ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ một bên, một tảng đá lớn phía trên. Trên hai đầu gối, trường kiếm nằm ở nơi nào? Hắn dùng phương pháp đặc thù che giấu thân hình của mình, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà càng có thể cảm giác được trên người hắn cái kia khí tức kinh khủng. Diệp Tinh Hà đoán chừng, cái này người thực lực ít nhất đi đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Không thể không nói, cường hãn cảm giác cứu được Diệp Tinh Hà mệnh. Nếu như hắn vừa rồi lỗ mãng, tiếp tục hướng phía trước, chỉ sợ sớm đã bị cái này người đánh giết, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Tinh Hà nghĩ tới điều gì, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Nơi này là Thanh Long Tàn Hồn, nói cho hắn biết nơi chuyển thừa. Nơi đây có chí bảo ẩn dấu, có Thanh Long Tàn Hồn. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà đã sớm là thuộc về mình đồ vật. Hiện tại lại có người tại đây bên trong muốn đem hắn cướp đi. Tu đạo chi lộ có ta không khác. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ đại thắng. Dám cướp ta Diệp Tinh Hà đồ vật, muốn chết. Nhưng đồng thời Diệp Tinh Hà trong lòng một cỗ cực hạn hưng phấn đột nhiên dâng lên. Cường giả này rõ ràng là tại đây bên trong chờ đợi trông chừng. Có thể sử dụng bực này cường giả chờ đợi trông chừng, bên trong người lại có bao nhiêu mạnh? Thân phận hạng gì tôn quý? Nơi này bí mật, chỉ sợ vượt qua ta tưởng tượng. khó có thể tin chân quý. Nay đại bí mật, ta nhất định phải nắm trong tay. Diệp Tinh Hà lặng yên lui về phía sau. Nơi này chẳng qua là mấy chục cái lối đi một trong. Diệp Tinh Hà cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau, sau đó theo những phương hướng khác tiến vào. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện, từng cái hướng đi đều có cường giả chờ đợi. Nhưng giống vừa rồi cái kia áo đen kiếm khách cấp bậc cường giả, chỉ có 3 người mà thôi. Hắn thực lực của hắn rất có không bằng, thủ vệ cũng có chút thư giãn. Diệp Tinh Hà tìm một lỗ hổng, lặng yên chui vào. Lại đi về phía trước ước 100 bước. Diệp Tinh Hà trước mặt, trên đồi nhỏ, xuất hiện một tòa tế đàn. Cao chừng 3 mét, lộ ra không nói ra được cổ lão man hoàng chi ý càng mang theo vài phần dã man cùng huyết tinh. Trên tế đàn, vết máu loang lổ, phảng phất có quỷ khóc lở lở, oan hồn ẩn hiện. Liên phảng phất này chính là thượng cổ man hoang thời điểm, tiên dân nhóm dùng nhân loại tới tế tự tế đàn. Tế đàn đỉnh chót, còn dựng thẳng hai đạo chiêu hồn viên, một đen một trắng, tung tóe đầy máu sắc điểm lấm tấm. Tế đàn bên cạnh, mấy tên thân mang màu vàng kim áo giáp cường giả tại thủ vệ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên con mắt nhảy một cái. Hắn thấy rất rõ ràng, nay tòa đồng đá, ít nhất cũng có thời gian 2-3 năm. Phía trên tảng đá, thậm chí đã có chút cổ xưa loang lổ, mọc ra rêu xanh. Tuyệt đối không phải gần nhất vừa mới bố trí. Diệp Tinh Hà giật mình, chẳng lẽ nói, sớm có người tại 2-3 năm trước đó, liền có người ở chỗ này bố trí. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Cái kia thanh long tàn hồn. Diệp Tinh Hà lông mày bặn, như là như thế này, vậy liền khó làm. Đối phương đã ở chỗ này bố trí mấy năm, nhất định là chuẩn bị đầy đủ, thủ vệ nghiêm nghiêm. Đối phó muốn phiền toái vô số lần. Hắn càng ngày càng cẩn thận. Tế đàn bên cạnh, 3 tên thủ vệ, thực lực đều tại thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu trở lên. Trên thân áo giáp cũng là bất phàm, phòng ngự cực cường. Bất quá, bọn hắn rất là thư giãn, không đề phòng chút nào. Thậm chí lúc này, bác phong lạnh thấu xương, 3 người bọn họ còn trốn ở tránh gió chỗ. Dương trên một tấm chiếu, phía trên lại thả đầy rượu thịt. 3 người một bên ăn như gió cuốn, một bên thấp giọng đàm tiếu. Mẹ nó, ở kinh thành tốt như vậy phúc không hưởng, nhất định phải tới này bên trong uống bác phong. Một tên thủ vệ thấp giọng mắng. Ý miệng, không muốn sống nữa. Bên cạnh tuổi tác hơi lớn hơn một chút, trung niên thủ vệ thấp giọng quát lớn, nếu để cho Tam Điện Hạ nghe được, chúng ta đều muốn xong đời. Hai người thần sắc nghiêm nghị, mau ngậm miệng. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thủ vệ kia, cười đùa tí từng nói, Tam Điện Hạ đang ở trung tâm đại tế đàn chỗ đội vàng đối phó cái kia nghiệt chứng đâu. Hôm nay có thể là chỗ mấu chốt nhất, làm sao có thời giờ tới phản ứng chúng ta. Trung niên thủ vệ cười lạnh nói, hắn là không dành phản ứng chúng ta, nhưng dưới tay hắn ảnh vệ ở khắp mọi nơi. Nâng lên ảnh vệ hai chữ này, mấy người đều là không khỏi sợ run cả người, trong lòng cực kỳ e ngại. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, ảnh vệ. Chương 176, Luyện Hồn Đỉnh. Chương 176, Luyện Hồn Đỉnh. Ta vừa rồi tại bên ngoài thời điểm đụng phải cái kia có thể đủ ẩn thân cường giả, có phải hay không liền là trong truyền thuyết ảnh vệ? Nhấp khẩu liệt ỉu, trung niên thủ vệ ung dung thở dài. Lại nhẫn một hồi đi. Tại đây bên trong, chúng ta 3 năm đều nhận đến đây, cũng không kém một hồi này. Chờ Tam Điện Hạ hấp thu cái kia thanh long tàn hồn, chúng ta cũng là có thể trở lại kinh thành thật tốt hưởng phúc. Nói lên đề tài này, 3 người đều có chút hưng phấn, liên tục gật đầu. Bọn hắn nói chuyện lần này nội dung rơi vào Diệp Tinh Hà trong tai. Trong lòng của hắn đã là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nguyên lai, ở chỗ này, vậy mà chính là Tam hoàng tử. Đại sở vương triều, Tam hoàng tử. Mà lại, hắn vậy mà cũng sớm đã chú ý tới Thanh Long tàn hồn, thậm chí ở chỗ này bố trí 3 năm, chính là vì hấp thu cái kia đạo Thanh Long tàn hồn. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh sáng như tuyết, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai, mấy ngày trước đây cái kia Thanh Long tàn hồn không phải chủ động xuất hiện, chắc là bị Tam hoàng tử thủ hạ bố trí đại trận này, cho mạnh mẽ bước đi ra. Mà lại, nó chỉ bảo ta tới chỗ này, tựa hồ không riêng gì vì cho ta truyền thừa, càng là hướng ta cầu cứu a. Diệp Tinh Hà trong lòng dần dần làm rõ, chắc hẳn Thanh Long tàn hồn cùng Thanh Đế ở giữa có cực sâu liên quan. Ngày đó, ngực ta thần bí đồ đằng sáng lên, bị hắn xem như sạch đế truyền nhân, hướng ta cầu cứu. Diệp Tinh Hà xa xa nhìn về phía trước, phía trước tựa hồ còn có số lượng không ít nhỏ tế đàn, mà tại cái kia cực xa chỗ, nơi đây vị trí hạch tâm, tựa hồ có một đạo dày đặc vô cùng cột khí màu đen phóng lên tận trời. Hắn phảng phất có thể nghe được Thanh Long tàn hồn ở trong đó phẫn nộ gầm rú. Lần này cần đối phó kẻ địch cực kỳ cứng hãn. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong mắt liền lộ ra không nói ra được dâng trào vẻ tự tin. Thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Cướp đồ vật của ta, Tam hoàng tử cũng không được. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, ta sẽ để cho các ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Nếu là bị người khác biết chuyện này, chỉ sợ sẽ kinh hãi cái cằm đều đến rơi xuống. Diệp Tinh Hà một cái liền thần cương cảnh không có bước vào đệ tử, lại muốn đối phó đại sở vương triều Tam hoàng tử. Tay cầm trọng binh, trưởng không quyền hành, thế lực thao thiên. Hắn không những mình thực lực mạnh mẽ, trong truyền thuyết chính là đại sở vương triều thập đại tuổi trẻ cường giả tối đỉnh một trong. Hắn thủ hạ càng là có hàng trăm hàng ngàn thần cương cảnh cường giả. Nhân vật như vậy, một đầu ngón tay là có thể đem Diệp Tinh Hà dễ dàng nghiền chết. Diệp Tinh Hà muốn đối phó hắn, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá. Nhưng Diệp Tinh Hà lại không sợ hãi chút nào. Thân hình hắn cẩn thận ẩn nút, tiếp tục hướng phía trước. Có lẽ là bởi vì có bên ngoài cái kia mấy tên ảnh vệ bên trong đỉnh cấp cao thủ ẩn nút trong bóng tối, tham dò lấy mỗi một cái có khả năng tiến vào nơi này người. Cho nên bên trong phòng ngự ngược lại có chút thư giãn. Diệp Tinh Hà cũng đại khái thăm dò quy luật. Cách mỗi trăm bước, liền có một tòa tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn có 3 tên thủ vệ phòng ngự. Thực lực đại khái tại thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu đến tầng thứ 2 lâu ở giữa, mà cách mỗi 30 hô hấp, liền có một nhánh đội tuần tra đi qua. Chưa tới nửa giờ sau, làm Diệp Tinh Hà vòng qua tòa thứ nhất mỏm núi, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mặt xuất hiện một tòa thung lũng, tựa hồ chính là nơi đây nhất long chỗ, đồng thời cũng là âm khí quỷ khí nồng nặc nhất chỗ. Diệp Tinh Hà mắt thường có thể thấy, liền có vô số âm hồn quỷ khóc ở trong đó xoay quanh, bén nhọn tiếng kêu thỉnh thoảng truyền đến. Đất trống chính trung tâm thì là xây một tòa thật to tế đàn, so với trước những cái kia còn lớn hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần, cao có 100 mét, đường kính cũng là hơn 100 mét, hoàn toàn do màu đen cùng màu vàng hai loại tảng đá kiến tạo mà thành. Trên tế đàn, đâm dòng dãm 100 số 0, lúc này đều đã sáng lên. Phương viên mấy trăm dặm, hết thể âm tà chi khí đều hội tụ ở chỗ này, hóa thành cái kia màu xanh quỷ hỏa. Diệp Tinh Hà cẩn thận nhìn cái kia to lớn đỉnh đồng thau liếc mắt. Đồng nhiên, trong lòng nhảy một cái. Ta biết vật này là cái gì? Tử Hà Đan Kinh bên trong đề cập tới vật này, này vậy mà chính là một tôn luyện hồn đỉnh. Luyện hồn đỉnh. Tử Hà Đan Kinh bên trong đã từng đề cập qua. Cũng không phải bình thường luyện đan đỉnh, có thể tính là luyện đan đỉnh một loại. Nhưng, luyện không phải dược, mà là một chút cực kỳ cường đại hồn phách. Sử dụng hỏa diễm, cũng không phải người bình thường ở giữa hỏa diễm, mà là tên là U Minh Quỷ Hỏa tồn tại. Luyện hồn đỉnh, cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói sớm đã thất truyền, chỉ ở một ít mạnh mẽ thần bí trong tông môn mới có truyền thừa. Dùng U Minh Quỷ Hỏa, luyện chế mạnh mẽ hồn phách, hóa thành một loại kỳ quái đan dược, tên là Hồn Đan. Hồn Đan, thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ, đều là đẳng cấp cực cao. Càng có cực kỳ cường đại thần kỳ công hiệu, xa xa vượt qua đẳng cấp cao đan dược. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong lòng triệt để sáng tỏ. To lớn tế đàn nối liền chung quanh mấy trăm tòa nhỏ tế đàn, tạo thành một tòa đại trận. Đem bên trong chiến trường cổ này, còn sót lại những cái kia nồng hậu dày đặc cú hồn lực lượng hấp dẫn tới, hóa thành U Minh Quỷ Hỏa, tới luyện chế trong đỉnh món đồ kia. Mà luyện hồn đỉnh bên trong đồ vật là cái gì, không cần nói cũng biết. Đột nhiên, to lớn luyện hồn đỉnh nhẹ nhàng hoàng động đậy, phảng phất bên trong có đồ vật gì đang liều mạng dãy rủa. Trong hai càng nghe được một tiếng thê lương gào ghét. Diệp Tinh Hà trong lòng đống nhiên khó chịu không nói ra được, phảng phất cái gì hảo hữu chí giao gặp nạn. Chẳng qua là, to lớn luyện hồn đỉnh bên trong là tình huống như thế nào, hắn căn bản thấy không rõ lắm. Diệp Tinh Hà đống nhiên trong lòng hơi động, mi tâm mắt lạnh. Thiên nhãn mệnh hồn đột nhiên xuất hiện, hướng về luyện hồn đỉnh nhìn gần mà đi. Sau một khắc, dày nặng luyện hồn đỉnh ở trước mặt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ trong suốt dâng lên. Nhưng cũng mẹn mẹn như thế, Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn, cũng bất quá chỉ là có thể nhìn thấu này luyện hồn đỉnh một nửa độ dày. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, trong lòng một tiếng hét lên. Trong nháy mắt, đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Đột nhiên, mi tâm đau nhức, lại có máu tươi chảy ra. Thiên nhãn mệnh hồn cũng là một hồi lay động không ổn định. Diệp Tinh Hà cắn răng gắt gao chịu đựng. Sau một khắc, thiên nhãn mệnh hồn hiệu quả càng thêm mấy phần, càng đem luyện hồn đỉnh trực tiếp nhìn thấu. Chương 177, trăm năm quỷ vương mệnh hồn tấn cấp, năng lực mới. Chương 177, trăm năm quỷ vương mệnh hồn tấn cấp, năng lực mới. Lúc này, luyện hồn đỉnh bên trong, một thân ảnh đang điên cuồng xoay quanh, tiêu thê lương thảm thiết. Thân ảnh to lớn, toàn thân màu xanh, chính là Thanh Long Tàn Hồn. Có vô số bí mật, người mang trí bảo Thanh Long Tàn Hồn. Thanh Long Tàn Hồn, tựa hồ cảm ứng được Diệp Tinh Hà tầm mắt, toàn thân chấn động. Hai cái to lớn con ngươi nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt có không nói ra được vui mừng, thoải mái. Diệp Tinh Hà trong lòng càng là khổ sở. Ta nhất định phải đem này Thanh Long Tàn Hồn cứu ra, vô luận là vì hắn, vẫn là vì ta. Sau một khắc, thiên nhãn mệnh hồn tan biến, trở lại đạo cung. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, suy nghĩ trở nên vô cùng thư thái. Làm sao cứu, muốn nghĩ sâu tính kỹ. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực mạnh hơn chính mình ra nghìn lần gấp trăm lần, Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không lỗ mãng. Hắn tinh tế hướng tế đàn chung quanh nhìn lại. Dưới tế đàn, có trọn vẹn 300 kim giáp vệ sĩ tại thủ vệ, mỗi một cái phương hướng đều có mấy chục nhiều. Trong bọn họ, thực lực yếu nhất cũng có thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, mạnh thì đã là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu chi cảnh. 300 kim giáp vệ sĩ là tầng thứ nhất phòng ngự. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại thấy, bên dịa tế đàn duyên, mơ mơ hồ hồ, kia sáng tựa hồ có chút chết sạng. Trên tế đàn, hẳn là có một đạo lực lượng bình chướng, đây là đạo thứ hai phòng ngự. Tầm mắt tiếp tục hướng phía trước. Trên tế đàn, chỉ có 108 cây chiêu một viên, tựa hồ không có mờ hay. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác, có vài chỗ rõ ràng hơi khác thường. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn nhìn lại, lập tức trong lòng hiểu rõ. Phía trên ảnh vệ cùng sở hữu bốn người. Bất quá, thực lực bọn hắn, bất quá thần cương cảnh thứ ba đệ tứ trọng lâu, so bên ngoài những ảnh vệ đó kém xa. Nơi đó, chính là một chút ảnh vệ đang tại bảo vệ, đây là đạo thứ ba phòng ngự. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào cái kia to lớn luyện hồn đỉnh phía trên. Mong muốn cứu ra Thanh Long Tàn Hồn, còn nhất định phải đánh vỡ luyện hồn đỉnh. Nay luyện hồn đỉnh chính là đạo thứ tư phòng ngự. Nếu muốn cứu ra Thanh Long Tàn Hồn, cần phá vỡ này ba đạo phòng hộ, đồng thời lại đem cái kia luyện hồn đỉnh đánh vỡ. Chỉ cần đem Thanh Long Tàn Hồn cứu ra, sự tình liền có thể có chỗ chuyển cơ. Nhưng hiện tại khó khăn nhất liền là đằng trước này hàn loạn. Muốn đánh phá này bốn đạo phòng ngự, không khác nói mơ giữa ban ngày. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia to lớn luyện hồn đỉnh đẳng cấp không biết cao bao nhiêu. Coi như là Diệp Tinh Hà vây quanh nó đánh bên trên mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ đều không đánh tan được. Làm sao có thể trong nháy mắt bên trong đem hắn đánh vỡ? Trung quanh những cao thủ kia cũng tuyệt không phải ăn chay, mấy tên ảnh vệ tới là có thể đem Diệp Tinh Hà cho thu thập. Diệp Tinh Hà trong óc suy nghĩ xoay tròn. Mà đúng lúc này, đột nhiên Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong một hồi dị dạng truyền đến. Diệp Tinh Hà nhướng mày, chẳng lẽ nói thiên nhãn mệnh hồn xảy ra vấn đề? Trong nháy mắt, thần tâm chìm vào đạo cung. Hắn lại thấy, đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn phủ không mà lên. Trang sách xoay tròn, đi vào trang thứ 3. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, một tiếng gầm nhẹ. Theo trên đó một nhảy ra, cao 10 mét thân thể, giống như đỉnh thiên lập địa. Xung quanh thân thể của hắn, bất ngờ lóe lên hai đạo ánh sáng màu đen. Trần Phong mừng rỡ, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, vậy mà lần nữa tấn cấp. Hiện tại, hắn đã là địa cấp nhị phẩm mệnh hồn. Mà lại, hắn chung quanh thân thể có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam bao quanh. Cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu lam, kỳ hình, như là ác quỷ răng nanh miệng lớn. Đây là trước đó không có. Diệp Tinh Hà sửng sở, sau đó trong lòng dâng lên một vẻ chờ mong. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, tại một tháng trước đó, thanh đế trường sinh giới bên trong, thôn phệ đầu kia thực lực mạnh mẽ quỷ anh. Thời gian lâu như vậy, hôm nay vừa vận luyện hóa hoàn thành. Luồng hào quang màu xanh lam này, hẳn là đem cái kia quỷ anh thôn phệ hết về sau, lấy được năng lực đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một kinh hỉ. Hắn tinh tế cảm giác một lát, trong mắt đột nhiên bộc phát ra to lớn thần thái, tự lẩm bẩm, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thức tỉnh năng lực mới, lại là cái này. Này năng lực mới, tên là Lệ Quỷ Chi Đạo. Lệ Quỷ Chi Đạo chính là một loại tinh thần công kích. Một tiếng hét lên về sau, phương viên trong vòng 10 thước, hết thảy kẻ địch trong nháy mắt đều tinh thần thụ trọng thương, thất hồn lạc phách. Thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở xuống, thân hình sẽ cứng tại chỗ 5 cái hô hấp, không thể động đậy. Thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên, cũng là sẽ bị xung kích tinh thần như tê liệt đau đớn, thất thần 3 cái hô hấp. Thực lực nhỏ yếu người, thậm chí sẽ bị này vừa hống, trực tiếp chấn vỡ hồn phách mà chết. Quá tốt rồi, trăm năm quỷ vương mệnh hồn năng lực này, thức tỉnh nhất kịp thời bất quá. Hắn hung hăng siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có trăm năm quỷ vương mệnh hồn cái này toàn năng lực mới, ta nắm bắt đem sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh Hà đột nhiên rời khỏi đạo cung. Hắn nghe được một hồi tiếng vang truyền đến. Diệp Tinh Hà từ chỗ bí mật lặng yên ngẩng đầu nhìn lại, một đạo sáng bóng người màu vàng, tại mấy tên kim giáp vệ sĩ chen chúc dưới, nhanh chân đi vào nơi này. Hết thảy kim giáp vệ sĩ thấy hắn, đều là một gối quỳ xuống hành lễ. Gặp qua Tam Điện Hạ. Rõ ràng, cái này người chính là đại sở vương triều Tam hoàng tử. Ước chừng 30 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, bờ môi cực mỏng, mang theo vài phần ấm lãnh. Nga quan bất mang, như là thời cổ đế vương. Trên thân khí tức cực kỳ cứng hãn. Chỉ là hắn, Diệp Tinh Hà đoán chừng, ít nhất là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên. Tam hoàng tử bên cạnh, còn có một tên hơn 40 tuổi trung niên. Toàn thân áo đen, tầm mắt u ám mà âm lãnh. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia to lớn luyện hồn đỉnh, cười ha ha nói, "Chúc mừng điện hạ, lại có một canh giờ, này thanh long nhiệt trướng, chính là sẽ bị triệt để luyện hóa." Tam hoàng tử cũng là đắc ý, cười ngạo nghễ. Đến lúc đó, cái kia một sợi là tinh thuần nhất long khí, bị bổn vương hấp thu. Bổn vương long khí, tràn đầy trình độ, đại sở vương triều không người có thể so, đến lúc đó, đại bảo vị trí, ngoài ta còn ai? Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng rung mạnh. Hắn vốn cho rằng Tam hoàng tử ở đây bố trí đại trận, luyện hóa thanh long tàn hồn là vì thực lực, không nghĩ tới hắn lại vẫn cất mặt khác một tầng mục đích, muốn luyện hóa này thanh long bên trong còn sót lại một tia long khí. Long khí lại xưng chân long thiên tử khí, chính là hoàng thất chuyên môn, thần bí khó lường, mạnh mẽ cực điểm. Tục truyền nghe, thân có long khí người, khí vận cực lớn, mọi việc đều thuận lợi, càng đối tu luyện có chỗ tốt to lớn. Thanh long tàn hồn lại có thể luyện hóa ra một sợi chân long thiên tử khí. Trung niên áo đen tranh thủ thời gian thấp giọng nói, điện hạ im lặng, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tam hoàng tử khoát qua tay, không thèm để ý nói, không sao, đều là người một nhà. Hắn tại rất nhiều kim giáp vệ sĩ chen trúc phía dưới, leo lên tế đàn. Vị trí tại tế đàn phía đông. Bởi vậy, dòng dã một nửa kim giáp vệ sĩ đều là theo hắn đi tới tế đàn phía đông. Mà Diệp Tinh Hà lúc này thì vừa lúc là tại tế đàn phía tây. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà vận chuyển tiên nhãn mệnh hồn, tập trung hết thể lực chú ý, nhìn về phía khổng lồ luyện hồn đỉnh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhãn tỉnh sáng lên, nắm đấm nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn. Nguyên lai, hắn thấy cái kia luyện hồn đỉnh phía tây có mảng lớn đều là che kín cái nước. Chương 178, Lệ Quỷ Chi Đảo phát động. Chương 178, Lệ Quỷ Chi Đảo phát động. Cùng địa phương khác kiên cố cô động, hoàn toàn khác biệt. Mà lại, luyện hồn đỉnh ba chân bên trong, cách Diệp Tinh Hà gần nhất phía tây cái kia một chân, cùng đỉnh đồng thao thân kết nối chỗ, cũng là có chút yếu kém. Thoạt nhìn, tựa hồ là này luyện hồn đỉnh phía tây đã từng thụ trọng thương, đánh tàn phá. Về sau, lại bị nặng mới bù lại. Mà cái kia to lớn thanh đồng đủ, cũng là trước đó đã từng bị đánh gãy, lại lần nữa kết nối bảo. Nhưng coi như là dạng này, cũng không phải Diệp Tinh Hà có thể tùy tiện đánh bỡ. Bất quá, Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vẻ ý cười, có lúc cũng chưa chắc nhất định phải tự mình độc thủ. Diệp Tinh Hà trong lòng, một cái kế hoạch lặng yên thành hình. Hắn đem kế hoạch này vừa đi vừa về qua mấy lần, đem hết thể chi tiết hoàn thiện. Sau đó, nhẹ giọng tự nói, kế hoạch này, ta có 3 thành nắm bắt, có thể thành công. 3 thành, đầy đủ. Thế gian tại sao thập toàn thập mỹ? Ta chỉ có 3 cái hô hấp thế giới. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm nghị, 3 cái hô hấp bên trong, ta nhất định phải làm xong tất cả những thứ này. Kế hoạch đã thành hình, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, một cái thời cơ tốt nhất. Sau nửa canh giờ, đột nhiên, cái kia màu xanh quỷ hỏa đột nhiên tăng lớn mấy lần, đi đến cực hạn. Luyện hồn đỉnh kịch liệt lay động. Thanh Long tàn hồn đang điên cuồng giãy giụa. Này, đã là nó sắp chết đánh cược một lần. Rõ ràng, lúc này luyện chế đã đến giai đoạn cuối cùng. Tam hoàng tử khinh thường cười một tiếng, ngươi này nghiệt xúc, còn nghĩ ra được? Nằm mơ sao? Chẳng qua là, nó này ra sức giãy giụa, nhưng cũng nhường luyện hồn đỉnh kịch liệt lắc lư. thậm chí liên đối lấy toàn bộ tế đàn đều có chút không ổn định. Tam hoàng tử không thèm để ý chút nào, ngược lại cười lớn. Súc sinh kia đã sắp muốn bị sinh sinh luyện chết. Hắn tựa hồ hết sức hưởng thụ thanh long tàn hồn thống khổ. Bên cạnh trung niên áo đen gật đầu, nhiều nhất còn có một khắc đồng hồ thời gian. Diệp Tinh Hà ánh mắt lóe lên, này là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tại lực chú ý của mọi người đều bị này luyện hồn đỉnh cho hấp dẫn tới thời điểm, sau một khắc, Diệp Tinh Hà thiên thư mệnh hồn lặng yên xuất hiện, lật đến trang thứ 3. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tại núi thấp về sau, nó lặng yên ẩn nút đến sườn đông, thoáng đổi một vị trí. Kể từ đó, liền sẽ không bại lộ Diệp Tinh Hà chân chính vương vị. Mà sau một khắc, trăm năm quỷ vương mệnh hồn đột nhiên đứng dậy, to lớn thân hình xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hung ác gào thét, thanh âm xa xa truyền ra, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn là nhân vật gì? Mặc dù nó là Diệp Tinh Hà thứ 3 mệnh hồn, nhưng cùng lúc cũng là chính cống quỷ vương, hiệu lệnh bảy quỷ. Đối với này chút oan hồn ác quỷ, có cực lớn chấn nhiếp. Theo nó một tiếng này giống to, phương viên mấy chục dặm tất cả ác quỷ u hồn, đồng thời đều bị kích động ra. Trên mặt đất, từng đợt khói đen toát ra, vô số u hồn ác quỷ xuất hiện. Thậm chí, có nhiều chỗ, từng cái nấm mồ lăng mộ đều bị sinh sinh đẩy ra. Cái này đến cái khác to lớn cương thi, từ bên trong đi ra trong nháy mắt, quần ma loạn vũ, vạn quỷ chu lên. Liếc nhìn lại, đủ có mấy ngàn hơn bạn, đều là hướng về trăm năm quỷ vương mệnh hồn phương hướng lao đến. Tự nhiên, cũng chính là tế đàn phương hướng. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, một tiếng gầm nhẹ, xong rồi. Hiệu quả so hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, vậy mà gọi ra như thế oan hồn, ác quỷ, cương thi. Như vậy, ta thành công nắm bắt, trực tiếp theo ba thành, biến thành năm thành. Mà lúc này, tam hoàng tử đám người thì là choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Này đột nhiên xuất hiện khổng lồ quỷ vương lại là chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, trăm năm quỷ vương mệnh hồn liền đã mang theo vô số quỷ hồn cương thi, hướng bọn hắn đánh tới. Trong nháy mắt, vọt tới phụ cận. Tam hoàng tử đám người, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, lập tức làm ra phản ứng. Trung niên áo đen ngăn tại tam hoàng tử trước người, nghiêm nghị quát, giết cái này âm tà quỷ vật. Rất nhiều kim giáp vệ sĩ dồn dập hẳn là. Trong nháy mắt, mấy chục người giết đi lên, mà lại còn đang không ngừng tăng nhiều. Vô số thần cương cảnh cường giả cường hạn thế công, rơi vào trăm năm quỷ vương mệnh hồn phía trên. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, mặc dù chính là địa cấp mệnh hồn, nhưng cũng không chịu nổi mạnh như thế người công kích. Trong nháy mắt, bị đánh hào quang lấp lánh, thậm chí trên thân thể xuất hiện nhiều chỗ phá toái. Mắt thấy, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, động tĩnh huyên náo rất lớn, không nghĩ tới không chịu được như thế nhất kích. Chẳng qua là, bọn hắn cũng không có liên tưởng đến có người quấy rối. Nơi này chính là một mảnh cổ chiến trường, thường có mạnh mẽ u hồn ẩn hiện. Những ngày này, bọn hắn cũng đã đối phó không ít. Bởi vậy, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện, bọn hắn cũng không kinh ngạc, cũng không nghĩ tới là nhân loại võ giả mệnh hồn, dù sao trăm năm quỷ vương mệnh hồn này loại, quá là hiếm thấy. Trong nháy mắt, năm cái hô hấp thời gian trôi qua. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thân hình tung bay. Nhưng lúc này, bởi vì nó kềm chế này chút kim giáp vệ sĩ, bởi vậy, mặt khác một chút ác quỷ cương thi đều dồn dập giết tới. Hình dạng khác nhau, hung ác vô cùng. Hồn nào kêu thẳng hướng những cái kia kim giáp vệ sĩ. Mấy chục con hình thể khổng lồ cương thi tiến vào đến những cái kia kim giáp vệ sĩ bên trong, vươn cánh tay, tiện tay mỏ lên một cái thả ở trong miệng. Mở miệng ăn liên tục, dòng máu văng khắp nơi. Những cương thi này ác quỷ, ban đầu chính là nơi đây thổ dân. Bị tam hoàng tử bọn người ở tại nơi này làm mưa làm gió mấy năm, cũng chém giết không ít đồng loại của bọn hắn, đã sớm lòng mang không vừa lòng. Thừa cơ hội này, lập tức bạo phát đi ra. Cương thi ác quỷ, thực lực không có mạnh như vậy, thế nhưng quấn lấy bọn hắn vẫn là có thể. Trong nháy mắt, này chút kim giáp vệ sĩ chính là lâm vào trong cuộc chiến. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn áp lực đột nhiên giảm nhỏ. Hắn một tiếng hét lên, toàn thân trên dưới, ánh sáng màu đen phun trào. Cao tới 10 mét thân thể, tất cả lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, hai quả đấm hung hăng hướng về phía trước. Lập tức, che ở trước người hắn hơn 10 người kim giáp vệ sĩ bị trực tiếp đánh bay. Kim giáp vỡ nát, đứt gần gãy xương. Mọi người kinh hô. Đầu này quỷ vương, trước đó vậy mà che giấu thực lực. Nguyên lai, nó trước đó dựa theo Diệp Tinh Hà ý tứ, một mực chỉ vận dụng 3 phần sức mạnh mà thôi. Vì cái gì? Liền là khiến cái này người mất đi cảnh giác. Hiện tại, quả nhiên công hiệu. Bất ngờ không đề phòng, hơn 10 người kim giáp vệ sĩ bị đánh bay, trước mặt nó không còn gì khác ngăn cản. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, liều mạng hướng tế đàn kia đánh tới. Trong nháy mắt, giết tới tế đàn kia trước đó. Tam hoàng tử biến sắc, nghiêm nghị quát, ngăn lại hắn. Nơi đó, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Lập tức, tế đàn chung quanh tất cả kim giáp vệ sĩ đều hướng bên này lao qua. Mà vì ngăn chặn hắn, vây quanh ở chung quanh hắn cao thủ càng ngày càng nhiều. Nó bên người kim giáp vệ sĩ có tới hơn 200 người, đã chiếm 7 thành binh lực. Thậm chí, liền cái kia 4 tên ảnh vệ đều đi qua 2 cái. Tam hoàng tử đám người lại càng không cần phải nói. Hắn ngay tại trăm năm quỷ vương mệnh hồn bên cạnh cách đó không xa, cười lạnh nhìn chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Mà bọn hắn tất cả mọi người, lúc này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, chỗ chỗ ngồi đều tại trăm năm quỷ vương, phương viên trong vòng 10 thước a. Chính là lệ quỷ chi đảo phạm vi bao trùm. Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng, lệ quỷ chi đảo. Phát động. Chương 179. Ba đạo phòng ngự. Phá. 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 Chương 179. Ba đạo phòng ngự. Phá. 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 Tâm niệm vừa động, trăm năm quỷ vương nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. vô tận khói đen đột nhiên ngưng tụ. Tại trung quanh thân thể hắn, đúng là xuất hiện một cái cao tới 12 mét răng nanh miệng lớn, đưa hắn đều bao phủ ở bên trong. Răng nanh miệng lớn đột nhiên mở lớn đến cực hạn. To lớn sóng âm ầm ầm kéo tới. Một hồi nhọn sắc vô cùng gào thét truyền vào mỗi người trong đầu. Trong nháy mắt, những cái kia kim giáp vệ sĩ bị chấn té ngã trên đất, trực tiếp nôn ra máu. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng, muốn động đậy cũng không nổi. Coi như tam hoàng tử cùng áo bào đen trung niên cường giả như vậy, đều là cảm giác một cỗ cường đại tinh thần trùng kích, xé rách chính mình linh hồn. Đầu đau nhức, phát ra liền tiếng kêu thảm thiết. Thân thể cũng là cứng ngắc. Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng, ngay tại lúc này, thân hình nổi lên. Kim bằng quyết trong nháy mắt phát động, hướng về kia tế đàn cấp tốc phóng đi. Mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, hắn đã là triệt để không có đường lui. Không tiến bảo, chính là chết. Không nói những ảnh vệ đó, không nói những cái kia mạnh mẽ kim giáp vệ sĩ, chẳng qua là tam hoàng tử bên cạnh cao thủ kia, là có thể trong nháy mắt diệt sát hắn. Diệp Tinh Hà chỉ có hướng về phía trước, đem Thanh Long Tàn Hồn cứu ra, mới có nhất tuyến sinh kế. Lúc này, bực này nguy cấp tình huống, bực này lúc nào cũng có thể sẽ chết tuyệt cảnh, ngược lại nhường Diệp Tinh Hà hưng phấn vô cùng. Trong mắt phảng phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Vừa rồi hết thảy, cũng là vì hiện tại. Diệp Tinh Hà biết, chính mình nhiều nhất chỉ có thời gian 3 hơi thở. Lúc này, trước mặt hắn là đạo thứ nhất bình chướng, những cái kia kim giáp vệ sĩ, 300 kim giáp vệ sĩ, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, có hơn 20 người. Thấy Diệp Tinh Hà, đều là biến sắc, nghiêm nghị bạo hống, dồn dập giết tới. Hoặc đao hoặc kiếm hoặc quyền, thế công lăng lệ mà lại cường hãn. Diệp Tinh Hà nhưng căn bản không cùng bọn hắn chiến đấu, một tiếng hét lên, long tượng chiến thể quyết. Trong nháy mắt, trên thân thể, ám kim hào quang phun trào. Đông nhiên hóa thành dao long thân thể, cứng rắn như sắt, nhanh chân xông về phía trước. Hoàn toàn không nhìn thế công. Rầm rầm rầm. Những cái tia thế công rơi vào trên thân thể hắn, tràn ra vô số tia lửa, nhưng lại không gây thương tổn Diệp Tinh Hà chi nhánh. Rất nhiều kim giáp vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ không dám tin. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đã lao ra bọn hắn bao vây, đi vào cái kia trên tế đàn. Thứ một cái hô hấp, Diệp Tinh Hà đột phá đạo thứ nhất bình chướng. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, chính là đạo thứ hai bình chướng, tế đàn bên trên cái kia thật dày không khí bức tường ngăn cản. Diệp Tinh Hà một trường vỗ ra, thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu, giống như nho nhỏ thanh long, hướng về phía trước đánh tới. Âm âm nện ở dày nặng trướng trên vách đá. Nay bức tường ngăn cản cực kỳ dày nặng, nhưng thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu lại cực nhỏ, cực độ cô động. Một điểm phá một mặt. Một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn không khí bức tường ngăn cản trực tiếp bị hoanh mở một cái đường kính hai thước nhiều lỗ hổng. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đặt chân tại thế đàn lên. Cái thứ hai hô hấp, Diệp Tinh Hà phá vỡ đạo thứ hai phòng ngự. Lúc này, Diệp Tinh Hà cự ly này to lớn luyện hồn đỉnh chỉ cách một chút, nhưng ở giữa nhưng lại có hai tên ảnh vệ cản ở nơi đó. Hai tên ảnh vệ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mặc dù lúc này tế đàn chung quanh đại loạn, bọn hắn nhưng lại chưa bối rối, thậm chí còn lặng lẽ hướng về phía trước tiềm hành tới, ngăn tại Diệp Tinh Hà phải qua trên đường. Lén lén lút lút, lại không biết, Diệp Tinh Hà đã đem bọn hắn dấu vết hoạt động thấy rõ ràng. Diệp Tinh Hà lại giả bộ không biết, thẳng tắp phóng tới cái kia luyện hồn đỉnh. Càng là làm ra một bộ đắc ý vạn phần trạng thái, cười ha ha. Tựa hồ hoàn toàn không biết ảnh vệ tồn tại, cho là mình đã thành công. Hai tên ảnh vệ trong mắt lóe lên một vẻ chế giễu cùng ngon độc. Lặng yên đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, một trái một phải, hai cây trường đao phân biệt bổ tới. Tựa hồ muốn đem Diệp Tinh Hà chém thành bốn đoạn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt giọng địa mai chi sắc chợt lóe lên, cười lạnh, hai cái lén lén lút lút cầu vận. Muốn chết. Hai tên ảnh vệ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chúng ta bị phát hiện rồi. Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tinh Hà hai quả đấm chính là hung hăng oanh kích mà ra, rơi vào hai người bọn họ lồng ngực. 30 vạn cân cự lực ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt đem bọn hắn ngực đánh sinh sinh lõm xuống, tâm mạch càng bị trực tiếp chấn vỡ. Hai tên ảnh vệ máu tươi cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên, lại hơi ngừng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng rơi trên mặt đất. Thân thể co quắp hai lần, rốt cuộc bất động, trực tiếp bỏ mình. Kỳ thật, hai người bọn họ thực lực cực cường, cơ hồ đi đến thần cường cảnh đệ tứ trọng lâu. Nếu như Quang Minh Chính Đại cùng Diệp Tinh Hà độc thủ, Diệp Tinh Hà muốn giết bọn hắn, rất khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn dựa vào chính mình nhận thân năng lực, mong muốn trộm đạo ra tay. Thực lực hoàn toàn không có phát huy ra, liền bị Diệp Tinh Hà đánh sát, chết biệt khuất vô cùng. Cái thứ ba hô hấp, Diệp Tinh Hà đột phá đạo thứ ba phòng ngự. Ba cái hô hấp, liên phá ba đạo phòng ngự. Diệp Tinh Hà cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, làm được hắn đủ khả năng làm được cực hạn. Không có người có thể so sánh Diệp Tinh Hà làm được càng tốt hơn. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà trước mặt liền là cái kia to lớn luyện hồn đỉnh. Lúc này, tam hoàng tử đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Bọn hắn bị lệ quỷ chi gào, sinh sinh làm trễ lại ba cái hô hấp. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn đang phát ra cái kia lệ quỷ chi gào về sau, trực tiếp tan biến. Tam hoàng tử nhìn xem trước mặt một màn này, ánh mắt âm lãnh vô cùng, nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào? Cũng dám xấu bổn vương chuyện tốt. Trong lòng của hắn xoay tròn cấp tốc, tìm kiếm lấy Thương Nô quận thành hết thảy thiếu niên tuấn kiệt, nhưng lại không cách nào cùng cái này người đối đầu hảo. Trung niên áo đen giữ im lặng, không nói một lời, như một con chim lớn hướng về Diệp Tinh Hà giết tới đây, vẻ mặt khó coi. Hắn thấy, việc này là trách nhiệm của mình, nhất định phải sớm cho kịp đền bù, để tránh tam hoàng tử trách tội. Tam hoàng tử khinh thường cười lạnh, tiểu tử, ngươi tính toán không sai, nhưng cũng tiếc, liền ngươi điểm này bé nhỏ thực lực, ngươi cũng muốn phá hư bổn vương kế hoạch. Nay luyện hồn đỉnh liền bày ở trước mặt ngươi, nhường ngươi đánh lại như thế nào? ngươi đánh 3 ngày 3 đêm cũng không đánh tan được. Ha ha cười lớn. Nhưng sau một khắc, Tam hoàng tử nụ cười trên mặt đống nhiên đọc lại. Bởi vì, Diệp Tinh Hà làm một động tác. Chương 180. Người nào ngăn ta? Chết. Chương 180. Người nào ngăn ta? Chết. Hắn thậm chí không có đi động cái kia luyện hồn đỉnh, căn bản đụng đều không có đụng. Nét miệng mỉm cười, kim bằng quyết phát động, trong nháy mắt đi vào cái kia luyện hồn đỉnh phía tây nhất, một con kia to lớn thanh đồng dưới bàn chân. Sau đó, một tiếng hét lên, đấm ra một quyền, hung hăng nện ở bên trên tế đàn, thanh đồng dưới bàn chân, cái kia ba khối cự thạch kết nối chỗ. Ba khối cự thạch kết nối chỗ, ban đầu chính là không ổn định. Bất quá là dựa vào cự thạch trọng lượng, sinh sinh đắp lên tại đây bên trong mà thôi. Lúc này, Diệp Tinh Hà 30 vạn cân lực lượng, hung ác vô cùng tuôn ra. Vang một tiếng, lập tức liền đem cái kia ba khối cự thạch trực tiếp đánh vỡ, tại chỗ xuất hiện một cái sâu đến mười mấy thước lỗ lớn. Một cách tự nhiên, cái kia cùng luyện hồn đỉnh thanh đồng đủ, liền cũng thật sâu hướng về trong lỗ lớn lún xuống dưới. Luyện hồn đỉnh mất đi cân bằng, trực tiếp hướng phía dưới nghiêng một cái. Này tương đương với toàn bộ luyện hồn đỉnh trọng lượng đều đặt ở cái kia to lớn thanh đồng trên bàn chân. Mà hết lần này tới lần khác, này thanh đồng đủ cùng luyện hồn đỉnh thân đỉnh chỗ đối tiếp, còn có chút yếu kém a. Thế là, ca một tiếng thanh thúy kim loại bẻ gãy tiếng vang, kết nối chỗ, sinh sinh vỡ nát. To lớn luyện hồn đỉnh như một tòa núi nhỏ, hung hăng hướng về trên tế đàn đập xuống, phát ra như thiên băng địa liệt to lớn tiếng động. Tam hoàng tử đông nhiên nghĩ tới điều gì, phát ra một tiếng giống to, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không muốn. Nhưng đã chậm. Ầm. Luyện hồn đỉnh đập xuống tại trên tế đàn, phương viên 100 mét lớn tế đàn đá đều bị sinh sinh đập nát. Loạn thạch khiêu vũ, văng từ phía. U minh quỷ hỏa nương theo lấy như ngọn núi lớn nhỏ hòn đá bốn phía đập loạn. Hết thể kim giáp vệ sĩ, mặt không còn chút máu, hộ tống Tam hoàng tử liên tiếp lui về phía sau. Cái kia áo bào đen trung niên thế công đều bị chặn. Luyện hồn đỉnh bởi vì sụp đổ phương hướng nguyên nhân, đụng vào tế đàn bên trên vị trí, chính là Diệp Tinh Hà trước đó thấy, thân đỉnh bên trên yếu nhất vị trí kia. Thế là, một tiếng kim loại phá toái thanh thúy tiếng vang. Luyện hồn đỉnh bên trên, cái kia cùng một chỗ phương viên mười mấy thước vị trí, ầm ầm sụp đổ. Xuất hiện một cái lỗ thủng to. Đến tận đây, luyện hồn đỉnh lại bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh vỡ. Diệp Tinh Hà cười to, cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng thành công. Mà cũng chính là tại vào thời khắc này, luyện hồn đỉnh bên trong cái kia thanh long tàn hồn, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Phát ra một tiếng hưng phấn vui thích tới cực điểm gào thét, một đạo màu xanh bóng mờ, tự phá vỡ luyện hồn đỉnh bên trong trực tiếp vào ra. Lúc này, hình thể của nó đã theo ngày đó Diệp Tinh Hà nhìn thấy nó thời điểm, dài đến hơn 3 mét, che khuất bầu trời. Biến thành chỉ có khoảng 100 mét dài ngắn, nhưng lại ngưng luyện tới cực điểm. Toàn thân trên dưới, thanh quang trong vắt, như là thượng đẳng nhất bảo thạch khắc liền. Lực lượng cường hãn ở trong đó nhấp nhô, cho Diệp Tinh Hà cảm giác, thậm chí so cái kia áo bào đen trung niên còn phải cường đại hơn nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt tràn đầy đều là vui vẻ, cảm kích. Sau một khắc, chậm rãi chuyển qua đầu, tiếp cận Tam hoàng tử đám người, trong mắt tràn đầy oán hận cùng lửa giận. Tiếp theo, một tiếng thanh thúy long ngâm, hướng Tam hoàng tử đám người điên cuồng đánh tới, ý đồ đem bọn hắn trực tiếp thôn phệ. Mặc dù đã tại đây bên trong bị luyện hóa mấy ngày lâu, nhưng thực lực của nó vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Thấy thanh long tàn hồn thoát khốn mà ra, cái kia áo bào đen trung niên vẻ mặt cử biến. Không có người so với hắn cũng biết này thanh long tàn hồn thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Lúc trước, bọn hắn dùng hết thủ đoạn mới đưa này thanh long tàn hồn lừa gạt vào đến luyện hồn đỉnh bên trong. Cứ thế tôn luyện hồn đỉnh lực lượng, kết hợp phương viên 300 dặm chi u minh quỷ hỏa lực lượng, mới đem áp chế. Nếu như chính diện cùng thanh long tàn hồn là địch, bọn hắn những người này cộng lại cũng không là đối thủ. Cứ việc lúc này, thanh long tàn hồn bị luyện hóa mấy ngày sau, đã chỉ còn lại có một thành thực lực, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Ngoát ra cái miệng rộng, một mảnh màu xanh long hỏa bùng cháy mà ra. Trong mấy mắt, đem mấy chục tên kim giáp vệ sĩ đốt thành than cốc. Liền áo bào đen trung niên đều là bị cháy đến toàn thân tư tư rung động, chật vật không chịu nổi. Hắn mang theo Tam hoàng tử điên cuồng lui về phía sau. Thanh long tàn hồn, đuổi sát không nớt, sát khí thao thiên. Trong mấy mắt, đi vào một mảnh loạn núi ở giữa. Diệp Tinh Hà lúc này, cảm giác nhạy cảm đến một tia không đúng, nghiêm nghị a nói, "Thanh Long, mau trở lại." Nhưng, đã không còn kịp rồi. Lời còn chưa dứt, liền là ở phía xa trong rừng rậm, trong lúc đó vang lên băng một tiếng, to lớn dây cùng chấn động thanh âm. Tiếp theo, một đạo kim sắc bóng mở cấp tốc tiêu xạ tới. Vậy mà chính là một đầu màu vàng kim cự thiễn, mọc ra 6 mét, to như xà nhà. Lại không phải thực thể, mà là toàn thân kim quang lưu chuyển, tràn ngập đối linh hồn chấn nhiếp. Chính là chuyên môn đối phó hồn thể pháp khí mạnh mẽ. Thanh Long tàn hồn giờ phút này, hoặc là lui, hoặc là bị đánh trúng. Nhưng, Thanh Long tàn hồn cũng là cực hận Tam hoàng tử đám người. Vậy mà không tránh không né, phát ra cao vút long âm. Trong nháy mắt, đem trong cơ thể mình hết thể màu xanh long hỏa phun ra ngoài. Vô biên vô tận ngọn lửa màu xanh, đem hết thể kim giáp vệ sĩ, Tam hoàng tử, áo bào đen trung niên đều bao phủ ở bên trong. Kim giáp vệ sĩ cùng ảnh vệ trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Liền Tam hoàng tử cùng áo bào đen trung niên đều là lâm vào trong biển lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên thân thể bị mảng lớn bỏng. Tranh thủ thời gian bóp nát vài kiện bảo vật, tiến hành chống cự. Mà cùng lúc đó, khổng lồ màu vàng kim quang tiễn hung hăng bắn trúng thanh long tàn hồn đầu. Sau một khắc, không khí phảng phất ngưng trệ. Thanh long tàn hồn phảng phất cứng đờ tại hư không bên trong. Tiếp theo, vô tận kim sắc quang mang bộc phát ra, cơ hồ đưa hắn toàn bộ thân hình nổ tan. Thanh long tàn hồn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, khí tức cấp tốc giảm xuống, thân hình cực tốc thu nhỏ. Trong mấy mắt, biến thành chỉ có hơn 2 thước dài ngắn, khí tức cực yếu, thân hình đạm, cơ hồ nhìn không thấy, hung hăng hướng phía dưới ngã xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt đại biến, giống to, ta mang ngươi ra ngoài. Thanh Long Tàn Hồn gật gật đầu, thân hình lóe lên, Diệp Tinh Hà thân thể phảng phất bao phủ tại một đạo thanh long hư ảnh bên trong. Hắn hướng về nơi xa, cấp tốc giết tới. May mắn, Thanh Long Tàn Hồn một kích cuối cùng, nhường lớn bên Diệp Tế Đàn tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu. Diệp Tinh Hà một đường hướng ra phía ngoài đánh tới, không người ngăn cản. Hắn kim bằng quyết liên tục sử dụng, phát huy tới cực hạn. Đồng nhiên, trước mặt tập trung tiếng bước chân vang lên. Một đội kim giáp vệ sĩ, ước chừng hơn 30 người, cùng Diệp Tinh Hà đụng vào. Người đầu lĩnh một tiếng quát chói tai, ngươi thẳng danh con này, có thể biết mình phạm vào Chu Cựu tộc tội lớn. Tranh thủ thời gian quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Lúc này, mười mấy tên kim giáp vệ sĩ ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Chính là những cái kia chờ đợi bên ngoài nhỏ tế đàn kim giáp vệ sĩ, lúc này tập kết tại này. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha, không quan trọng một cái nửa bước thần cương cảnh phế vật, lại bị hắn náo ra lớn như vậy động tác. Nếu không phải bọn hắn phế vật không thể tả, làm sao đến phiên chúng ta ra mặt? Hôm nay chúng ta liền đem hắn chém giết ở đây, Tam hoàng tử chắc chắn sẽ đối chúng ta coi trọng mấy phần. Bọn hắn đối Diệp Tinh Hà, lòng tràn đầy khinh miệt, căn bản chưa đem hắn để vào mắt. Càng là muốn giẫm lên hắn, đạt được Tam hoàng tử coi trọng. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy sắc cơ, dưới chân không chút nào dừng lại, cấp tốc hướng về phía trước. Răng môi ở giữa, nhảy ra bốn chữ, người nào ngăn ta, chết. Chương 181, tuyệt cảnh. Chương 181, tuyệt cảnh. Những cái kia kim giáp vệ sĩ, mặt mũi tràn đầy âm tàn đánh tới. Diệp Tinh Hà trong mi tâm, đột nhiên ở giữa có máu tươi tuôn ra. Thiên nhãn mệnh hồn bị hắn thôi động đến cực hạn. Đầu giống như xé rách đau nhức, nhưng thần niệm lại vô cùng rõ ràng. Liếc nhìn lại, hết thảy kim giáp vệ sĩ nhược điểm đều là rơi trong mắt hắn. Một tiếng long ngâm, Diệp Tinh Hà trường kiếm ra khỏi vỏ, nghiêng nghiêng hướng về phía trước đâm ra. Nhìn như nơi đó không có mưa hay, nhưng làm Diệp Tinh Hà trường kiếm rơi ở nơi đó thời điểm, lại có một tên kim giáp vệ sĩ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, phát ra không dám tin tiêu thảm. Nguyên lai, hắn vừa vặn tiến lên trước một bước, lại phảng phất giống như là nắm cổ họng của mình đưa đến Diệp Tinh Hà mũi kiếm mà phía trên. Trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, máu tươi tiêu xạ mà ra. Tên này kim giáp vệ sĩ, thân thể hung hăng nện rơi xuống đất. Sau đó, Diệp Tinh Hà trường kiếm thuận thế hướng bên cạnh một bệt. Một khỏa đầu lâu trực tiếp bay lên, lại dựa thế hướng về phía trước vung lỏng, từ một danh kim giáp vệ sĩ áo giáp khe hở bên trong đâm vào, chặt đứt tâm mạch. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liên sát ba người, mà lại dưới chân không ngừng chút nào. Thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý ở trong lòng lưu chuyển. Hết thảy kim giáp vệ sĩ chỉ cảm thấy sáng như tuyết kiếm quang lóe lên, sau đó chính là mất đi ý thức, té ngã trên đất. Huyền băng chạm long kiếm liên tục đâm ra, mỗi một lần hoặc là đầu bay lên, hoặc là cổ họng bị đoạn. Một bước giết một người. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trước mặt không còn, trước mắt lại vô địch người, mà tại sau lưng thây ngã khắp nơi trên đất. Trong nháy mắt, 33 tên kim giáp vệ sĩ đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Hắn bước ra 33 bước, liên sát 33 người. Những cái kia kim giáp vệ sĩ ngã nhào xuống đất, trên mặt vẫn tràn ngập không dám tin. Hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà thực lực mạnh mẽ như thế, kiếm pháp tàn nhẫn như vậy. Diệp Tinh Hà trường kiếm đâm, nặng nề mà thở hổn hển. Trước mắt một hồi biến thành màu đen, cơ hồ muốn té ngã trên đất. Xuất liên tục 33 kiếm, dù cho với hắn mà nói, cũng là cực lớn tiêu hao. Nhưng hắn biết, nơi này không phải đất dừng lại. Khẽ cắn môi, trấn tác tinh thần, hướng ra phía ngoài điên cuồng đánh tới. Đúng lúc này, trên bầu trời, mây đen ngưng tụ, cuồng lôi nổ vàng, mưa to như chút nước hạ xuống. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã là không thấy tăm hơi. Đại tế đàn bên cạnh, áo bào đen trung niên hao hết khí lực, cuối cùng đem màu xanh long hỏa diệt đi. Trung quanh đã là một mảnh luyện ngục tình cảnh. Liền hắn cùng Tam hoàng tử hai người đều bị bản thân bị trọng thương. Hắn tranh thủ thời gian làm Tam hoàng tử thoa tối thượng đẳng linh dược. Tam hoàng tử thỉnh thoảng phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, nghiêm nghị hô to, truyền lệnh Thương Nô quận quận trưởng, truyền lệnh Thương Nô quận thành thành chủ, truyền lệnh Trấn Nam đại tướng quân, cho ta quy mô tìm kiếm toàn thành. Hắn điên cuồng gầm thét, coi như là nắm này Thương Nô quận thành đảo một lần, cũng phải đem cái kia dân đen tìm cho ra. Ta muốn diệt hắn cựu tộc, ta muốn giết hắn cả nhà. Lúc này, trong mưa to, mấy đạo nhân ảnh tốc độ cao đi vào. Cầm đầu chính là một tên 30 mấy tuổi hung ác nham hiểm thanh niên. Tam điện hạ, thuộc hạ đến ăn, còn mời điện hạ thứ tội. Hung ác nham hiểm thanh niên quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy sắc cơ, bộ một tiếng, một bạt thai chính là hung hăng vùng trên mặt của hắn, tức giật quát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta đi tìm cái kia dân đen, mang theo đầu của hắn trở về gặp ta, hoặc là liền mang theo ngươi đầu của mình. Đúng. Hung ác nham hiểm thanh niên bị quạt một bạt thai, vẻ mặt lại không có chút nào biến hóa, châm châm gật đầu, quay người nhanh chóng nhanh rời đi, như cùng một con trong sáng báo, tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Cái này người cảnh giới có chút đáng sợ, ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Vừa xa lúc trước thân đồ viễn, mưa to mưa lớn mà xuống. Diệp Tinh Hà sớm đã rời đi nơi đó, lúc này đang ở một mảnh trong hẻm nhỏ đi xuyên. Hắn mơ hồ có thể nghe được nơi xa có vô số áo giáp thanh âm rào rào rung động, có vô số cường giả tiếng hò hét không ngừng nổ vang. Diệp Tinh Hà biết, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Thương Nô quận thành hơn phân nửa cường giả đều đang đuổi giết chính mình. Tam hoàng tử năng lượng vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể cái kia thanh long tàn hồn đã biến mất. Tại bộ ngực hắn đồ đằng phía trên thì là quay quanh lấy một đầu thanh long, sinh động như thật. Thanh long tàn hồn đã lặng lẽ tiềm ẩn tại nơi đó. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, dâng lên một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm, liền như là bị một con rắn độc để mắt tới. khôn cùng sắc cơ trong nháy mắt tuôn ra. Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước, thấp giọng quát nói, người nào? Cửa ngõ chỗ, một bóng người chậm rãi xuất hiện, một bộ đại hồng trường bào, quỷ dị mà đẹp đẽ. Đây là một cái ba mươi mấy tuổi nam nhân, sắc mặt tái nhợt, gương mặt gầy gò, thân hình bặm bẹo giống như rắn. Nhìn qua, quỷ dị không nói lên lời, như cùng một cái màu đỏ xích luyện xà. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn đầy khinh miệt, không nghĩ tới à, cảm giác của ngươi vẫn rất bén nhạy. Hắn giơ lên cái cằm, ta tên Lăng Hoành Mạc, Tam Điện Hạ thiếp thân vệ. Ngươi vừa rồi hại ta chịu Tam Điện Hạ một bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khanh khách một tiếng, phá lệ âm lãnh. Chỗ sâu vặn bẹo dài nhỏ năm ngón tay lung lay, bệnh trạng khanh khách một tiếng, chờ một lúc, ta muốn đem toàn thân của ngươi xương cốt gõ nát, toàn thân gân đều đánh gãy, nhường ngươi tại vương phủ trong đại lao rên thống khổ 5 năm, lại để cho ngươi chết đi. Lời nói ác độc, để cho người ta nghe ngóng kinh hãi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Nhanh chân ép tới đằng trước. Hiện tại, vô luận người nào ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, Diệp Tinh Hà đều sẽ không e ngại. Bất quá một trận chiến, để cho ta lăn. Lăng Hoành Mạc xâm nhiên cười một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng gọn, ung dung mịt mở, nhưng cũng hùng hậu khổng lồ. Diệp Tinh Hà trong lòng nghiêm nghị, Lăng Hoành Mạc thực lực cực kỳ đáng sợ, đã đi đến thần cương cảnh trải qua đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Hắn ha ha cười lớn, ta tu luyện chính là đại sở vương triều hoàng gia công pháp bí truyền, huyền cấp tam phẩm. Hiện tại, ta đã luyện tới đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mở ra 24 thần thiếu. Ngươi, làm sao xứng cùng ta so? Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tiếng long ngâm bên trong, kiếm quang lấp lánh, vô cùng sáng chói. Lăng Hoành Mạc nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, liền không ở ý khoát khoát tay, kiếm pháp vẫn còn không sai, rất nhanh, kiếm ý cũng cao. Nhưng, quá yếu. Tùy ý một trường đánh ra. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Huyền Băng Trảm Long kiếm trực tiếp bị đẩy ra, một quyền kia hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà ngực. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, Long Tượng Chiến Thể Quyết phát động. Đồng dạng nắm đấm đánh ra, 30 vạn cân lực lượng dâng trào hướng về phía trước. Nhưng, hai bên chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Dòng dã kém 5 cái đại cảnh giới. Hạo Hãn vô cùng lực lượng ầm ầm ập tới. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, liền lùi mấy bước, máu tươi cuồn bắn ra. Hắn giao long thân thể, trực tiếp bị đánh nát, lực thật sâu long xuống. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Diệp Tinh Hà liền đã chịu trọng thương. Huyền Băng Trảm Long kiếm, vô hiệu. Trên lệnh cảnh giới quá lớn. Long Tượng Chiến Thể Quyết, vô hiệu. Trên lệnh cảnh giới quá lớn. Diệp Tinh Hà giờ phút này, công bất quá, cản, ngăn không được. Hắn thật sâu cảm thấy, kém 5 cái đại cảnh giới về sau, mang đến loại kia bất lực tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà, tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Tiểu tử, ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng cùng ta so, quá yếu. Lăng Hoành Mạc hờ hững cười lạnh, liền muốn đem Diệp Tinh Hà bắt. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngậm miệng, khuôn mặt băng lãnh, "Vậy ngươi, thử lại lần nữa một kiếm này." Một tiếng hét lên, trường kiếm trước chỉ. Thanh đế vẫn trường sinh, đột nhiên phát động. Lăng Hoành Mạc ban đầu lòng tràn đầy khinh thường, nhưng khi một kiếm này hạ xuống thời điểm, trong nháy mắt nổi lên khó tả tim đập nhanh.